Một lát sau, hắn để điện thoại di động xuống, 10 phút đồng hồ, lão đại ta liền sẽ tới. Ngươi trước tiên đem thủ hạ của ngươi đều đưa bệnh viện đi, ta chỉ là đánh gãy bọn hắn xương sườn, không có nguy hiểm đến tính mạng. Trần Hạo chỉ một ngón tay nằm trên mặt đất lưu manh. Nếu là Khúc Linh Linh thủ hạ, hắn nói chuyện cũng khách khí không ít. Cảm ơn ngươi thủ hạ lưu tình. Tại Kim Phúc nhẹ nhàng thở ra, vung tay lên, cái khác lưu manh mau tới trước, đem ngất đi lưu manh dịu ra ngoài. Trương lão bản, nghĩ kỹ làm thế nào sao? Trần Hạo lại nhìn về phía Trương Hưng Trần. Trần Hạo, ngươi chơi chết cha con chúng ta, đối chính ngươi cũng không có chỗ tốt. Trương Hưng Trần cười thảm nói, Quang Minh công ty quy xê đại khái giá trị 2000 vạn, chỉ cần ngươi dơ cao đánh khẽ, bỏ qua chúng ta, ta liền lập tức đem công ty bán, tiền toàn bộ cho ngươi, giữa chúng ta, xóa bỏ như thế nào? Cha, công ty bán, chúng ta làm sao sinh hoạt ta? Trương Siêu nghe xong, lập tức gấp. Xuất sinh, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Nếu không phải ngươi, ta làm sao lại rơi xuống tình cảnh như vậy? Trương Hưng Trần nghiến răng nghiến lợi, một bàn tay hung hăng phiến tại Trương Siêu trên mặt. Trần Hạo nhẹ gật đầu. Trương Hưng Trần là người thông minh. Mặc dù công ty bán, nhưng là của hắn nhân mạch cùng hộ khách quan hệ vẫn còn, chỉ cần vất vả một đoạn thời gian, chưa chắc sẽ không đông sơn tái khởi. Nhưng là nếu như bị báo cáo, tiến ngục giam, vậy cũng đừng nghĩ lại có ngày nổi danh. Liên theo ngươi nói. Trần Hạo đưa di động ném cho Trương Hưng Trần, đừng nghĩ ra vẻ, bên trong chứng cứ ta đã làm dành trước. Nếu như ngươi thu được tiền sau không giữ chữ tín, còn báo cáo chúng ta làm sao bây giờ? Trương Siêu bụng mặt hỏi. Xuất sinh, ngươi có thể hay không ngậm miệng? Trương Hưng Trần đoán hận nói, chúng ta bây giờ còn có lựa chọn nào khác à? Trương Siêu không nói lời nào. Còn có ngươi. Nếu không phải ngươi ra chủ ý ngu ngốc, ta cũng sẽ không như thế thảm, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trương Hưng Trần quay đầu, đầy ngập lửa giận nhìn Từ Càn một chút. Lão bản, ngươi tha cho ta đi. Từ Càn sắc mặt trắng bệnh, muốn tự tử đều có. Sớm biết như thế, đánh chết hắn cũng sẽ không cho Trương Siêu bày mưu tính kế, ám toán Trần Hạo. Đáng tiếc, trên thế giới này không có thuốc hối hận. Tại Kim Phúc, là ai giả mạo Linh Tỷ bằng hữu? Bỗng nhiên, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Chương 41, võ giả cảnh giới. Thu chân cường giả tại đô thị. Tiếng nói vừa dứt, lại một đám người tràn vào bao phòng. Cầm đầu là một cái Âu phục dày da trắng hán, bốn phương kiểm, râu sồm, nhìn qua rất có uy nghiêm. Bân ca tốt. Chúng lưu manh thần sắc nghiêm lại, cùng kêu lên cùng kính nói. Bân ca, ngài đến. Tại Kim Phúc mau tới trước, giả mạo Linh Tỷ bằng hữu chính là Trần Tiên Sinh. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, Bân ca liền nhìn xem Trần Hạo, lộ ra vẻ giận mình. Bân ca, lại gặp mặt. Trần Hạo mỉm cười. Tráng hắn này, chính là Khúc Linh Linh thủ hạ A Bân. Không dám, Trần Tiên Sinh, ngài gọi ta A Bân là được. A Bân vội vàng cung kính nói. Liền Khúc Linh Linh đều đối Trần Hạo cực lực lôi kéo, tôn sùng đầy đủ, hắn lại như thế nào dám ở Trần Hạo trước mặt khinh thường. Mà lại sau đó A Bân tại hiểu rõ võ giả cường đại về sau, càng thêm đối Trần Hạo sinh ra kính sợ. Tại Kim Phúc bọn người nhìn ốc. Không nghĩ tới lao đại chẳng những nhận biết Trần Hạo, hơn nữa còn giống mã tử, đối Trần Hạo tất cung tất kính. Liền xem như đối Linh Tỷ, cũng bất quá chỉ là như thế đi. A Bân, ngươi đến rất đúng lúc. Trần Hạo nói, thủ hạ của ngươi cùng ta lên một chút xung đột, không tin ta là Linh Tỷ bằng hữu, không phải tìm ta muốn cái thuyết pháp, ngươi giải thích cho hắn một chút. Tại Kim Phúc, ngươi thật to gan, cũng dám đắc tội Trần Tiên Sinh. A Bân nghe vậy, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, ngươi có biết hay không, Trần Tiên Sinh là Linh Tỷ khách quý, liền Linh Tỷ đều mười phần tôn kính. Tại Kim Phúc mặt đều trắng rồi. Liên Linh Tỷ đều mười phần tôn kính. Hắn đến cùng là trêu chọc một cái cỡ nào kinh khủng đại lao a? Ta, Bân ca, ta thật không biết, Trần Tiên Sinh nói đúng thật, ta còn tưởng rằng hắn là khoác lác. Tại Kim Phúc dọa đến toàn thân phát run, nói chuyện đều cả lăm. Đã ngươi có mắt không trọng, kia cái gì cũng đừng nói, mình phế một con bảng hiệu, cho Trần Tiên Sinh bồi tội. A Bân thần sắc băng lãnh. Đám người nghe vậy, đều là lạnh cả tim. Tại trên đường hỗn, thật đúng là tàn khốc. Vâng, Trần Tiên Sinh, ta sai, cho ngài chịu nhận lỗi, thật xin lỗi. Tại Kim Phúc cười thảm một tiếng, run rẩy từ dưới đất nhặt lên một thanh đao nhọn, hung ác quyết tâm hướng mình mắt trái đâm vào. Tính A Bân. Trần Hạo cho dù đối với Kim Phúc không cảm giác, nhưng là cũng có chút thưởng thức hắn một phen trung tâm, khoát tay nói, người không biết không trách, mà lại tại Kim Phúc ở sau lưng rất giữ gìn Linh Tỷ, cũng coi là trung thành tuyệt đối một đầu hắn tử, liền bỏ qua hắn đi, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tiên Sinh, ngài xử trí như thế nào đều được, ta không có ý kiến. A Bân vội vàng nói, còn không nhanh tạ ơn Trần Tiên Sinh, nếu không phải Trần Tiên Sinh đại nhân có lượng lớn, không chấp nhặt với ngươi. Ngươi căn bản không gánh nổi con mắt này. Lập tức, A Bân lại đối tại Kim Phúc quát. Tạ ơn Trần Tiên Sinh, tạ ơn. Tại Kim Phúc vừa mừng vừa sợ, cảm kích chi cực, té quỵ dưới đất, cuống quýt dập đầu. Bên cạnh, đám người thấy sợ mất mật. Thật không nghĩ tới, Trần Hạo lại có như thế quyền thế, một câu liền cơ hồ quyết định tại Kim Phúc vận mệnh. Trương Hưng Trần càng là mặt mo tái nhợt, toàn thân run rẩy. Hắn bị ép bán đi công ty, kỳ thật trong lòng có chút oán hận, còn tồn lấy ngày sau Đông Sơn tái khởi, muốn trả thù tâm tư. Nhưng là thấy cảnh này, trả thù tâm tư nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại Kim Phúc đập nửa ngày đầu mới đứng lên, thở mạnh cũng không dám một chút, đứng ở một bên đứng hầu. Trần Tiên Sinh, ngài làm sao lại cùng tại Kim Phúc bọn hắn lên xung đột? A Bân hỏi. Hắn có chút kỳ quái, hướng về Kim Phúc loại này tầng dưới chót lưu manh đầu mục, cùng Trần Hạo cấp độ cách biệt quá xa, hẳn là đều không có giao tập mới đúng. Trần Hạo đem sự tình đơn giản nói một lần. Nguyên lai là dạng này, nghĩ không ra không biết sống chết nhiều người như vậy, Trần tiên sinh, có dùng hay không ta thay ngài thu thập bọn họ? A Bân nhẹ gật đầu, lạnh lùng nhìn về phía Trương Hưng Trần bọn người. Mọi người nhất thời khẽ run rẩy. Bọn hắn thế nhưng là vừa mới được chứng kiến A Bân thủ đoạn độc ác. Không cần, ta đã thu thập qua bọn hắn. Trần Hạo nói, phất phất tay, các ngươi đi thôi. Tạ ơn. Trương Hưng Trần bọn người như được đại xá, tranh thủ thời gian trốn mất. A Bân, đem ngươi cùng Linh tỷ điện thoại đều cho ta đi, lần trước không muốn, nếu như có thể sớm liên hệ với, cũng sẽ không phát sinh dạng này xung đột. Trần Hạo nói. Được rồi. A Bân đưa điện thoại cho Trần Hạo. Hôm nay cảm ơn ngươi, A Bân, nếu như không có chuyện gì ta đi trước. Trần Hạo nhớ kỹ, nói. Ngài đầu tiên chờ chút đã, Trần tiên sinh, ta còn có việc muốn cùng thỉnh giáo ngài. A Bân vội vàng nói. Trần Hạo khẽ giật mình, nhẹ gật đầu. Các ngươi đi ra ngoài trước. A Bân hướng Tại Kim Phúc bọn người nói. Tại Kim Phúc dẫn người ra ngoài, thức thời đem bao cửa phòng đóng lại. Trần tiên sinh, ta biết ngài thời gian rất quý giá, nhưng là thật vất vả mới gặp ngài, cơ hội quá hiếm có. A Bân lộ ra không có ý tứ chi sắc, cho nên còn cầu ngài có thể trong lúc cấp bách rút ra một chút thời gian, chỉ điểm một chút ta. Chỉ điểm cái gì? Trần Hạo kinh ngạc nói. Ngài là võ giả, đương nhiên là chỉ điểm thân thủ của ta. A Bân nói. Trần Hạo thần sắc khẽ động. Đây là hắn lần thứ hai nghe được võ giả, lần trước là tại Đỗ Tuyết Tình sinh nhật trên yến hội, Lâm Vạn Niên nói với hắn. Ngươi nói võ giả, là chỉ võ hiệp trong phim ảnh diễn cái chủng loại kia. Vẫn là chỉ tự do bắc kích cao thủ loại hình. Trần Hạo hiếu kỳ hỏi. Trần tiên sinh, ngài chính mình là võ giả, làm sao còn không biết? A Bân lấy làm kinh hãi. Ta sư tòng bí ẩn, một mực đơn độc tu luyện, không có ở sông Sáo Giang hồ qua, cho nên không rõ lắm. Trần Hạo tùy tiện biên cái cớ. Thì ra là thế. A Bân gật đầu nói, ta cũng là nghe Linh tỷ nói, võ giả đích thật là chỉ có công phu người, nhưng là cùng trong phim ảnh diễn hoàn toàn khác biệt. Võ giả tu luyện là chân chính kỹ thuật giết người, lợi hại trình độ vượt xa tự do bắc kích, taekwondo, cả các loại, cả hai căn bản không cùng một đẳng cấp. Võ giả căn cứ tu luyện trình độ khác biệt, chia làm ngoại kình, nội kình, hóa kình ba cái cảnh giới, mỗi cái cảnh giới lại phân làm sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ. Ngoại kình võ giả tu luyện cơ bắp gân cốt, tập trung lực lượng về sau, có thể chống rông đánh ra bạo hưởng, là võ giả cùng phổ thông luyện ra tử cơ bản nhất phân biệt. Nội kình võ giả quán thông kinh mạch toàn thân, tạng phủ sinh lực, xa xa mạnh hơn ngoại kình võ giả, thuộc về cao thủ chân chính. Về phân hóa kình võ giả, đó chính là tông sư, nghe nói lực lượng cùng tâm ý tương thông, hái hoa phi diệp đều có thể giết người, thậm chí có thể cương khí hộ thể, ngạnh kháng đạn. Ta cũng không biết có phải hay không là thật. A Bân nói xong, gãi đầu một cái, hiển nhiên cũng cảm thấy rất huyền. Nguyên lai là dạng này. Trần Hạo hiểu được. Hiển nhiên, bất luận là Khúc Linh Linh vẫn là Lâm Văn Nghiên, đều coi hắn là thành võ giả. Không biết ta luyện khí sơ kỳ tu vi, tương đương với võ giả cảnh giới gì. Trần Hạo nghĩ thầm, đống nhiên có loại cảm giác nguy cơ. Nguyên bản hắn cho là mình trở thành tu chân giả, trên thế giới này, liền lại không có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Hiện tại xem ra chưa hẳn. Vẫn là muốn nắm chặt thời gian tu luyện mới được a. Chương 42. Ta có phải hay không là ngươi huynh đệ? Tu chân cường giả tại đô thị. A Bân, ngươi đánh một bộ quyền cước cho ta xem một chút. Trần Hạo nói. Vâng, Trần tiên sinh. A Bân hơi thở khí ngưng thần, tại trong phòng trung thi triển ra. Trần Hạo nhìn chỉ chốc lát, để A Bân dừng lại, tiến hành chỉ điểm. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên tùy tiện nhìn ra A Bân không đủ, giải rác vài câu, liền đánh trúng chỗ yếu hại, vạch ra chính xác phương hướng. A Bân đại hỉ, Trần Hạo cái này vài câu chỉ điểm, để hắn được lợi cực lớn. Dựa theo này tu luyện, coi như trở thành không được võ giả, thân thủ cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. Đối Trần Hạo tự nhiên là cảm kích chi cực. Rời đi Khánh Long khách sạn, Trần Hạo đưa tiền quản gia gọi điện thoại, hẹn nhau tại bất động sản nơi giao dịch gặp mặt. Rất nhanh, tiền quản gia đuổi tới, không đến 20 phút, hai người liền thuận lợi làm xong thủ tục sang tên. Số 18 biệt thự chính thức thuộc về Trần Hạo. Cùng lúc đó, Trần Hạo điện thoại thu được một đầu ngân hàng gửi tới tin nhắn, thẻ lương bên trong có một bút 22 triệu kết sổ chuyển khoản. Tiền đã đến vị, mời giờ cao đánh khẽ. Sau đó, lại một đầu tin nhắn phát tới, ký tên là Trương Hưng Trần. Trần Hạo có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Trương Hưng Trần nhanh như vậy liền đem công ty bán. Hắn không biết, Quang Minh công ty quy xê sổ sách vụ tồn tại vấn đề, coi như không bị báo cáo, cũng sớm muộn sẽ bị tra được, bởi vậy Trương Hưng Trần đã sớm nghĩ bán công ty bắt đầu từ số 0, lần này cũng coi là mượn cơ hội rời tay. Trần Hạo đang muốn về tin nhắn nói sẽ không lại truy cứu, nghĩ nghĩ, lại xóa bỏ rơi. Lấy Trương siêu phụ tử bản tính, nếu như không có có nỗi lo về sau, nói không chừng sẽ sinh ra tâm tư gì, hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng là phiền phức. Có như thế một cái tay cầm tại, đối phương liền vĩnh viễn không dám trả thù. Sau đó, Trần Hạo lái xe hướng Vương Kiệt nhà chạy tới. Tân phòng đến tay, nên đem hành lý của mình cầm về. Rất nhanh, Trần Hạo đi vào Vương Kiệt nhà chỗ cao tầng, vừa thừa thang máy đi tới, liền kinh ngạc trông thấy Vương Kiệt nhà đại môn mở rộng ra, một đám lệch ra lông mày liếc mắt, nhìn xem liền không có hảo ý lưu manh, cầm côn đồng đao cụ, ngăn ở cổng. Vương lão bản, cái này đều hơn một tháng, ngươi thiếu ta kia bút vật liệu phí, có phải là nên còn rồi? Lúc trước từ ta trong tiệm kéo vật liệu thép, ngươi thế nhưng là một cái tử đều không cho đâu. Phiếu nợ ta mang đến, tổng cộng là 800 ngàn. Đừng nói ngươi không có tiền à, chúng ta thế nhưng là đều tham dò được, bên A vừa cho ngươi công trình số dư, ngươi đang muốn đưa cho ngươi công nhân phát tiền lương đâu. Trong phòng khách, mấy cái nâng cao bụng lớn nạm, giống như là tiểu lão bản giống như nam tử, riêng phần mình ngậm thuốc lá, hùng hổ dọa người hướng về một cái chừng 50 tuổi, mặt mũi tràn đầy tình cảnh bi thảm nam tử nói. Bên người nam tử là một cái cách ăn mặc thời thượng phụ nữ trung niên, hốc mắt hăm sâu, lộ ra có chút tiểu tụy. Hai người chính là Vương Kiệt phụ mẫu, Vương Chiêm Toàn cùng Dương Tú Anh. Vương Kiệt đứng tại phụ mẫu sau lưng, cũng là mặt buồn rười rượi. Lưu lão bản, Tôn lão bản, Nô lão bản, các ngươi có thể hay không cho ta mấy ngày thời gian? Vương Chiêm Toàn khẩn cầu nói, bên A hoàn toàn chính xác cho ta công trình khoản, nhưng là chiều hôm qua xảy ra sự cố, ta mới từ trong ngân hàng lấy ra tài chính, liền bị người đoạt, ta đã báo cảnh sát, đang đợi tin tức, hiện tại trong tay thật không có dư thừa tiền. Đúng vậy à, mấy ông chủ, ra loại sự tình này chúng ta cũng không nghĩ tới, mời các ngươi lý giải một chút, chờ cảnh sát phá án, truy hồi công trình khoản, chúng ta khẳng định sẽ ngay lập tức đem tiền cho các ngươi đánh tới. Dương Tú Anh cũng đi theo cầu tình. Ngươi ra sự cố, cùng chúng ta có quan hệ gì? Lưu lão bản cười lạnh một tiếng, bởi vì ngươi không có tiền, liền nghĩ khất nợ tiền của chúng ta. Trên đời nào có đạo lý như vậy? Đúng đấy, ai biết ngươi có phải hay không thật xảy ra sự cố? Tôn lão bản âm hiểm nói, không cho phép ngươi chính là không nghĩ còn chúng ta tiền, mới cố ý biên ra như thế một cái lấy cớ. Vương Chiêm Toàn, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta đều là mang theo người đến, chắc chắn sẽ không tay không mà về. Nô lão bản càng là lộ ra vẻ dữ tợn, hôm nay ngươi nếu là không trả tiền lại, đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Trả tiền? Chúng lưu manh cùng kêu lên quát, lộ ra rất có thanh thế. Các ngươi chính là giết ta cũng không bỏ ra nổi tiền đến. Vương Chiêm Toàn cũng gấp, chúng ta trước kia cũng không phải không có hợp tác qua, lần nào ta khất nợ qua các ngươi phí tổn, tại sao phải dồn ép không tha? Ngươi thiếu mẹ nó nói nhảm. Nô lão bản phi một tiếng, phun ra miệng bên trong thuốc lá, không bỏ ra nổi tiền, liền dùng mệnh trả à nha. Nói, hắn vung tay lên, hung ác quát, cho ta lên, đánh cho đến chết. Các ngươi dám đụng đến ta cha mẹ một cây lông tơ, ta cùng các ngươi liều mạng. Vương Kiệt con mắt đều đỏ, hét lớn một tiếng, nắm chặt nắm đấm, ngăn tại trước mặt cha mẹ. Tiểu Kiệt con, ngươi đi mau, đừng quản chúng ta. Dương Tú Anh sắc mặt trắng bệch, dùng sức đẩy Vương Kiệt, gấp giọng nói, mẹ, ta không đi, ta không đi. Vương Kiệt nước mắt đều chảy xuống, trong chốc ngắn này, hắn thật sự là hận chết mình, vì cái gì chỉ biết ăn uống vui đùa, phụ mẫu gặp được nguy nan, đều không thể giúp một điểm bận rộn. Thằng cờ hó, rất có loại a. Nô lão bản tàn nhẫn cười một tiếng, được, hôm nay lão tử liền để các ngươi một nhà ba người thật tốt đoàn viên. Chúng lưu manh mang theo côn đồng, cười gần đi tới. A, đột nhiên, một tên lưu manh kêu thảm lăng không bay lên, hung hăng đâm vào phòng khách trên vách tường, máu me be bét khắp người ngất đi. Đám người giật nảy cả mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người trẻ tuổi thần sắc băng lãnh đi tới. Trần Hạo. Vương Kiệt lập tức vừa mừng vừa sợ. Mập mạp, xảy ra chuyện lớn như vậy, vì cái gì không gọi điện thoại cho ta? Trần Hạo cả giận nói, đây là nhà ta sự tình, ta không nghĩ liên lụy ngươi. Vương Kiệt túi đầu xuống. Mập mạp chết bẩm, ngươi thật được a? Trần Hạo không cao hứng chỉ vào hắn, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ta có phải hay không là ngươi huynh đệ? Trần Hạo. Vương Kiệt nước mắt nhịn không được lại chảy xuống. Tiểu Hạo, làm sao ngươi tới rồi? Những người này đều không phải người tốt lành gì, ngươi chạy nhanh đi. Vương Chiêm Toàn cùng Dương Tú Anh mặc dù kinh ngạc, nhưng là ngược lại càng thêm sốt ruột. Nếu như Trần Hạo bị liên lụy vào, xảy ra chuyện gì, bọn hắn làm sao xứng đáng Trần Hạo phụ mẫu? Vương Thúc, Dương Di, các ngươi là nhìn ta lớn lên. Trần Hạo thành khẩn nói, trong lòng ta, liền cùng thân nhân của ta đồng dạng, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn xem các ngươi bị người khi dễ? Tiểu Hạo. Vương Chiêm Toàn cùng Dương Tú Anh hốc mắt cũng ướt át. Thảo nê mã, thằng cơ hó, ngươi dám động thủ đánh người? Nô lão bản cái này mới phản ứng được, lập tức nổi trận lôi đình. Những tên côn đồ này đều là hắn dùng tiền thuê đến, nếu như có người thụ thường, đương nhiên muốn hắn phụ trách. Nhìn vừa rồi kia lưu manh bị đánh thảm trạng, đoán chừng hắn muốn tổn thất không ít. Trần Hạo cũng không quay đầu lại, một chân phản đá vào hắn trên bụng to. Nô lão bản lập tức máu tươi cuồn cuộn, trực tiếp từ phòng khách bay ra cổng, nện lật 5-6 tên côn đồ về sau, đụng đầu vào trong thang lầu trên vách tường, triệt để ngất đi. Còn có ai muốn tìm cái chết? Trần Hạo xoay người, nghiêm nghị quát. Lưu lão bản, Tôn lão bản cùng một đám lưu manh đều kinh ngạc đến ngây người. Một chân đá bay một người sống sờ sờ. Tiểu tử này cũng quá lợi hại điểm đi. Chương 43, phía sau sai sự. Thu chân cường giả tại đô thị. Các ngươi đều chết hết sao? Lập tức, Lưu lão bản liền phẫn nộ quát, ta dùng tiền thuê các ngươi, không phải để các ngươi đến xem náo nhiệt, cho ta cùng tiến lên. Không sai, hắn lại có thể đánh, cũng bất quá một người, các ngươi nhiều như vậy người, sợ cái lông gà. Tôn lão bản cũng là sắc mặt tái xanh. Chúng lưu manh liếc nhau, trắng lên là gan, ấu ngao loạn hô hào xông lên. Tiểu Hạo, cẩn thận. Vương Chiêm Toàn vợ chồng dọa đến mặt đều trắng rồi. Trần Hạo đứng tại chỗ bất động, phi cước liền đạp. A a a. Chúng lưu manh nhao nhao kêu thảm, một cái tiếp một cái bay rất ra ngoài. Trong nháy mắt, trừ Lưu lão bản cùng Tôn lão bản, lại không có thể đứng lưu manh, toàn bộ nằm trên mặt đất, vặn vẹo lên thân thể, rên thống khổ. Trần Hạo cười lạnh một tiếng, nhanh chân hướng hai người đi đến. Ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây, nếu không ta báo cảnh. Lưu lão bản cùng Tôn lão bản hết sức kinh hãi, cuống quýt lui lại, lấy điện thoại di động ra. Chỉ là hai người bọn họ thực sự khẩn trương thái quá, tay run rẩy lợi hại, không đợi gọi, điện thoại liền ầm rơi trên mặt đất. Ba. Trần Hạo đi tới gần, tả hữu khai cung, hai cái to mồm hung hăng phiến tại Lưu lão bản cùng Tôn lão bản trên mặt. Hai người cùng kêu lên kêu thảm, miệng đầy máu tươi nát răng rời ra, trời đất quay cuồng lấy ngã nhào trên đất. Không muốn chết, liền lập tức cho Vương Thúc cùng Dương Di dập đầu bồi tội. Trần Hạo lạnh như băng nói. Là, Vương lão bản, Dương lão bản, chúng ta sai, cho các ngươi chịu nhận lỗi, thật xin lỗi. Lưu lão bản cùng Tôn lão bản đau đến nước mắt đều đi ra, nơi nào còn dám cường ngạnh, vội vàng quỳ xuống, hướng về Vương Chiêm Toàn vợ chồng cuống quýt dập đầu. Tiểu Hạo, cảm ơn ngươi. Vương Chiêm Toàn vợ chồng vừa khiếp sợ, lại là cảm kích. Nếu không phải Trần Hạo kịp thời đến, vợ chồng bọn họ coi như không chết, cũng phải bị đánh thành trọng thương. Vương Thúc, Dương Di, các ngươi nhìn xử trí như thế nào hai gia hỏa này? Trần Hạo nói. Vương Chiêm Toàn nhìn thoáng qua còn tại không ngừng dập đầu hai người, thở dài, Lưu lão bản, Tôn lão bản, hai người các ngươi đứng lên đi. Hai người nghe vậy, đình chỉ dập đầu, lại trơ mắt nhìn Trần Hạo, không dám lên. Để các ngươi lên liền lên, nghe không hiểu tiếng Trung Quốc sao? Trần Hạo trừng mắt liếc. Hai người lúc này mới nơm nớp lo sợ đứng lên. Hai vị lão bản, theo lý thuyết thiếu nợ thì trả tiền, đạo lý hiển nhiên, các ngươi tới cửa đòi nợ cũng không thể dị nghị. Vương Chiêm Toàn hỏi nói, nhưng là chúng ta hợp tác cũng không phải lần một lần hai, đối với làm công trình đến nói, vật liệu phí khất nợ mấy tháng, thậm chí một năm nửa năm đều là chuyện thường, các ngươi trước kia cũng không có thuốc dục qua, vì cái gì lần này hết lần này tới lần khác ngay tại ta xảy ra chuyện về sau, lòng như lửa đốt chạy đến đòi nợ. Thậm chí không tiếp cùng ta vạch mặt, thuê xã hội đen cũng phải đưa ta một nhà vào chỗ chết, chẳng lẽ các ngươi về sau không nghĩ lại cùng ta làm ăn rồi sao? Lưu lão bản cùng Tôn lão bản liếc nhau, đều lộ ra cười khổ. Vương lão bản, chúng ta cùng ngài nói thật đi. Lưu lão bản che lấy sưng lên thật cao quay hàm, nhếch răng trợn mắt nói, kỳ thật chúng ta lần này tới cửa đòi nợ, là có người ở sau lưng sai sự. Vương Chiêm Toàn cùng Dương Tú Anh biến sắc. Là ai sai sự? Dương Tú Anh hỏi. Không biết, chúng ta cũng không nhận ra, trước kia cũng chưa từng thấy qua, nhưng lai lịch không nhỏ. Tôn lão bản đủ rũ cúi đầu nói, kỳ thật chúng ta cũng không nghĩ hướng các ngươi đòi nợ, nhưng là đối phương dùng vũ lực bức hiếp, còn đả thương chúng ta không ít tiểu nhị, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Vương lão bản, Dương lão bản, chúng ta làm ăn, không phải là vì phát tài sao? Lưu lão bản kêu khổ nói, đều biết các ngươi tín dự tốt, chưa từng khất nợ vật liệu phí, ai không muốn hợp tác lâu dài xuống dưới a, nhưng là lần này, chúng ta thật sự là không có cách nào. Vương Chiêm Toàn cùng Dương Tú Anh liếc nhau, lộ ra vẻ nghi hoặc. Mặc dù làm công trình tiếp xúc nhiều người, tam giáo cửu lưu cái gì cũng có, nhưng là chúng ta một mực là hòa khí sinh tài, dường như cũng không đắc tội qua người đâu, ai sẽ ác độc như vậy, ở sau lưng dùng loại này ám chiêu. Vương Chiêm Toàn cau mày nói, lão công, kỳ thật chỉ cần phát tài, liền sẽ có người đỏ mắt, ước gì ngươi xui xẻo. Dương Tú Anh lại là nghĩ đến cái gì, cười khổ nói, tựa như hôm qua, vừa đem công trình khoản lấy ra liền bị người đoạt đi, hiển nhiên là đã sớm để mắt tới chúng ta. Nói cũng phải. Vương Chiêm Toàn thở dài. Lưu lão bản, Tôn lão bản, tình huống các ngươi cũng đều biết, ta hiện tại là thật không có tiền. Vương Chiêm Toàn nói, ta cũng không muốn làm khó các ngươi, dù sao các ngươi cũng là người bị hại, đề nghị các ngươi vẫn là nhanh báo cảnh đi. Vâng, tạ ơn Vương lão bản khoan dung độ lượng, bỏ qua chúng ta. Lưu lão bản cùng Tôn lão bản nhìn nhau cười khổ. Tới cửa ép trả nợ, chẳng những không muốn về tiền, còn chịu bỗng nhiên đánh, đồng thời phải vì thụ thương lưu manh trị liệu. Thật sự là không may đấu. Nhưng đây là chính bọn hắn làm, coi như bị đánh rất răng cũng chỉ có thể cùng máu nuốt vào. Vương Thúc công trình khoản bị cướp, cũng là phía sau chỉ điểm người nói cho các ngươi biết ta. Trần Hạo đột nhiên hỏi. Vâng. Lưu lão bản cùng Tôn lão bản nhẹ gật đầu. Nếu biết Vương Thúc trong tay không có tiền, vì cái gì phía sau chỉ điểm người, còn muốn cho các ngươi tới cửa đòi nợ? Trần Hạo tiếp tục hỏi. Bọn hắn ý tứ, chính là để chúng ta uy hiếp Vương lão bản cặp vợ chồng. Lưu lão bản nói, có thể muốn xuất tiền tốt nhất, nếu không xuất tiền, liền đánh cho đến chết. Trần Hạo nhẹ gật đầu, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Vương Thúc thiếu các ngươi bao nhiêu tiền? Sau đó, Trần Hạo lại hỏi. Thiếu ta là 107 vạn. Lưu lão bản nói. Ta là 800 ngàn. Tôn lão bản nói, chỉ một ngón tay ngoài cửa, thiếu Ngô lão bản tựa như là 130 vạn. Các ngươi đều mang phiếu nợ đi, tiền này ta thay Vương Thúc cùng Dương Di còn. Trần Hạo móc ra thẻ ngân hàng nói. Tiểu Hạo, không được. Vương Chiêm Toàn vợ chồng giật nảy cả mình, chúng ta thiếu công trình vật liệu phí, sao có thể để ngươi hoàn lại, lại nói ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Vương Thúc, Dương Di, các ngươi trước hết nghe ta. Trần Hạo lại là khoát tay chặn lại, cái này sự tình không có đơn giản như vậy. Ta trước tiên đem bọn hắn đuổi đi lại nói. Cha, mẹ, các ngươi liền nghe Trần Hạo a, Trần Hạo hiện tại nhưng lợi hại. Vương Kiệt cũng khuyên nhủ. Vương Chiêm Toàn cùng Dương Tú Anh sững sờ, không nói gì thêm. Các ngươi đều mang tờ OS cơ đi, ta cho các ngươi chuyển khoản. Trần Hạo hướng Tôn lão bản cùng Lưu lão bản đưa tay nói, đem phiếu nợ cho ta. Mang, mang. Tôn lão bản cùng Lưu lão bản mừng rỡ, vội vàng đem phiếu nợ đưa qua, sau đó lấy ra tờ OS cơ. Trần Hạo trước hết để cho Vương Chiêm Toàn vợ chồng nghiệm qua phiếu nợ, xác nhận không sai về sau, quét thẻ trả tiền. Sau đó hắn để Tôn lão bản tiếp chậu nước lạnh, đem Ngô lão bản dội tỉnh, thu hồi phiếu nợ về sau, lại chuyển khoản trả tiền. Ngô lão bản tỉnh về sau, liền nhìn Trần Hạo một chút cũng không dám, một mực toàn thân phát run, từ đây phải cái tên hiệu, gọi sắt vách Ngô lão nhị. Các ngươi dẹp xong tiền liền đi đi thôi. Trần Hạo xử lý xong hết thảy, nhàn nhạt nói, trở về cùng sai xử các ngươi người nói muốn tới tiền, bọn hắn hẳn là sẽ không lại khó xử. Vâng, tạ ơn, rất đa tạ ngài. Lưu lão bản bọn người là mang ơn, đem còn tại nhe răng toét miệng bọn côn đồ kéo dậy, linh lợi đi. Trần Hạo đóng lại đại môn. Vương Chiêm Toàn cùng Dương Tú Anh ngơ ngác nhìn một màn này, miệng há thật to, gần như có thể nhét vào một viên trứng gà. Chương 44, tập thể lấy tuổi. Tu chân cường giả tại đô thị. Vừa rồi phát sinh hết thảy, đối bọn hắn đến nói quả thực giống như nằm mơ, không thể tưởng tượng nổi. Đây là cái kia bọn hắn từ xem thường đến lớn hải tử sao? Tiểu Hạo, ngươi chừng nào thì? Nửa ngày, Vương Chiêm Toàn mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được hỏi. Vương thúc, ta gần đây có chút kỳ ngộ, được bút thu nhập thêm, về phần có thể đánh. Vương Kiệt biết chuyện gì xảy ra. Trần Hạo biết hắn muốn hỏi cái gì, vừa cười vừa nói. Không sai, Trần Hạo bái cao thủ làm sư phụ, tặc ga lợi hại, một trưởng xuống dưới, có thể chém đứt 10 khối gạch đâu. Vương Kiệt nhìn nguy cơ đã đi, trong lòng đung lỏng, lại miệng đầy chạy lên xe lửa. Trần Hạo im lặng. Ngươi liền sẽ một ngày mù lặc lặc, lúc nào có thể giống Tiểu Hạo đồng dạng hổ trọng. Vương Chiêm Toàn biết nhi tử bản tính, nhịn không được chừng Vương Kiệt một chút. Vương thúc, Dương Di, những sự tình này các ngươi trước chớ cùng cha mẹ ta nói, ta sợ bọn hắn trong lúc nhất thời không chịu nhận. Trần Hạo dặn dò. Vương Chiêm Toàn cùng Dương Tú Anh nhẹ gật đầu. Đối Tiểu Hạo, ngươi vừa rồi nói chuyện này không có đơn giản như vậy, có phải là nghĩ đến cái gì rồi? Vương Chiêm Toàn hỏi. Trần Hạo gật gật đầu, hỏi, Vương thúc, Dương Di, hôm qua công trình khoản bị ước, có rất nhiều người biết sao? Nào dám để càng nhiều người biết ta, trừ thông báo cảnh sát, ta và ngươi Vương thúc đều là kiệt lực để ép tin tức đâu. Dương Tú Anh cười khổ, công trình khoản mức to lớn, trừ phải trả thiếu vật liệu phí, trọng yếu nhất chính là cho công nhân phát tiền lương, đây chính là bọn hắn hơn nửa năm tiền mồ hôi nước mắt, nếu như biết không, khẳng định sẽ gây chuyện. Đây chính là, Trần Hạo nói, đã tin tức không có chuyển đi, kia phía sau sai xử lưu lão bản bọn hắn người, là làm sao biết đây này? Nghe nói như thế, Vương Chiêm Toàn cùng Dương Tú Anh biến sắc. Tiểu Hạo, ý của ngươi là phía sau chỉ điểm người? Vương Chiêm Toàn có thể lên làm nhà đầu, đầu óc tự nhiên không chậm, lập tức nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, không sai, 89 phần 10 chính là dự tiền người. Trần Hạo khẳng định nói, vậy chúng ta tranh thủ thời gian thông báo cảnh sát đi, chỉ cần đem phía sau chỉ điểm người bắt lại, khẳng định liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, truy hồi công trình khoản. Dương Tú Anh vội vàng nói. Dương Di, không kịp. Trần Hạo lắc đầu nói, nếu ta đoán không lầm, những cái kia phía sau chỉ điểm người, hiện tại đã biến mất. Vì cái gì? Dương Tú Anh không hiểu hỏi. Nếu như lưu lão bản bọn người nếu không tới tiền, đem các ngươi đánh thành trọng thương, khẳng định sẽ kinh động cảnh sát. Trần Hạo giải thích nói, đến lúc đó truy tra, liền sẽ tra được bọn hắn trên đầu, làm sao còn có thể lưu lại. Vậy làm sao bây giờ? Dương Tú Anh lộ ra vẻ thất vọng. Không được. Đồng nhiên, Trần Hạo nghĩ đến cái gì, biến sắc. Làm sao vậy, Tiểu Hạo? Vương Chiêm Toàn hỏi. Vương thúc, đã rực tiền người có thể thẩm chỉ xử lưu lão bản bọn hắn, vậy khẳng định cũng có thể âm thầm thông báo thủ hạ ngươi công nhân, kích động bọn hắn gây sự. Trần Hạo nói. Vương Chiêm Toàn cùng Dương Tú Anh sắc mặt đại biến. Đông đông đông. Đột nhiên, tiếng gõ cửa rồn rập vang lên. Ai? Vương Chiêm Toàn hỏi. Lão bản, ta là kế toán Tiểu Hạ. Ngoài cửa vang lên một giọng nói lo âu. Vương Chiêm Toàn mau tới trước mở cửa. Lão bản, việc lớn không tốt. Một cái thần sắc khẩn trương thanh niên dẫn theo cái Dương vội vàng đi tới, gấp giọng nói, các công nhân biết công trình khoản bị cướp sự tình, bị người kích động tập thể lấy lương, hiện tại đã đến cư xá. Cái gì? Vương Chiêm Toàn cùng Dương Tú Anh lập tức như là sấm sét giữa trời quang. Vô lương lão bản, thiếu lương không trả, táng tận thiên lương, thiên lý năng dung. Đồng nhiên, từng đợt phẫn nộ hò hét từ dưới lầu truyền lên. Đám người vội vàng đi tới trước cửa sổ, nhìn xuống dưới, lập tức giật mình. Chỉ thấy cư xá trung tâm trên sân bóng rổ đã đen nghịt đứng đầy công nhân, ngay tại mấy cái dẫn đầu dưới hô hào khẩu hiệu. Hai cái khung bóng rổ tự ở giữa kéo to lớn màu trắng tranh chữ, chúng ta muốn sinh tồn, chúng ta muốn ăn cơm, Vương Chiêm Toàn, còn máu của chúng ta mồ hôi tiền. Vô số cư xá cư dân từ cửa sổ hoặc là ban công thò đầu ra nhìn xem náo nhiệt. Vương Chiêm Toàn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hướng về sau ngã quỵ. Vương thúc. Trần Hạo tay mắt lanh lẹ, vội vàng nâng hắn. Lao công, cha. Dương Tú Anh cùng Vương Kiệt quá sợ hãi, tranh thủ thời gian vây tới. Ta không sao. Vương Chiêm Toàn hít sâu một hơi, cắn răng đứng lên, đi, xuống dưới. Lao công, chúng ta lại không có tiền phát cho công nhân, xuống dưới có làm được cái gì a? Vẫn là báo cảnh đi, để cảnh sát đến sơ tán bọn hắn. Dương Tú Anh vội la lên. Đúng vậy à, lão bản, hiện tại công nhân cảm xúc đều rất kích động, nếu như không nhìn thấy tiền, khẳng định sẽ đối với ngài bất lợi. Tiểu Hà cũng khuyên nhủ. Vương Chiêm Toàn lắc đầu, hôm nay chính là bị công nhân tươi sống xé nát, ta cũng phải xuống dưới. Xã hội bây giờ phi thường chú ý nông dân công tiền lương tình huống, nếu như mặc cho bọn hắn náo xuống dưới, bị truyền thông biết bên trên tin tức, tại dư luận áp bách phía dưới, chúng ta hậu quả sẽ 10 phần nghiêm trọng, phá sản đều là việc nhỏ, thân bại danh liệt, thậm chí khả năng ngồi tù, mãi mãi cũng lật người không nổi. Trần Hạo nhẹ gật đầu, Vương Chiêm Toàn có thể nghĩ tới chỗ này, có thể thấy được ánh mắt rất sâu xa. Dương Tú Anh cùng Tiểu Hà nghe vậy, cũng trầm mặt xuống. Vương thúc, ta cùng ngươi xuống dưới, chuyện này để ta giải quyết. Trần Hạo nói. Tiểu Hạo, ngươi vừa rồi đã giúp Vương thúc đại ân, ta cảm ơn ngươi còn đến không kịp, làm sao còn có thể để ngươi ra mặt. Vương Chiêm Toàn lắc đầu nói. Đúng vậy à, Tiểu Hạo, không thể lại làm phiền ngươi, mà lại cái này sự tình cũng không cách nào giải quyết. Dương Tú Anh ảm đạm nói, giống chúng ta làm công trình, bên ngoài thiếu vật liệu phí chỉ là đầu nhỏ, tiền nhân công mới là đầu to, mấy trăm công nhân tiền lương, lại ép hơn phân nửa năm, ít nhất phải hơn 1.000 vạn đâu. Không có vấn đề. Trần Hạo xuất ra thẻ lương, trong này có 22 triệu, các ngươi cầm, trước tiên đem sự tình giải quyết lại nói.
Cái gì?
Mấy người đều sửng sốt, quả thực không thể tin vào tai của mình.
Trần Hạo, ngươi ngày đó không phải mới thắng 300 vạn sao, lấy ở đâu nhiều tiền như vậy?
Nửa ngày, Vương Kiệt mới giật mình nói.
Về sau lại kiếm 2 bút, ngươi không biết, ta có rảnh lại cùng ngươi nói đi.
Trần Hạo nói.
Tiểu Hạo, ngươi.
Ngươi nói là thật.
Trong thẻ này thật có 22 triệu.
Vương Chiêm toàn cả kinh nói chuyện đều không lưu loát.
Vương Thúc, ta còn có thể lừa ngươi hả?
Trần Hạo cười nói, ngươi cứ yên tâm to gan cầm đi dùng đi, chờ truy hồi công chính khoản, còn cho ta chính là.
Nói, hắn đem tạp tắc đến Vương Chiêm toàn trong tay.
Vương Chiêm toàn phảng phất tiếp nhận gánh nặng ngàn cân, hai tay đều không tự chủ được run rẩy lên.
Tiểu Hạo, ngươi thật là chúng ta nhà cứu tinh.
Dương Tú Anh vành mắt đỏ, nghẹn ngào cảm kích nói.
Dương Di, Vương Thúc, bây giờ không phải là nói những cái này thời điểm.
Trần Hạo cười cười, chúng ta tranh thủ thời gian đi xuống đi, đừng kéo thời gian quá dài.
Được.
Vương Chiêm toàn nắm thật chặt thẻ ngân hàng, phảng phất người bình thường thu hoạch được ma pháp thần kỳ của trượng, lập tức liền có tinh khí thần, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, quét sạch sành xanh.
Chương 45, hiện trường kích động.
Thu chân cường giả tại đô thị.
Vương Thúc, đợi lát nữa xuống dưới về sau, ngươi trước không muốn cùng công nhân nói lập tức liền có thể phát tiền lương.
Trần Hạo căn dặn nói, công nhân nhanh như vậy tới gây sự, khẳng định là có người âm thầm lửa cháy thêm dầu, bọn hắn không biết chúng ta bây giờ có tiền, cho nên tất nhiên sẽ tại hiện trường kích động, chỉ cần đem bọn hắn bắt tới, chúng ta liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới rực tiền người, truy hồi công trình khoản.
Minh bạch.
Vương Chiêm toàn nhẹ gật đầu, nhịn không được lộ ra vẻ kinh dị.
Trần Hạo nói những cái này, liền hắn cũng không nghĩ tới.
Đứa nhỏ này, nói chuyện làm việc quả nhiên là giọt nước không lọt. Cây độc phảng phất thấy rõ trí giả,
lập tức mấy người xuống lầu, đi vào cư xá sân bóng rổ.
Trông thấy Vương Chiêm Toàn, các công nhân đình chỉ hò hét khẩu hiệu, thần sắc lại đều trở nên càng thêm kích động.
Các minh đệ, lòng dạ hiểm độc lão bản rốt cục chịu không nổi áp lực của chúng ta, từ hắn ổ chó bên trong lăn xuống đến rồi.
Một cái rõ ràng mang theo kích động thanh âm hô nói, đối loại này không cho chúng ta mồ hôi và máu tiền công Vương bắt đạn, cần phải khách khí sao?
Không cần.
Đám người cùng kêu lên quát.
Vậy các ngươi còn chờ cái gì? Xông đi lên mạnh mẽ đánh a!
Kích động thanh âm lập tức nói.
Đám người vốn là quần tình xúc động, nghe nói như thế, lập tức đỏ trong mắt, ngao ngao xông lên.
Vương Chiêm Toàn đám người sắc mặt đại biến.
Trần Hạo một chân đá vào sân bóng rổ bên cạnh sư tử đá pho tượng bên trên.
Đông.
Mấy trăm cân nặng nghề sư tử đá nháy mắt bay lên, xét qua một đạo thật dài đường vòng cung về sau, hung hăng nện ở trước mặt mọi người.
Mọi người nhất thời dừng bước, lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi.
Xin mọi người thanh tỉnh một điểm.
Trần Hạo tiến lên, một chân giẫm tại sư tử đá bên trên, lớn tiếng nói, mục đích của các ngươi là muốn tiền lương, mà không phải phát tiết nộ khí, nếu như làm hỏng Vương lão bản, chẳng những không có người cho các ngươi phát tiền, mà lại các ngươi sẽ còn bị kiện ngồi tù, làm như vậy đáng ra sao?
Đám người nghe vậy chấn động, nhao nhao lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc.
Lấy bọn hắn vừa rồi xúc động, hoàn toàn có tại chỗ đánh chết Vương Chiêm Toàn khả năng.
Vương Chiêm Toàn hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc, đi lên trước cao giọng nói ra, mọi người không nên gấp gáp, ta sở dĩ xuống tới, chính là muốn nói cho các ngươi, ta Vương Chiêm Toàn tuyệt đối sẽ không khất nợ mọi người tiền lương.
Vương Chiêm Toàn, ngươi đừng lừa gạt chúng ta.
Kia kích động thanh âm lại vang lên, chúng ta thế nhưng là đều nghe nói, công trình khoản mới từ trong ngân hàng lấy ra liền bị cướp, cảnh sát đến bây giờ còn không có phá án, trong tay ngươi căn bản cũng không có tiền, lấy cái gì cho mọi người phát tiền lương?
Đúng đấy, ăn nói xuông ai không biết nói, ngươi bất quá chỉ là muốn kéo dài thời gian mà thôi.
Một cái khác lạnh thấu xương thanh âm vang lên, mọi người không nên tin Vương Chiêm Toàn, hôm nay không tận mắt nhìn đến tiền, chúng ta quyết không bỏ qua.
Quyết không bỏ qua.
Đám người được nghe, vừa mới bình ổn lại cảm xúc, lại trở nên kích động lên.
Công trình khoản đích thật là bị cướp, ta không phủ nhận.
Vương Chiêm Toàn thản nhiên nói. Nhưng là ai nói ta không có tiền cho mọi người phát tiền lương? Chẳng lẽ ta không thể từ đường dây khác kiếm tài chính sao?
Ngươi có tiền, ngược lại là lấy ra a.
Kích động thanh âm cười lạnh.
Vậy ta hỏi ngươi nhóm, hôm nay là chính thức phát tiền lương thời gian sao?
Vương Chiêm Toàn không chút hoang mang nói.
Đám người sững sờ.
Lúc trước công trình làm cho tới khi nào xong thôi, chúng ta thế nhưng là ước định phải rõ ràng, đến cuối tháng phát tiền lương, bởi vì ta muốn trước lũng sổ sách.
Vương Chiêm Toàn nói, nhưng là hôm nay mới số 25, các ngươi lại sớm yêu cầu tiền lương, đây không phải không giữ lời hứa sao?
Đám người nghe vậy, trầm mặt xuống.
Cái này đích xác là bọn hắn lúc trước ước định cẩn thận.
Mọi người chớ tin Vương Chiêm Toàn.
Kia lạnh thấu xương thanh âm lớn tiếng nói, trong tay hắn căn bản cũng không có tiền, nói như vậy chỉ là vì đuổi các ngươi, nếu như mấy ngày nay thời gian hắn vụng trộm chạy trốn, chúng ta đến lúc đó đi đâu tìm tên Vương bắt đản này đi.
Không sai, coi như chúng ta không giữ lời hứa, ngươi cũng nhất định phải đưa tiền.
Nếu không ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ đi.
Đám người chấn động, lại bị kích động lấy đầy ngập lửa giận, nhao nhao quát.
Vương Chiêm Toàn nhìn Trần Hạo một chút.
Trần Hạo nhẹ gật đầu. Lời mới vừa nói ở giữa, hắn thần thức sớm đã khóa chặt kia kích động thanh âm cùng lạnh tấu xương thanh âm.
Được, đã các ngươi mãnh liệt yêu cầu, ta có thể sớm phát tiền lương.
Vương Chiêm Toàn lạnh lùng nói, nhưng là xấu nói trước, là các ngươi không giữ lời hứa trước đây, cho nên cầm tiền lương về sau, lập tức cho ta rời đi, ta về sau lại không còn dùng các ngươi.
Thôi đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao phát tiền lương.
Kia kích động thanh âm khinh thường nói.
Tiểu Hà, đem tiền lương biểu lấy ra, ấn lên mặt tính danh trình tự để bọn hắn lãnh lương, sau đó ký tên in dấu tay.
Vương Chiêm Toàn phân phó nói.
Vâng. Lão bản.
Tiểu Hà từ trong dương xuất ra tiền lương biểu,
lại lấy ra viết ký tên cùng một hộp mực đóng dấu, đặt ở ngã xuống thạch sư tử bình chỉnh một mặt bên trên. Cái thứ nhất, Trương Tạo Lập. Hắn nhìn thoáng qua tiền lương biểu, lớn tiếng nói: "Một cái chừng 30 tuổi, làn da ngăm đen công nhân từ trong đám người đi tới. Ngươi có hẹn chặt đi, ta trực tiếp cho ngươi chuyển khoản, dạng này thuận tiện." Trần Hạo lấy điện thoại di động ra nói. Hắn hẹn chặt đã sớm khóa lại thẻ lương. "Có." Trương Tạo Lập vội vàng nói, lấy điện thoại di động ra, mở ra hẹn chặt, tạo ra một cái thu khoản mã 2 triệu. Trần Hạo quét một chút, giọt một tiếng, chuyển khoản hoàn thành. "Thu được, tạ ơn." Trương Tạo Lập nhìn thoáng qua về sau, lập tức nhếch miệng vui vẻ cười lên. Tới ký tên in dấu tay. Tiểu Hà lạnh lùng nói, "Sau đó ngươi liền có thể rời đi." Trương Tạo Lập nụ cười nháy mắt biến mất, câu khẩn nhìn về phía Vương Chiêm Toàn, "Lão bản, ta chỉ là cùng mọi người cùng nhau đến, cho là ngươi muốn khất nợ tiền lương, không nghĩ tới căn bản không có chuyện này. Có thể hay không mở ra cái khác trừ ta, ta còn muốn tiếp tục tại ngài nơi này làm tiếp đâu?" Vương Chiêm Toàn không nói chuyện, thần sắc lạnh lùng. "Vừa rồi không có cầm tới tiền lương trước, các ngươi từng cái hàn học, đối với chúng ta muốn đánh muốn giết, hiện tại cầm tới tiền lương, liền muốn lưu lại tiếp tục làm, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy?" Tiểu Hà cười lạnh nói, "Ngươi đi nhanh lên đi, lão bản của chúng ta cũng không dám lại dùng người như ngươi." "Ta..." Trương Tạo Lập vẻ mặt cầu xin, muốn cầu khẩn lại không biết nên nói cái gì, do dự nửa ngày, đành phải ký tên in dấu tay, sau đó than thở đi. Đám người trông thấy, đều là rối loạn tưng bừng. Bọn hắn mặc dù muốn cầm đến tiền lương, nhưng là càng không muốn cầm tới tiền lương về sau, liền bị khai trừ. Phải biết, Vương Chiêm Toàn luôn luôn rất thiện đãi công nhân, bất luận cơm nước vẫn là tiền lương, đều cơ hồ là đồng hành nghiệp bên trong cao nhất, nếu như rời đi, nhưng rất khó lại tìm đến tốt như vậy khách hàng. "Mọi người không cần lo lắng, lúc này mới phát một người tiền lương mà thôi, Vương Chiêm Toàn chẳng qua là cải bộ dáng, mục đích đúng là muốn để các ngươi hối hận sợ hãi, nếu như chúng ta bởi vậy thối lui, không còn lấy lương, vậy liền chúng gian kế của hắn." Kích động thanh âm dường như nhìn ra tâm tư của mọi người, lập tức lớn tiếng nói. Đám người thần sắc khẽ động, nhẹ gật đầu. Trần Hạo cười lạnh một tiếng, ra hiệu Tiểu Hà tiếp tục gọi người. "Cái thứ hai, tuần bên trong liệu." Tiểu Hà cao giọng kêu lên. Chương 46, viên mãn hóa giải. Thu chân cường giả tại đô thị. Lại một cái công nhân đi tới. Trần Hạo tiếp tục hẹ chặt chuyển khoản. "Từ Thiên Sông, Ngựa Đại Vĩ, Lý Tùng Lĩnh." Theo Tiểu Hà không ngừng gọi người, không đến một giờ, Trần Hạo liền phát hơn 10 người tiền lương. Những người này sau đó cũng toàn bộ bị khai trừ, vô luận như thế nào khẩn cầu lưu lại, Vương Chiêm Toàn đều không có mềm lòng. Còn lại công nhân nhìn xem, đều có chút không thể chịu được kinh. Phải biết, hơn 10 người hơn nửa năm tiền lương, ít nhất phải mấy triệu, đây cũng không phải là cái bộ dáng liền có thể làm được. Chẳng lẽ Vương Chiêm Toàn thật kiếm đến tài chính? Nếu như vậy, bọn hắn tiếp tục náo loạn, coi như tương đương mình bị mất mưu sinh công việc. Kia kích động thanh âm cùng lạnh thấu xương thanh âm bắt đầu còn không ngừng cho đám người động viên, dần dần cũng không một tiếng động. "Trịnh Văn Cường." Tiểu Hà lại kêu lên. Một cái tên nhỏ con công nhân đi tới, nhưng không có tiến lên lãnh lương, ngược lại đi đến Vương Chiêm Toàn trước mặt, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đám người lấy làm kinh hãi. "Ngươi làm gì?" Vương Chiêm Toàn cũng là 10 phần ngoài ý muốn. "Lão bản, ta biết sai, không nên hoài nghi ngài, cùng bọn hắn cùng đi gây sự, ta chỉ là sợ hai vất vả hơn nửa năm, không chiếm được tiền a." Tên nhỏ con công nhân gào khóc, "Tiền lương ta có thể hay không trước không muốn, chỉ cầu ngài mở ra cái khác trừ ta, ta lão bà vừa mới nghỉ việc, phụ mẫu bị bệnh liệt giường, nhi tử còn tại đi học, bây giờ trong nhà chỉ một mình ta sức lao động, nếu như ta thất nghiệp, lấy cái gì nuôi sống bọn hắn đâu, cầu ngài." Hắn nói, vậy mà không để ý tôn nghiêm, cuống quýt dập đầu. Đám người thấy thế, thân sắc đều trở nên nặng nề. Vương Chiêm Toàn cũng thở dài, "Đứng lên đi, Trịnh Văn Cường, ta có thể không khai trừ ngươi, nhưng là cũng nhất định phải cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không thể lại có lần tiếp theo, có nghe thấy không?" "Nghe thấy, cảm ơn lão bản." Trịnh Văn Cường lau nước mắt nói. "Lão bản, đã Trịnh Văn Cường trong nhà như thế khó khăn, chúng ta là không phải hẳn là thích hợp chiếu cố một chút. Dù sao công nhân không có nỗi lo về sau, khả năng làm việc cho tốt." Trần Hạo hướng Vương Chiêm Toàn đưa tới một ánh mắt, ra hiệu thu mua lòng người. Vương Chiêm Toàn lập tức ngầm hiểu, không sai, đem tiền lương cho Trịnh Văn Cường phát đi, mặt khác thêm 1 vạn khối tiền thưởng cho hắn, nếu như có khó khăn gì, có thể lại cùng ta nói. "Trịnh Văn Cường, ngươi đều nghe thấy đi, nếu như rời đi nơi này, đi đâu lại tìm tốt như vậy lão bản? Về sau cần phải làm rất tốt, đừng có lại phạm hồ đồ." Trần Hạo ý tứ sâu xa nói. "Vâng, cảm ơn lão bản, tạ tạ tiểu ca." Trịnh Văn Cường cảm kích nước mắt ào ào, lúc đầu đã đứng lên, lại quy xuống đến, phân biệt hướng về Vương Chiêm Toàn cùng Trần Hạo trùng điệp dập đầu. Cái khác công nhân thấy thế, chấn động trong lòng, cũng nhịn không được nữa, nhao nhao tiến lên nhận sai nói xin lỗi. "Lão bản, chúng ta đều biết sai, thật không nên tin vào lời đồn tới gây sự, cầu ngài tha thứ chúng ta lần này đi." "Đúng vậy à, giống ngài dạng này có tình có nghĩa lão bản, thực sự quá hiếm có, chúng ta tin tưởng ngài, tiền lương trước không muốn, chỉ cầu ngài mở ra cái khác trừ chúng ta nhất định sẽ làm rất tốt, hồi báo cho ngài." "Lão bản, chúng ta đều là trên có già dưới có trẻ, gia đình gánh vác rất nặng, thật không nghĩ mất đi phần này công việc tốt ta." Không ít người nói, thậm chí hối hận phải rớt xuống nước mắt. Dương Tú Anh, Vương Kiệt cùng Tiểu Hà thấy thế liếc nhau, vừa mừng vừa sợ. Vương Chiêm Toàn cũng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hắn đương nhiên không thể đem công nhân toàn bộ khai trừ, nếu không kế tiếp công trình liền không ai làm. Có thể nói, cục diện bây giờ vừa vặn, có thể xưng hoàn mỹ. Cái này đều dựa vào Trần Hạo, nếu không đừng nói hóa giải trận này tụ chúng gây sự phong ba, chính là hắn cùng Dương Tú Anh đều vô cùng có khả năng gặp bất hạnh. Các vị nhân viên tạp vụ, lão bản không phải là không thể tha thứ các ngươi, nhưng là các ngươi phạm sai lầm, có phải là cũng phải lấy công chuộc tội a? Trần Hạo lớn tiếng nói. Tiểu ca, ngươi liền nói để chúng ta làm gì a? Dù là lên núi lao, xuống biển lửa, chúng ta cũng tuyệt không cau mày. Trịnh Vân Cường kích động hô. Chỉ cần ngài một câu, chúng ta tuyệt không mập mờ. Đám người cũng đi theo hô. Không cần lên núi đào xuống biển lửa. Trần Hạo nói, chỉ cần các ngươi nói cho ta, là ai kích động các ngươi tới là được. Đám người nghe vậy, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau đám người, một cái hơn 30 tuổi tráng kiện nam tử cùng một người đeo kính kính thanh niên, chính lén lén lút lút hướng nơi xa thối lui, thấy mọi người nhìn qua, nhanh chân liền chạy. Bắt bọn hắn lại. Trần Hạo chỉ một ngón tay. Đám người như ong vỡ tổ sông đi lên, đem hai người bắt lấy, vừa lôi vừa kéo trở về. Hai người bọn họ là ai? Làm gì? Trần Hạo không chút biến sắc mà hỏi. Tiểu ca, gia hỏa này là chúng ta một cái công trưởng, gọi Triệu Thuận Lợi, đeo kính tiểu tử là em vợ hắn, nói là cái gì luật sư sở sự vụ luật sư. Chính là cái này hai biết độc tử nói cho chúng ta biết, lão bản công trình khoản bị cướp, trong tay không có tiền chuẩn bị chạy trốn, kích động chúng ta tới đòi tiền, chúng ta mới tin tưởng. Đeo kính tiểu tử còn để chúng ta dùng sức đem sự tình làm lớn chuyện, tốt nhất đem truyền thông đưa tới, lợi dụng dư luận cho lão bản tạo áp lực, dạng này liền có thể cầm tới tiền. Đám người thất truy bắt thì nói. Triệu Thuận Lợi, ta tự hỏi bình thường không xử bạc với ngươi, còn để bạt ngươi làm công trưởng, ngươi tại sao phải ở sau lưng đâm ta một đao? Vương Chiêm Toàn sắc mặt tái xanh. Triệu Thuận Lợi dường như biết đối lý, vươn một đầu, không rên một tiếng. Đeo kính thanh niên lại là có chút kích động, dùng sức dây rủa, thả ta ra, ta cảnh cáo các ngươi, tự mình bắt người là nghiêm trọng hành động trái luật, nếu như ta báo cảnh, các ngươi tất cả đều phải bị tóm lên tới. Vậy ngươi có biết hay không, kích động công nhân tụ chúng gây sự, là nghiêm trọng hơn hành động trái luật, ngươi thân là luật sư, mình liền cố tình vi phạm, còn có mặt mũi cảnh cáo người khác? Trần Hạo cười lạnh. Đeo kính thanh niên biến sắc, không nói gì. Nói đi, Triệu Thuận Lợi, phía sau sai xử các ngươi người là ai? Cho bao nhiêu tiền? Trần Hạo thản nhiên nói. Làm sao ngươi biết? Triệu Thuận Lợi giật mình ngẩng đầu. Lập tức, hắn liền ý thức đến mình thất ngôn, lại cúi đầu. Triệu Thuận Lợi, hiện tại ngươi cũng không cần phải giấu giếm. Trần Hạo cười lạnh một tiếng, vừa rồi ngươi cũng nghe đến lời ta nói, kích động tụ chúng gây sự là hành động trái luật, nếu như chúng ta đem ngươi đưa cho đồn công an, ngươi cho rằng ngươi cùng ngươi cậu em vợ có thể thoát khỏi liên quan. Ta tại phái ra tất cả bằng hữu, lập tức liền gọi điện thoại, đem cái này ăn cây táo rào cây sùng cậu vật bắt vào đi, thật tốt thẩm vấn một phen. Vương Chiêm Toàn tức giận lấy điện thoại di động ra. Lão bản, đừng đánh điện thoại, ta nói, ta toàn nói. Triệu Thuận Lợi lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng nói, có người cho ta 50 vạn, nói cho ta công trình khoản bị cướp tin tức, để ta kích động công nhân gây sự, còn nói sau khi chuyện thành công, sẽ lại cho ta 50 vạn, ta lòng tham nhất thời, liền. Liền đáp ứng. Nói, hắn túi hạ đầu. Là ai? Vương Chiêm Toàn nghiêm nghị nói. Ta chỉ biết hắn gọi Lý Vĩ, là cái xã hội đen, cái khác cũng không biết. Triệu Thuận Lợi chán nản nói. Chương 47, họ Hạ nam tử. Thu chân cường giả tại đô thị. Lý Vĩ. Trần Hạo giật nảy cả mình, nhịn không được cùng Vương Kiệt liếc nhau. Ngươi nói cái này Lý Vĩ, có phải là hơn 30 tuổi, giữ lại diêm mép, bên người còn có một người đầu trọc cùng một cái mặc sơ mi hoa ra hỏa? Vương Kiệt liền vội vàng hỏi. Vâng, làm sao ngươi biết? Triệu Thuận Lợi kinh ngạc nói. Tên Vương bắt đàn này, thế mà còn dám tới ám toán chúng ta. Vương Kiệt lập tức lửa giận vào trượng. Tiểu Kiệt con, ngươi biết Lý Vĩ là ai? Vương Chiêm Toàn thất kinh hỏi. Cha, mẹ, là lỗi của ta. Vương Kiệt tỉnh táo lại, buồn nản sờ lấy đầu, đem trước đó phát sinh sự tình nói một lần. Ngươi nhà ngươi, cái tốt không học, lại nhiễm đánh bạc loại này thói quen. Vương Chiêm Toàn cùng Dương Tú Anh tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Vương Thúc, Dương Di, các ngươi cũng đừng trách cứ Tiểu Kiệt con, trải qua chuyện này, hắn cũng nhận được giáo huấn, về sau chắc chắn sẽ không tái phạm. Trần Hạo khuyên nói, hiện tại khẩn yếu nhất là tranh thủ thời gian bắt lấy Lý Vĩ, truy hồi công trình khoản. Một câu nhắc nhở người trong động. Chúng ta lập tức thông báo cảnh sát đi. Dương Tú Anh nói. Trước chờ một chút, Dương Di. Trần Hạo nói, chỉ một ngón tay Triệu Thuận Lợi, Lý Vĩ nói sau khi chuyện thành công cho ngươi thêm 50 vạn. Ngươi có phải hay không có hắn phương thức liên lạc? Triệu Thuận Lợi gật đầu. Ngươi cái này gọi điện thoại cho hắn, liền nói ngươi bên này kích động công nhân gây sự, hết thảy thuận lợi, hỏi hắn đi đâu lấy kia 50 vạn. Trần Hạo nói. Triệu Thuận Lợi không dám chống lại, dựa theo Trần Hạo nói đánh ra điện thoại. Một lát sau, hắn cúp điện thoại, Lý Vĩ để ta hiện tại liền đi lấy tiền, còn căn dặn ta đừng nói cho bất luận kẻ nào, địa chỉ tại Đông Giao lộ số 84. Dương Di, hiện tại báo cảnh đi, để cảnh sát trực tiếp đi Đông Giao lộ số 84 là được, công trình khoản khẳng định tại kia. Trần Hạo nói. Tiểu Hạo, vẫn là ngươi nghĩ đến chủ đáo. Dương Tú Anh vui vẻ nói, lấy điện thoại di động ra báo cảnh. Các ngươi trước chờ tin tức, ta lần trước nhà vệ sinh. Trần Hạo nói, quay người rời đi. Nhanh lên trở về, Tiểu Hạo, Vương Thúc ban đêm muốn cùng người thật tốt uống một chén. Vương Chiêm Toàn nói. Trần Hạo đáp ứng một tiếng, rời đi cư xá về sau, lập tức vận chuyển pháp lực, hướng về Lý Vĩ nói địa chỉ chạy gấp mà đi. Tốc độ của hắn nhanh bực nào, người đi đường chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, dường như có đồ vật gì lướt qua, lại nhìn lúc, Trần Hạo thân ảnh sớm đã biến mất. Không đến 5 phút đồng hồ, Trần Hạo liền tới đến một tòa chuẩn bị phá rỡ cao ốc bỏ hoang trước. Thân thức quét qua, chỉ thấy bốn người ngồi tại cao ốc 3 tầng đất xi măng bên trên, cầm bia cùng mấy thứ món kho, ngay tại ăn nhiều hay uống. Trong đó ba người chính là Lý Vĩ, áo sơ mi hoa cùng đầu trọc. Còn có một cái trung đẳng người nam tử, nhìn xem bề ngoài không đẹp, dáng người lại hết sức rắn chắc, phảng phất một cái cục sắt ngồi dưới đất, một đôi mắt thỉnh thoảng bắn ra khiếp người tia sáng. Lý ca, đợi lát nữa Triệu Thuận lợi tới, chúng ta thật đúng là lại cho hắn 50 vạn đây. Áo sơ mi hoa hỏi. Cho hắn cái rắm. Lý Vĩ cười lạnh, tiểu tử này thấy tiền sáng mắt, liền là kẻ gây họa, nếu biết chúng ta sự tình, làm sao có thể còn giữ hắn. Chờ chút hai người các ngươi cùng một chỗ động thủ. Được. Áo sơ mi hoa cùng đầu chọc mắt lộ ra hung quang, nhẹ gật đầu. Trần Hạo có chút cười lạnh, thả người vọt lên, giống như lông vũ, nhẹ nhàng rơi vào ba tầng phía trên. Ai? Lý Vĩ ba người không có chút nào phát giác, bề ngoài không đẹp nam tử lại là bỗng nhiên đứng lên, nghiêm nghị quát. Trần Hạo. Lý Vĩ ba người cũng vội vàng đứng lên, xoay người nhìn lại, lập tức giật nảy cả mình. Lý ca, lại gặp mặt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trần Hạo cười nhạt một tiếng, trong mắt lại không chút nào ý cười. Ngươi làm sao lại tìm tới nơi này? Lý Vĩ cả giận nói. Lập tức, hắn liền nghĩ đến cái gì, vừa rồi cú điện thoại kia, là ngươi để Triệu Thuận lời đánh. Không sai. Trần Hạo chậm rãi đi gần, ngươi thậm chí xử vật liệu chủ tiệm tới cửa ép trả nợ, mua được Triệu Thuận lợi, kích động công nhân gây chuyện âm mưu, đều phá sản. Đáng chết. Lý Vĩ lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lý Vĩ, hắn chính là ngươi nói cái kia rất biết đánh khúc linh linh thủ hạ. Bên ngoài không đẹp nam tử đánh giá Trần Hạo, lộ ra vẻ khinh thường. Đúng vậy, hạ tiên sinh. Lý Vĩ lộ ra vẻ cung kính, ngài phải cẩn thận, tiểu tử này nhìn xem không đáng chú ý, nhưng là thân thủ rất lợi hại. Kia là ngươi quá cùi bắp. Họ Hạ nam tử cười lạnh một tiếng. Nguyên lai là võ giả. Trần Hạo nhìn xem họ Hạ nam tử, lộ ra vẻ chợt hiểu, ta còn kỳ quái đâu, Lý Vĩ bọn hắn chỉ là phổ thông lưu manh, tiền cũng đều thua sạch, ở đâu ra lực lượng cướp đoạt kết sù công trình khoản, uy hiếp vật liệu chủ tiệm đi vào khuôn khổ, lại hoa đại bút tiền mua được Triệu Thuận lợi. Nguyên lai là ngươi ở sau lưng làm chủ. Ngươi có thể nhìn ra ta là võ giả. Họ Hạ nam tử lộ ra vẻ kinh dị. Ngươi tại sao phải vì Lý Vĩ ra mặt? Trần Hạo không trả lời, lạnh lùng hỏi. Lý Vĩ làm những cái này âm mưu, hiển nhiên là vì trả thù hắn cùng Vương Kiệt, nhưng cái này họ Hạ nam tử mục đích lại là không rõ ràng. Không nói trước hắn căn bản không biết đối phương, chính là lấy võ giả thân phận địa vị, theo lý cũng sẽ không trộn rộn Lý Vĩ loại này bất nhập lưu manh nhân đoán. Hạ tiên sinh, không cần cùng hắn nói nhảm, mục đích của chúng ta không phải liền là vì dẫn tiểu tử này xuất hiện à? Hắn đến rất đúng lúc, chỉ cần giết, đối khúc linh linh thế lực tuyệt đối là trọng đại đả kích. Lý Vĩ hung tợn nói. Không có vấn đề, giải quyết hắn cũng chính là vài giây đồng hồ sự tình, các ngươi đi lấy tiền đi. Họ Hạ nam tử trong mắt tàn khốc lóe lên, thân ảnh khẽ động, nháy mắt vội xông mà tới, một chân hung hăng đá hướng Trần Hạo lồng ngực. Oeng! Không khí phát ra rõ ràng có thể nghe tiếng nổ vang. Trần Hạo thần sắc khẽ động, không có phản kích, mà là nghiêng người tránh ra. Hắn một mực không biết mình tương đương với cảnh giới gì võ giả, gia hỏa này ngược lại là khối đá thử vàng. Họ Hạ nam tử giật nảy cả mình. Hắn thấy, Trần Hạo nhiều lắm là cũng chính là luyện qua tán đả loại hình bác kích thuật, có chút ít thân thủ, đối Lý Vĩ dạng này lưu manh đến nói khả năng rất lợi hại, nhưng là đối với võ giả đến nói chính là trò cười, một chân đủ để tùy tiện miểu sát. Không nghĩ tới Trần Hạo nhẹ nhõm né qua, cái này sao có thể? Trong lòng của hắn dù kinh, dưới chân lại không loạn chút nào, một chân đá trật, không đợi lực đạo dùng hết, lập tức mãnh liệt quét ngang. Lúc này Trần Hạo không có né tránh, mà là dựng thẳng lên cánh tay, mạnh mẽ ngăn trở. Ầm. Một tiếng vang lớn, Trần Hạo không nhúc nhích tí nào. Họ Hạ nam tử lại bị chấn hướng về sau liền lùi lại vài chục bước, kém chút lảo đảo ngồi dưới đất. Ngươi là nội kình võ giả? Họ Hạ nam tử sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra khó mà hình dung chấn kinh chi sắc. Bằng vào đón đỡ đem hắn đẩy lui xa như vậy, cho dù là ngoại kình hậu kỳ cũng không thể nào làm được. Trong mắt ngươi, ta tương đương với nội kình võ giả? Trần Hạo hỏi lại. Họ Hạ nam tử không đáp, quay người hướng về lâu bên ngoài phi nước đại. Trần Hạo vận khởi pháp lực, lòng bàn tay nháy mắt sáng lên một đoàn chói mắt lôi quang, một tiếng ầm vang, hướng về họ Hạ nam tử hung hăng đánh xuống. Pháp thuật, Trưởng Tâm Lôi. Họ Hạ nam tử kêu thảm một tiếng, trọn vẹn bị đánh ra xa mấy chục thước, toàn thân cháy đen lấy ngã trên mặt đất. Cách đó không xa, Lý Vĩ ba người vừa cóng lên mấy cái túi lớn, nhìn thấy một màn này, lập tức dọa đến ngồi dưới đất. Nguyên lai ngươi không phải nội kình võ giả, mà là tông sư. Họ Hạ nam tử còn không có chết, nhìn xem Trần Hạo chậm rãi đi gần, lộ ra khó có thể tin cười khổ, gian nan nói: "Ngươi cảm thấy ta là tông sư?" Trần Hạo hỏi. "Đương nhiên, trừ tông sư, ai còn có thể có nội kình ngoại phóng thần kỳ thủ đoạn?" Họ Hạ nam tử thì thào nói, nghĩ không ra. Ta chẳng những tận mắt nhìn đến tông sư, hơn nữa còn cùng tông sư giao thủ, thân là võ giả, đây thật là vô thượng vinh quang a. Hắn nói, vậy mà lộ ra vô cùng thỏa mãn chi sắc, chậm rãi nhắm mắt lại, như vậy ngừng thở. Chương 48, ngươi là yêu quái. Tu chân cường giả tại đô thị. Trần Hạo lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hiển nhiên, họ Hạ nam tử là đem pháp thuật xem như nội kình ngoại phóng. Chẳng qua từ đó cũng có thể thấy được, tông sư cũng chính là hóa kình võ giả một cái khác tiêu chuẩn, chính là nội kình ngoại phóng, cùng loại pháp thuật đồng dạng, có thể công kích từ xa. Nhìn như vậy đến, hắn cảnh giới bây giờ hẳn là tương đương với hóa kình võ giả. Đương nhiên, là có hay không chính tương đương, vẫn là muốn nhìn thấy tông sư, so qua khả năng biết. Lập tức, Trần Hạo xoay người,
hướng về Lý Vĩ ba người đi đến. Lý Vĩ ba người sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, ngồi dưới đất, toàn thân phát run. Họ Hạ nam tử trong mắt bọn hắn đã là cao không thể chạm tồn tại, không nghĩ tới trong lúc nhấc tay liền bị Trần Hạo diệt đi. Nói đi, các ngươi là thế nào dựng vào cái này họ Hạ võ giả? Trần Hạo nhàn nhạt hỏi. Chúng ta đầu nhập Dương Phẩm Hiên, Hạ tiên sinh, chính là hắn xin. Mời tới. Lý Vĩ nói chuyện răng đều đang run rẩy. Dương Phẩm Hiên là ai? Trần Hạo truy vấn. Lý Vĩ nói năng lộn xộn, nói hồi lâu, Trần Hạo mới hiểu được. Nguyên lai Dương Phẩm Hiên là một cái khác hắc đạo lão đại, bởi vì một ít lợi ích, cùng Khúc Linh Linh kết xuống cửu án. Lý Vĩ ba người bị đuổi đi về sau, lòng mang oán hận, liền đầu nhập Dương Phẩm Hiên, nói Trần Hạo là Khúc Linh Linh thủ hạ đắc lực, muốn mượn Dương Phẩm Hiên tay báo thù rửa hận. Vừa vặn Dương Phẩm Hiên cũng muốn đả kích Khúc Linh Linh, liền mời họ Hạ võ giả ra tay, làm ra cái này một hệ liệt tâm mưu. Vì cái gì Dương Phẩm Hiên không để họ Hạ trực tiếp đi tìm Khúc Linh Linh? Trần Hạo khó hiểu nói. Hắn có thể nhìn ra, Khúc Linh Linh thân thủ mặc dù không tệ, nhưng khoảng cách võ giả còn thiếu một chút, hẳn không phải là họ Hạ nam tử đối thủ. Hạ tiên sinh không phải Dương Phẩm Hiên thủ hạ, giống như mời hắn ra tay một lần hao phí thật lớn. Lý Vĩ nói, mà lại nghe nói đỉnh cấp đại lão Lâm Vạn Niên cùng Khúc Linh Linh quan hệ không tệ, thuộc về đồng minh, cho nên Dương Phẩm Hiên rất kiêng kỵ, cũng không dám bên ngoài ra tay, chỉ có thể ở sau lưng dở trò. Trần Hạo nhẹ gật đầu, cũng không hứng thú để ý tới những cái này hắc đạo thượng rắc rối phức tạp tân đoán. Lý Vĩ, nếu như lúc trước các ngươi rời đi, không còn trêu chọc ta, ta cũng không hứng thú để ý tới các ngươi, nhưng là các ngươi nhất định phải không biết sống chết trả thù, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, cái này lên đường đi. Hắn lạnh lùng nói. Không, không muốn, cầu ngươi, đừng giết chúng ta. Lý Vĩ ba người lập tức sợ đến vỡ mật, cuồng khiếu lên. Giọt, ô, giọt, ô. Đồng nhiên, nơi xa truyền đến rồn dập tiếng còi cảnh sát. Trần Hạo, cảnh sát đến, ngươi nếu là giết ta, khẳng định sẽ bị bắt lấy, giết người thế nhưng là tội chết. Lý Vĩ phảng phất mò được cây cỏ cứu mạng, lớn tiếng nói. Giết người đích thật là tội chết, nhưng là không có chứng cứ, làm sao định tội. Trần Hạo thản nhiên nói, vấm tay bắn ra một đạo hỏa diễm, rơi vào họ Hạ nam tử trên thi thể. Đây là pháp lực thúc đẩy sinh trưởng hỏa diễm, nhiệt độ cực cao, gần như là trong nháy mắt, họ Hạ nam tử liền bị đốt thành một đoàn cho tàn. Một trận gió nhẹ thổi qua, cho tàn tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngươi là yêu quái? Lý Vĩ ba người tận mắt nhìn thấy một màn này, quả thực sắp điên. Không, ta là thần tiên. Trần Hạo chậm rãi nói, bắn ra ba đạo hỏa diễm, không có vào ba người trong miệng. Ba người nháy mắt biến thành hỏa nhân, ngã nhào xuống đất. Trần Hạo thân ảnh lóe lên, nhanh chóng biến mất. Mấy phút đồng hồ sau, một đám võ trang đầy đủ cảnh sát xông lên cao ốc 3 tầng. Nhưng mà, trừ mấy cái đựng tiền túi lớn, toàn bộ 3 tầng đã là dấu tuyết. Đám cảnh sát liếc nhau, cảnh giác bốn phía điều tra lên. Đạp đạp đạp. Một lát sau, tiếng bước chân vang, một cái tư thế hiên ngang, dáng người cao gầy nóng bỏng nữ cảnh đi đến lầu 3. Nàng đại khái 25, 16 tuổi niên kỷ, một tấm thanh lệ tuyệt tục, sáng như thu nguyệt gương mặt, đen bóng sáng thủy tinh tinh mắt to, lộ ra một cỗ quả cảm vẻ kiên nghị. Dương đội, hiện trường trừ bỏ bị cướp bóc công trình khoản bên ngoài, không có phát hiện người bị tình nghi tung tích. Bọn cảnh sát lục soát xong tất, nhao nhao hướng nữ cảnh báo cáo. Ta vừa rồi rõ ràng trông thấy lầu 3 có ánh lửa hiện lên. Họ Lâm nữ cảnh chân mày cau lại, quả quyết mệnh lệnh, mở rộng điều tra phạm vi, cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ vết tích. Vâng. Bọn cảnh sát cùng kêu lên đáp, lần nữa tản ra. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Hạo trở lại Vương Kiệt nhà tiểu khu. Ngươi làm sao đi thời gian dài như vậy, táo bón rồi? Vương Kiệt cười hỏi. Ngươi mời táo bón? Trần Hạo tức giận nói, tùy tiện biên cái cớ, ngẫu nhiên gặp một cái bạn học cũ, liền nhiều trò chuyện hai câu. Tiểu Hạo, cảnh sát vừa mới gọi qua điện thoại, nói đã phát hiện công trình khoản, mà lại kiểm kê mức, một phần không thiếu, rất nhanh liền có thể đưa về tới. Dương Tú Anh vui vẻ nói. Vậy là tốt rồi. Trần Hạo cười cười. Đáng tiếc chưa bắt được Lý Vĩ bọn hắn, đoán chừng là cái thằng này phát hiện không đúng, sớm vứt bỏ khoản bỏ trốn mất dạng. Vương Chiêm Toàn tiếc nuối nói. Không có việc gì, Vương Thúc, lưới trời lồng lộng, bọn hắn khẳng định chạy không được. Trần Hạo một câu hai ý nghĩa an ủi. Không nói những cái này, đi, Tiểu Hạo, chúng ta đi ăn cơm, đêm nay Vương Thúc muốn cùng ngươi không say không nghỉ. Vương Chiêm Toàn vỗ bả vai hắn, cười nói: Vương Thúc, đã công trình khoản đã tìm tới, chúng ta liền đem tiền lương đều cho các công nhân phát đi, để bọn hắn cũng vô cùng cao hứng rời đi, đừng đi một chuyến uổng công. Trần Hạo nói. Các công nhân được nghe, lập tức đều lộ ra vẻ kích động. Tiểu Hạo, ngươi nghĩ đến quá chú đáo. Vương Chiêm Toàn lộ ra vẻ cảm khái. Lập tức, hắn mặt hướng đám người, cất cao giọng nói: Các vị nhân viên tạp vụ, ta muốn nói cho các người, kỳ thật công trình khoản bị cướp về sau, trong tay của ta thật không có tiền, hôm nay sở dĩ có thể cho mọi người phát tiền lương, hoàn toàn là bởi vì đứng ở trước mặt các ngươi cái này vị trẻ tuổi nguyên nhân. Hắn gọi Trần Hạo, là nhi tử ta hảo bằng hữu, cũng là ta từ xem thường đến lớn hảo hải tử, cho nên mọi người muốn cảm tạ, liền cảm tạ Trần Hạo tiên sinh đi. Tạ ơn Trần Hạo tiên sinh. Các công nhân cùng nhau cúi người chào. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Trần Hạo tiên sinh chính thức trở thành công ty của ta đại cổ đông, hàng năm vô điều kiện hưởng thụ 30% lãi dòng chia. Vương Chiêm Toàn lớn tiếng nói. Vương Thúc, cái này sao có thể được? Trần Hạo giật nảy cả mình. Tiểu Hạo, ngươi cũng không cần cự tuyệt. Dương Tú Anh cười nói, đây là vừa rồi ngươi Vương Thúc thương lượng với ta tốt, hôm nay nếu là không có ngươi, hai ta đừng nói công ty, chính là tự thân tính mạng cũng khó khăn bảo đảm,
những cái này chẳng qua là một điểm nho nhỏ phản hồi mà thôi.
Không được, Dương Di, ta trợ giúp các ngươi là hẳn là, sao có thể muốn tiền của các ngươi?
Trần Hạo lắc đầu liên tục,
bút tích cái quạp lông, tranh thủ thời gian tiếp nhận được.
Vương Kiệt không nhịn được nói, cứ như vậy, ngươi khoảng thời gian này biến hóa, không phải cũng có thể cùng ngươi cha mẹ giải thích à?
Trần Hạo thần sắc khẽ động,
thật sự là hắn chưa nghĩ ra làm sao cùng phụ mẫu giải thích. Vương Kiệt nói, ngược lại là cái lý do không tệ.
Thế là nhẹ gật đầu, vậy cảm ơn Vương thúc Dương Di.
Đứa nhỏ này, cùng chúng ta còn khách khí.
Dương Tú Anh giận trách,
phát xong tiền lương về sau, tất cả mọi người chớ đi, cùng tiến lên tiệm cơm ăn cơm, ta mời khách, hôm nay chẳng khác nào sớm ăn Tết.
Vương Chiêm Toàn cười nói,
lão bản vạn thuế,
Trần Hạo tiên sinh vạn thuế,
các công nhân đều hoan hô lên.
Chương 49, mỹ diệu thời khắc,
thu chân cường giả tại đô thị,
bọn hắn ở bên kia,
nhanh,
nông dân công tập thể lấy lương, đây chính là điểm nóng tin tức, nhất định phải cướp đến tay.
Phỏng vấn xong, lập tức gửi bản thảo đi, tranh thủ bên trên hôm nay buổi chiều tin tức đầu đề.
Đồng nhiên, mấy cái thanh âm rồn rập vang lên,
đám người quay đầu nhìn lại, lập tức sững sờ,
chỉ thấy một đám kiêng camera cầm máy ảnh DSLR máy ảnh ký giả truyền thông, giống như vận động viên trăm mét bắn vọt hướng bọn hắn chạy tới.
Trong nháy mắt, một cái nữ phóng viên liền vọt tới phụ cận, khí còn không có thở vân, trong tay mịt rổ phổn đã đưa ra ngoài, vị này công nhân sư phó, chúng ta tiếp vào người biết chuyện báo cáo, nói lao bản khất nợ các ngươi tiền công, cho nên các ngươi mới có thể tụ chúng lấy lương, ngài có thể nói một chút tình huống cụ thể sao?
Đánh rắm.
Bị nữ phóng viên phỏng vấn chính là Trịnh Văn Cường, nghe vậy giận dữ, lao bản của chúng ta là thiên hạ tốt nhất lao bản, dù cho công trình khoản bị cướp, trong tay không có tiền, vay tiền cũng phải cấp chúng ta phát tiền lương, còn ra sức trợ giúp giống ta dạng này khó khăn hộ, đây là tin đồn của người nào vậy?
Sinh nhi tử không có hoa cúc.
Không sai, đây là Trần Chuỷ chửi tới, lao bản chẳng những không có khất nợ chúng ta tiền lương, còn muốn sớm cho chúng ta phát đâu.
Báo cáo người biết chuyện là ai?
Ngươi để hắn ra tới, nhìn chúng ta không đem hắn đánh nghị ra xịt đến.
Cái khác công nhân cũng nhao nhao cả giận nói.
A.
Các ký giả truyền thông lập tức đều sửng sốt, hai mặt nhìn nhau.
Cái này tình huống như thế nào?
Cùng bọn hắn hiểu rõ hoàn toàn tương phản đâu.
Không đúng rồi, các ngươi không phải đều kéo lên tranh chữ sao?
Một cái nam phóng viên mắt sắc, nhìn thấy hai cái khung bóng rổ tử ở giữa treo màu trắng tranh chữ, chỉ một ngón tay, đây không phải tập thể lấy lương là cái gì?
Ngậy.
Mọi người nhất thời mắt trợn tròn.
Làm sao quên đem cái đồ chơi này hái xuống?
Kia lại làm sao vậy, chúng ta cùng lão bản đùa giỡn không được sao?
Trịnh Vân Cường khỏe mạnh kháo khỉnh hô nói, cái này chứng minh lão bản cùng chúng ta công nhân thân mật vô gian, hòa mình, tựa như vĩ đại Mao chủ tịch nói qua, đây là giai cấp vô sản cách mạng hữu nghị, ngươi dám phản đối sao?
Cợt mờ nở.
Cái kia nam phóng viên nghe được, trong lòng phảng phất một vạn đầu thảo nê mã trải qua.
Đây là cái gì cơ bá lý do?
Các vị truyền thông bằng hữu, tình huống là như vậy.
Trần Hạo cười nói, Vương Chiêm Toàn tiên sinh chiều hôm qua xảy ra sự cố, công trình khoản bị lưu manh cướp đi, sau khi tin tức truyền ra, công nhân đám thợ cả bị người có dụng tâm khác kích động, coi là muốn khất nợ tiền lương, đến đòi muốn thuyết pháp. Nhưng kỳ thật Vương Chiêm Toàn tiên sinh sớm đã thông qua đường dây khác kiếm đến tài chính, căn bản sẽ không khất nợ, cho nên là sợ bóng sợ gió một trận.
Thì ra là thế.
Các phóng viên giờ mới hiểu được tới, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng.
Bọn hắn cũng không thèm để ý Vương Chiêm Toàn phải chăng khất nợ tiền lương, mà là tại ý nông dân công tập thể lấy lương xã hội này điểm nóng.
Nếu như không có chuyện này, vậy tương đương là đi một chuyến uổng công.
Truyền thông các bằng hữu, các ngươi cũng không đến không?
Trần Hạo làm sao không minh bạch tâm tư của bọn hắn, lớn tiếng nói, phải biết, Vương Chiêm Toàn tiên sinh cho dù ở công trình khoản bị cướp, bị tổn thất to lớn về sau, y nguyên không quên sơ tâm, cố gắng kiếm tài chính, cho thủ hạ nông dân công phát tiền lương, dạng này có trách nhiệm cảm giác, có đạo đức, tích cực phản hồi xã hội xí nghiệp ưu tú nhà, chẳng lẽ không đáng các ngươi phỏng vấn tên Dương, dựng nên phong phạm, trở thành ngành nghề điển hình sao?
Cái này đồng dạng là có giá trị điểm nóng tin tức na.
Đúng thế.
Chúng phóng viên được nghe, lập tức ánh mắt sáng lên, nhao nhao hướng Vương Chiêm Toàn chào lên đi, giơ mịt rộ phồn, lao nhao đặt câu hỏi.
Vương Chiêm Toàn ngạc nhiên hướng Trần Hạo nhìn thoáng qua.
Trần Hạo làm như thế, tương đương lại đưa hắn một món lễ lớn.
Thông qua lần này chính diện tuyên truyền, công ty của hắn khẳng định sẽ đánh nổi danh khí, về sau đơn đặt hàng sẽ chỉ càng nhiều, tài nguyên cuồn cuộn, vậy cũng không cần nói.
Ta thân là sĩ nghiệp gia, gánh vác trọng yếu xã hội trách nhiệm, yêu đảng ái quốc người yêu dân.
Vương Chiêm Toàn tinh thần phấn chấn tiếp nhận phỏng vấn.
Trần Hạo ở một bên cho công nhân phát tiền lương.
Nửa ngày, phỏng vấn kết thúc, công nhân tiền lương cũng toàn bộ cấp cho hoàn tất.
Các phóng viên vui mừng hớn hở rời đi.
Trần Hạo cùng Vương Chiêm Toàn một nhà, Tiểu Hà còn có các công nhân cũng vô cùng cao hứng đi vào tiệm cơm, bao xuống tất cả ghế, thống thống khoái khoái có một bữa cơm no đủ.
Ăn xong bữa tối, đã nhanh 11 giờ đêm.
Trần Hạo, đi, ta gọi mấy cái cô nàng, chúng ta đi cờ tờ vở ca hát đi.
Vương Kiệt uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, còn không có tận hứng, nắm ở Trần Hạo bả vai nói.
Không được, ta phải trở về.
Trần Hạo nhìn một chút điện thoại, có chút lo lắng.
Trước khi ăn cơm, hắn cho Đỗ Tuyết Tình phát đầu hẹn chặt, nói có việc chậm chút trở về, để Đỗ Tuyết Tình mình làm ít đồ ăn.
Đỗ Tuyết Tình một mực không có hồi.
Cái này không quá giống là cô nàng này tính cách.
Thảo, ngươi liền trọng sắc khinh hữu đi, cùng bạn gái ở chung, liền đem ca môn ném một bên.
Vương Kiệt bất mãn nói.
Bữa tối lúc, Trần Hạo đã nói với hắn được đến Minh Ngọc Sơn trang số 18 biệt thự sự tình.
Không phải ở chung, chính là ở một tòa trong biệt thự, lại nói Tuyết Tình tiểu thư cũng không phải bạn gái của ta, nói cho ngươi bao nhiêu lần.
Trần Hạo bất đắc dĩ nói, cô nam quả nữ, tuổi khô lửa bốc, chuyện sớm hay muộn. Vương Kiệt cười dâm nói, ta đây còn có mấy bình Ấn Độ thần du, ngươi có muốn hay không?
Chính ngươi giữ đi.
Trần Hạo hừ nói, ta đi.
Vương Thúc, Dương Di, ta về trước đi.
Hắn lại cùng Vương Chiêm toàn vợ chồng lên tiếng chào hỏi, lên xe rời đi. Nửa giờ sau, Trần Hạo trở lại Minh Ngọc Sơn trang số 18 biệt thự.
Tuyết Tình, ngươi ở đâu?
Tiến vào lầu một đại sảnh, Trần Hạo có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, nghe vào xe nhập kho thanh âm, Đỗ Tuyết Tình nên xuống tới. Làm sao không thấy bóng dáng?
Lập tức, Trần Hạo thần thức quét qua, lập tức sắc mặt đại biến.
Siêu.
Hắn trực tiếp nhảy lên lầu 3, đá một cái bay ra ngoài phòng tắm đại môn.
Trong phòng tắm, lớn như vậy bồn tắm lớn đã chứa đầy nước, nhưng là vòi nước còn mở, nước không ngừng tràn ra tới, chảy đến ống thoát nước. Đỗ Tuyết Tình óng ánh tuyết trắng ngọc thể, đắm chìm tại trong veo đáy nước.
Trần Hạo cũng không đoái hoài tới nàng không mảnh vải che thân, tiến lên một tay lấy nàng ôm ra, thần thức dò vào trong cơ thể, khẩn trương kiểm tra.
Nửa ngày, Trần Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Đỗ Tuyết Tình ngâm nước thời gian không ngắn, đã nín thở, nhưng là bởi vì tụ linh trận nguyên nhân, trong nước linh khí toát lên, không ngừng cho nàng tầm bổ, bởi vậy không có mất đi sinh mạng dấu hiệu.
Trần Hạo lập tức cúi đầu, thân tại Đỗ Tuyết Tình trên môi đỏ, đưa vào tinh thuần pháp lực. Hắn là học y xuất thân, biết chỉ có thông qua hô hấp nhân tạo mới có thể để cho Đỗ Tuyết Tình khôi phục tự chủ hô hấp, nếu không thời gian dài, Đỗ Tuyết Tình vẫn là sẽ thiếu dưỡng mà chết.
Rất nhanh, Đỗ Tuyết Tình ngọc thể nhẹ nhàng run rẩy, có chi giác.
Lập tức, nàng liền cảm giác được một đôi ấm áp đôi môi mềm mại chính dán tại mình trên môi, liên tục không ngừng thâu nhập một cỗ làm nàng vô cùng thoải mái dễ chịu thuần túy lực lượng.
Cùng lúc đó, Đỗ Tuyết Tình còn cảm giác được mình đang bị một đôi hữu lực tay ôm, tựa ở một cái kiên cố trên lồng ngực.
Trên lồng ngực đang tản ra kia cỗ nàng rất tinh tường thuần túy mỹ hảo khí tức.
Trần Hạo.
Đỗ Tuyết Tình đôi mắt đẹp lúc đầu đã mở ra, lại chậm rãi nhắm lại, thỏa thích hưởng thụ cái này làm nàng si mê mà say mê mỹ diệu thời khắc.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, thuận theo tự nhiên.
Thu chân cường giả tại đô thị.
Tình thâm nghĩa nặng, Đỗ Tuyết Tình bản năng rỗi ra chiếc lưỡi thơm to, thêm Trần Hạo bờ môi một chút.
Hả?
Trần Hạo sững sờ, đình chỉ hô hấp nhân tạo.
Trần Hạo.
Đỗ Tuyết Tình mở ra đôi mắt đẹp, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ánh mắt vũ mị, mỹ lệ phảng phất tiên tử.
Dù là Trần Hạo linh đài vững chắc, thấy thế cũng trong lòng không khỏi đại động.
Tuyết Tình, ngươi tỉnh.
Hắn ngốc mấy giây mới phản ứng được, tranh thủ thời gian cởi áo ngoài, gắn vào Đỗ Tuyết Tình ngọc thể bên trên.
Trần Hạo, ngươi vừa rồi
đang làm gì?
Đỗ Tuyết Tình xấu hổ nói.
Ngươi ngâm nước, ta làm cho ngươi hô hấp nhân tạo, sự cấp toàn quyền, đừng thấy lạ.
Trần Hạo ôm nàng đứng lên, đi ra phòng tắm, tiến vào phòng ngủ, đem Đỗ Tuyết Tình đặt lên giường, kéo qua chăn mền đắp lên.
Ngâm nước.
Đỗ Tuyết Tình khẽ giật mình.
Đúng, chuyện gì xảy ra?
Trần Hạo sắc mặt nghiêm túc lên, nếu là hắn chậm thêm một hồi trở về, cho dù có linh khí tầm bổ, chỉ sợ Đỗ Tuyết Tình cũng sẽ hương tiêu ngọc vẫn.
Ta cũng không biết.
Đỗ Tuyết Tình có chút mờ mịt, chính là tắm thời điểm, cảm giác đặc biệt dễ chịu, bất chi bất giác ngủ, sau đó liền bị ngươi.
Nàng nói đến đây, gương mặt xinh đẹp dâng lên hai đoàn đỏ ửng.
Bất chi bất giác ngủ rồi.
Trần Hạo sững sờ, lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu.
Khẳng định là bởi vì linh khí quá mức nồng đậm nguyên nhân.
Tụ linh trận tụ tập linh khí, đối với hắn cái này cái tu chân giả đến nói không có gì, nhưng là đối với người bình thường đến nói, nếu như hấp thu quá độ, liền vô cùng có khả năng rơi vào trạng thái ngủ say.
Cái này giống như là bệnh nhân đại bổ về sau, cần đầy đủ nghỉ ngơi, khả năng tiêu hóa bổ phẩm dinh dưỡng đồng dạng.
Ngược lại là quên điểm này, kém chút hại chết Tuyết Tình.
Trần Hạo trong lòng sợ không thôi.
Hắn nghĩ nghĩ, nắm lên Đỗ Tuyết Tình thủ đoạn, hướng vòng tay huyết ngọc bên trong đưa vào một đạo pháp lực.
Có cái này đạo pháp lực, đã có thể để Đỗ Tuyết Tình đầy đủ hấp thu linh khí, lại không đến mức quá độ, mà lại nếu như gặp phải ngoài ý muốn nguy hiểm, pháp lực cũng sẽ đưa đến cứu mạng tác dụng.
Trần Hạo, chúng ta có phải là
tiến triển quá nhanh?
Đỗ Tuyết Tình lại là hiểu sai ý, cho là hắn có phương diện kia suy nghĩ, lại là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng.
Ta cho ngươi bắt mạch đâu, Tuyết Tình, không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi.
Trần Hạo thuận miệng ứng phó nói, đứng dậy.
Trần Hạo, chẳng lẽ ngươi đối ta không có chút nào động tâm a?
Đỗ Tuyết Tình thấy hắn như thế, trong lòng đống nhiên có chút thất vọng.
Trần Hạo khẽ giật mình, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp.
Đối mặt Đỗ Tuyết Tình dạng này tuyệt thế mỹ nữ, nói không động tâm quả thực quá ngụy quân tử.
Nhưng là thế tục tình cảm, lại như thế nào có thể cùng Trường Sinh Đại Đạo so sánh?
Rất muộn, ngươi nhanh ngủ đi, ta đi.
Trong lòng của hắn thiên nhân giao chiến, thở dài trong lòng một tiếng, liền muốn rời đi.
Ngươi dừng lại.
Đỗ Tuyết Tình đột nhiên vén chăn lên, không mảnh vải che thân xuống giường.
Trần Hạo vội vàng chuyển người qua.
Trần Hạo, ngươi có phải hay không rất chán ghét ta?
Vậy ta đây liền đi, không ý kiến mắt của ngươi.
Đỗ Tuyết Tình trong mắt đẹp đã có nước mắt.
Ta thề với trời, tuyệt đối không có.
Trần Hạo nhấc tay lớn tiếng nói.
Vậy ta cho thấy tâm ý, ngươi vì cái gì làm như không thấy?
Đỗ Tuyết Tình tức giận nói.
Ta.
Cái này.
Trần Hạo vắt hết óc nghĩ đến giải thích, đột nhiên linh quang khẽ động.
Tuyết Tình, ta chẳng qua là cảm thấy tình cảm cần lâu dài bồi dưỡng. Ta mặc dù thích ngươi, nhưng là chúng ta quen biết thời gian dù sao quá ngắn, cho nên ta không nghĩ quá mức qua loa, nếu không bất luận đối ngươi đối ta, đều là không chịu trách nhiệm.
Ngươi nói thật chứ?
Đỗ Tuyết Tình nửa tin nửa ngờ.
So chân kim còn thật.
Trần Hạo lời thề son sắt.
Đã thích ta, ngươi vì cái gì không nói sớm?
Đỗ Tuyết Tình nín khóc mỉm cười,
từ phía sau lưng ôm lấy hắn, dù sao chúng ta đều ngủ cùng chỗ, nghĩ bồi dưỡng tình cảm còn không dễ dàng.
Tuyết Tình, ngươi mặc vào điểm quần áo được không?
Ngươi bộ dáng này, ta thực sẽ chịu không được.
Trần Hạo cảm nhận được nàng mềm mại đây đà dán tại phía sau lưng, nhịn không được nuốt lên nước bọt.
Ngươi cũng hữu thụ không được thời điểm a.
Đỗ Tuyết Tình hừ một tiếng, vung ra hắn nói, vừa rồi liền nhìn ta cũng không nhìn, ta còn tưởng rằng ngươi không có phương diện kia năng lực đâu.
Cái gì?
Trần Hạo làm sao có thể chịu được loại thứ này, nam nhân liền chịu không được, đống nhiên quay người, một mặt ta ác nói, ta có hay không, ngươi thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết rồi.
Đỗ Tuyết Tình hét lên một tiếng, vội vàng nhảy lên giường, dùng chăn mền che khuất thân thể, đại lưu manh, ngươi không được qua đây.
Sợ cái gì, dù sao ngươi cũng nhìn qua ta loại thể, ta lại nhìn ngươi, hai ta hòa nhau.
Trần Hạo khẽ nói,
cái kia có thể giống nhau sao, ngươi nhìn ta loại thể, là ngươi quấy rối ta nhìn ngươi loại thể, vẫn là ngươi quấy rối ta.
Đỗ Tuyết Tình nói.
Trần Hạo im lặng.
Nữ hải tử đều là không nói lý lẽ như vậy sao?
Đại lưu manh.
Đỗ Tuyết Tình một tay lấy gối đầu đánh tới hướng hắn, còn không nhanh nấu cơm cho ta đi, hóa ra ngươi ở bên ngoài ăn no, ta đều muốn chết đói.
Đại tiểu thư, ngươi xem một chút mấy giờ rồi rồi.
Trần Hạo mở to hai mắt, chỉ vào trên tường Thụy Sĩ đồng hồ cơ nói, lại nói ta không là để cho ngươi biết, để ngươi mình làm ăn chút gì sao?
Ta sẽ không.
Đỗ Tuyết Tình lẽ thẳng khí hùng, ngươi nếu là không cho ta làm ăn, ta liền chết đói cho ngươi xem.
Nàng bọc lấy chăn mền, đầy giường lăn lộn, da thịt tuyết trắng từ chăn mền trong khe hở lộ ra, lập tức cả phòng xuân quang.
Tốt tốt.
Đại tiểu thư, ta đi cấp ngươi làm còn không được a?
Trần Hạo bất đắc dĩ, lẩm bẩm ra ngoài.
Hì hì.
Trần Hạo, ngươi mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của ta.
Đỗ Tuyết Tình bọc lấy chăn mền ngồi dậy, cơ hai đầu tuyết trắng đùi ngọc, vui vẻ cười.
Đêm khuya, Trần Hạo ngồi ở trên giường, nhưng không có giống ngày xưa đồng dạng tu luyện, mà là nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người.
Trong lòng của hắn có phần không bình tĩnh. Mặc dù tạm thời dùng lời ứng phó, nhưng kỳ thật cũng không có giải quyết hắn cùng Đỗ Tuyết Tình ở giữa vấn đề tình cảm, chỉ là kéo sau mà thôi.
Về sau làm sao bây giờ?
Thật bồi dưỡng tình cảm,
vẫn là như vậy tàn nhẫn rời đi, cũng không còn thấy mặt.
Trần Hạo cười khổ.
Hắn thật đúng là làm không được sau một điểm.
Xem ra ta mặc dù trở thành tu chân giả, nhưng là thực chất bên trong vẫn là không quá quyết đâu.
Trần Hạo thở dài một tiếng.
Trần Hạo, cái gọi là nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, hết thảy không phải là nguyên do, thuận theo tự nhiên chính là thực tình, thế tục như thế, tu chân cũng thế, ngươi nếu không phải muốn chăm chỉ làm ra lựa chọn, ngược lại chẳng khác gì là rơi tận lực.
Bỗng nhiên, một cái hiền hòa thanh âm tại trong đầu vang lên.
Sư phụ, lão nhân gia ngài còn sống.
Trần Hạo lấy làm kinh hãi, lập tức đại hỉ.
Thanh âm này chính là thiên thần tử.
Nhưng mà, thanh âm lại không có vang lên.
Trần Hạo lấy lại bình tĩnh, lúc này mới phát hiện, cũng không phải là thiên thần tử phục sinh, mà là thiên thần tử ký ức cảm ứng được hắn hiện tại hoang mang tâm cảnh, trong đầu tự động hiện hiện, hóa thành điểm tỉnh thanh âm.
Thuận theo tự nhiên chính là thực tỉnh, thế tục như thế, tu đạo cũng thế.
Trần Hạo cẩn thận suy nghĩ câu nói này.
Dần dần, hắn lộ ra minh ngộ chi sắc.
Không sai, ta cùng Tuyết Tình ở giữa, thuận theo tự nhiên là tốt, căn bản không cần thiết không phải tại trường sinh đại đạo cùng thế tục tình cảm bên trong chọn một dạng, mà lại từ trên bản chất đến nói, thế tục cũng là lớn đạo một bộ phận.
Trần Hạo lẩm bẩm nói, lập tức cảm giác tâm cảnh một mảnh thanh minh, phảng phất đạt được thăng hoa, bên trên một bậc thang.
Tạ ơn sư phụ điểm tỉnh.
Hắn chắp tay hành lễ, cảm kích lệ vài cái.
Lập tức, Trần Hạo tâm lặng như nước, tiến vào trạng thái tu luyện.
Tựa hồ là bởi vì minh ngộ nguyên nhân, tốc độ tu luyện của hắn rõ ràng tăng lên.
Đối diện trong phòng ngủ, Đỗ Tuyết Tình sớm đã tiến vào mộng đẹp, khóe miệng còn mang theo nụ cười ngọt ngào.
Chương 51, Lâm Tố Hân.
Tu chân cường giả tại đô thị.
Trần Hạo, đã ngươi từ chức, vậy thì cùng ta cùng một chỗ làm hạng mục đi, ta hôm qua nghỉ cả ngày, đã không sai biệt lắm có mặt mày.
Hôm sau sáng sớm, bàn ăn bên trên, Đỗ Tuyết Tình một bên hưởng thụ lấy mỹ vị bữa sáng, vừa nói,
Trần Hạo đã nói với nàng chuyện phát sinh ngày hôm qua.
Ta lại không hiểu hạng mục, giúp không được ngươi cái gì, vẫn là đi tìm phần nghiệp vụ viên công việc đi.
Trần Hạo lắc đầu.
Xin nhờ.
Đỗ Tuyết Tình vừa uống xong một hơi cháo, nghe vậy kém chút không có bị nẹn, ngươi bây giờ dù sao cũng là có được mấy chục triệu tài phú tuổi trẻ tuấn kiệt, vì cái gì còn muốn đi làm nghiệp vụ viên?
Ta cảm thấy làm nghiệp vụ viên rất tốt.
Trần Hạo nhún nhún vai.
Hắn lúc đầu dự định tại Quang Minh công ty QC từ chức về sau, liền chuyên tâm tu luyện, không tham dự nữa trong thế tục sự tình, nhưng là tối hôm qua minh ngộ, cảnh giới tăng lên về sau, lại thay đổi ý nghĩ. Đã thế tục cũng là lớn đạo một bộ phận, kia chăm chỉ làm việc, thật tốt sinh hoạt, thể nghiệm nhân sinh muôn màu, đồng dạng cũng là tu hành.
Tại tu chân thế giới, cái này gọi là hồng chân lịch luyện, tại cuộc sống bình thường bên trong thể ngộ rất đơn giản đại đạo, có thể dùng đạo tâm vững chắc, tu vi cảnh giới tăng lên càng nhanh.
Đã muốn bình thường, tự nhiên là chỉ có thể làm nghiệp vụ viên, bảo an, công ty viên chức trở bình thường nhất công việc.
Đỗ Tuyết Tình trợn trắng mắt, đang muốn dự định tiếp tục thuyết phục, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến ô tô động cơ tiếng oanh minh.
Hai người từ phòng ngăn cửa sổ thủy tinh hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy một xe cảnh sát mở đến trước biệt thự, ngừng lại.
Sau đó, một cái vóc người kình bạo mỹ mạo nữ cảnh đi xuống.
Cảnh sát đến nhà ta làm gì?
Đỗ Tuyết Tình kinh ngạc nói.
Không biết, đi ra xem một chút.
Trần Hạo nói, đi đến đại sảnh, mở ra đại môn.
Ngươi tốt, ta là thành phố cảnh sát hình sự đại đội phó đội trưởng Lâm Tố Hân, xin hỏi ngươi là Trần Hạo tiên sinh sao?
Mỹ mạo nữ cảnh đi tới gần, xuất ra giấy chứng nhận, tại Trần Hạo trước mặt nhoáng một cái. Ta là. Trần Hạo gật đầu nói, ngươi có chuyện gì không? Trần tiên sinh, phi thường cảm tạ ngươi tại công trình khoản cướp bóc một án bên trong cung cấp hữu lực manh mối, trợ giúp chúng ta cảnh sát phá án. Lâm Tố Hân lễ phép nói, ta có một vài vấn đề, muốn mời ngươi hiệp trợ điều tra, không biết hiện tại phải chăng thuận tiện. Mời tiến đến đi. Trần Hạo nói. Trần Hạo, chuyện gì a? Đỗ Tuyết Tình đi tới hỏi. Lâm Tố Hân thần sắc khẽ động, nàng cực ít có thể nhìn thấy so ra mà vượt mình nữ hài, nhưng là Đỗ Tuyết Tình bất luận dáng người vẫn là tướng mạo, vậy mà mảy may không kém nàng, thậm chí còn hơn, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Trần Hạo nói một lần. Vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Đỗ Tuyết Tình nói. Trần tiên sinh, vị tiểu thư này là? Lâm Tố Hân hỏi. Ta là hắn bạn gái. Đỗ Tuyết Tình kéo lại Trần Hạo cánh tay, giống như là tuyên cáo chủ quyền một loại nói. Nàng cũng cảm nhận được Lâm Tố Hân mỹ lệ, đồng nhiên liền lên tâm phòng bị. Trần tiên sinh, chúng ta điều tra tình huống, tốt nhất không có nhân viên tương quan ở đây, ngươi nhìn có thể hay không mời bạn gái của ngươi tránh một chút. Lâm Tố Hân lặng lẽ nói. Tuyết Tình, ngươi về trước phòng đi. Trần Hạo khuyên nhủ. Đỗ Tuyết Tình mân mê miệng nhỏ, tiến đến Trần Hạo bên hai, ta cảnh cáo ngươi, không được coi trọng nàng. Nàng hừ một tiếng, quay người rời đi. Trần Hạo ngượng ngùng cười cười, đem Lâm Tố Hân mời đến phòng khách ngồi xuống, rót một chén nước. Lâm Tố Hân xuất ra bản bút ký cùng bút, một bên hỏi thăm, một bên làm cái ghi chép. Trần Hạo nghe, đơn giản chính là phát sinh ngày hôm qua sự tình một chút chi tiết, liền từng cái đáp lại. Trần tiên sinh, ngươi biết không? Hôm qua chúng ta đến hiện trường về sau, mặc dù tìm về công trình khoản, nhưng là cướp bóc lưu manh nhưng không thấy, vô luận chúng ta làm sao điều tra, đều không có tìm được bất kỳ tung tích nào. Mắt thấy không có gì hỏi lại, Lâm Tố Hân trầm mặc một hồi, đột nhiên thở dài nói. Nghe nói, thật đáng tiếc, để bọn hắn chạy trốn. Trần Hạo lặng lẽ nói. Không, chưa chắc là chạy trốn. Lâm Tố Hân ý tứ sâu xa nói, cũng có thể là bị người giết chết, sau đó hủy thi di tích. A, điều này có thể sao? Trần Hạo mặt ngoài ra vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng thì hơi chấn động một chút. Nghĩ không ra Lâm Tố Hân lại có thể nhìn ra, cũng không đơn giản. Đương nhiên khả năng. Lâm Tố Hân nhìn xem hắn nói, Trần tiên sinh, ngươi nghe nói qua võ giả sao? Nói đến võ giả hai chữ, nàng tận lực thấp giọng. Ngươi nói là những cái kia tinh thông quyền kích, tán đả loại hình người sao? Trần Hạo giả ngu. Trần tiên sinh, chính ngươi không phải liền là võ giả sao? Lâm Tố Hân mỉm cười, kỳ thật ngươi rất không cần phải ở trước mặt ta giấu giếm thân phận, ta mặc dù là cảnh sát, nhưng là đối với võ giả hiểu rõ, chưa hẳn ít hơn ngươi. Trần Hạo cười cười, không nói chuyện, trong lòng lại là có chút ngạc nhiên. Nghĩ không ra cái này xinh đẹp nữ cảnh thế mà biết võ giả, xem ra lần này không đơn thuần là tới làm điều tra đơn giản như vậy. Trần tiên sinh, theo ta được biết, cướp bóc công trình khoản lưu manh gọi Lý Vĩ, hắn còn có hai cái tùy tùng, trước kia cùng ngươi kết qua thủ, mà lại tại hôm qua báo cảnh về sau, ngươi còn rời đi qua một đoạn thời gian. Lâm Tố Hân nói. Trần Hạo nói, ngươi sẽ không hoài nghi ta là giết chết Lý Vĩ bọn hắn hung thủ a? Nói thật, Trần tiên sinh, ta xác thực hoài nghi tới ngươi, nhưng là về sau tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy không có khả năng. Lâm Tố Hân nói, ngươi lúc đó là tại Vương Chiêm toàn nhà chỗ Phỉ Thúy vườn cư xá, khoảng cách hiện trường chí ít có mấy chục cây số lộ trình, coi như con đường thông suốt, tốc độ cao nhất lái xe cũng phải 20 phút, huống chi lúc ấy Vương Chiêm toàn thê tử Dương Tu Anh đã báo cảnh, trừ phi ngươi có thể tại vài phút bên trong đổi tới, giết chết Lý Vĩ bọn hắn, đồng thời còn muốn triệt để hủy thi di tích, không lưu một điểm vết tích, chính là nội kình đỉnh phong võ giả cũng không làm được. Đến mức này, nàng cười cười nói, đương nhiên, nếu như ngươi là tông sư, kia coi là chuyện khác. Ngươi gặp qua tông sư? Trần Hạo giật mình. Xem như thế đi. Lâm Tố Hân nhún nhún vai. Lâm cảnh sát, ngươi hôm nay tìm ta điều tra tình huống, kỳ thật chỉ là cái cớ, mục đích thật sự chính là muốn nhìn một chút ta có hay không là võ giả. Trần Hạo trầm rãi nói. Không sai. Lâm Tố Hân cũng không có phủ nhận, ta mặc dù không phải võ giả, nhưng là người khác có phải là võ giả, ta vẫn là có thể nhìn ra. Vậy ngươi bây giờ nhìn thấy, còn có cái gì mục đích? Ta điều tra phân tích qua, Lý Vi ba người bọn hắn chỉ là tầng dưới chốt xã hội nhân viên nhàn tản, đã không có lực lượng đi cướp đoạt kết xù công trình khoản, cũng không có nhiều tiền như vậy đi mua thông triệu thuận lợi kích động công nhân gây sự, cho nên phía sau nhất định có làm chủ, rất có thể chính là võ giả, cũng rất có thể chính là cái võ giả này, sớm phát giác được không đúng, giết chết Lý Vĩ bọn hắn, hủy thi diện tích sau bỏ trốn mất dạng. Lâm Tố Hân thành khẩn nói, Trần tiên sinh, ngài cũng là võ giả, tự nhiên biết võ giả lực lượng mạnh đến mức nào, cảnh sát bình thường căn bản không phải đối thủ, nếu như võ giả phạm pháp làm loạn, sẽ cho xã hội tạo thành to lớn nguy hại, cho nên ta nghĩ mời ngài trợ giúp chúng ta. Ta biết ngài thời gian rất quý giá, cũng không có pha án và bắt giam vụ án nghĩa vụ, cho nên không phải mời ngài đi truy tra người võ giả kia tung tích, chỉ nói là nếu như gặp phải chúng ta giải quyết không được thời điểm, ngài có thể ra tay. Nói, Lâm Tố Hân đứng lên, hướng Trần Hạo không người thi lễ, ta đại biểu cảnh sát, sẽ cho ngài lớn nhất cường độ ủng hộ và cảm tạ. Chương 52, nhận lời mời nghiệp vụ viên. Thu chân cường giả tại đô thị. Lâm cảnh sát khách khí. Trần Hạo cũng đứng lên, hiệp trợ cảnh sát vốn chính là thị dân ứng tận trách nhiệm, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ, cần thời điểm, ngươi gọi điện thoại là được. Dù sao họ Hạ võ giả đã chết rồi, không có khả năng lại nguy hại xã hội, hắn đáp ứng không chút nào chi phí khí lực, lại có thể để cảnh sát ghi nợ ân tình, cớ sao mà không làm. Tạ ơn Trần tiên sinh. Lâm Tố Hân vui vẻ nói. Trần tiên sinh, trừ cái đó ra, ta còn có một cái nho nhỏ tư nhân tình cầu. Lâm Tố Hân lại nói. Ngươi nói. Ta rất thích luyện võ, thân thủ tại người bình thường bên trong cũng coi như có thể, nhưng là hiện tại không biết là không được nó pháp, vẫn là đến bình cảnh, thời gian rất lâu đều không có tiến bộ, cho nên hy vọng Trần tiên sinh có thể chỉ điểm ta. Lâm Tố Hân một đôi thủy tinh tinh mắt to, sung mãn mong đợi. Chỉ điểm không dám nhận, nếu như có rảnh rỗi, có thể cùng một chỗ giao lưu luận bàn. Trần Hạo lập lờ nước đôi nói. Lời này kỳ thật chính là từ chối nhã nhặn, Trần Hạo cũng không muốn gây nên Đỗ Tuyết Tình hiểu lầm, mà lại hắn tự mình tu luyện còn đến không kịp, làm sao có thời giờ chỉ điểm người khác. Lâm Tố Hân khẽ giật mình, lớn ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn không có gặp qua có thể ở trước mặt cự tuyệt nàng nam nhân, dù là cái này nam nhân là võ giả. Một mực tràn đầy tự tin phương tâm, đột nhiên có một loại có chút cảm giác bị thất bại. Nhưng lập tức, Lâm Tố Hân liền dâng lên lòng hào thắng, cố ý nói ra, "Tốt, đã ngài đáp ứng, vậy ta về sau liền nhiều hơn quấy rầy. Coi như ngươi có một cái bạn gái xinh đẹp, ta cũng không tin ngươi sẽ đối ta làm như không thấy." Trong nội tâm nàng cười lạnh. Trần Hạo khẽ giật mình, coi là Lâm Tố Hân không nghe ra đến, nhưng cũng không tốt lại cự tuyệt, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. "Trần tiên sinh, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, ta trước cáo tử." Lâm Tố Hân vươn tay. "Gặp lại, Lâm cảnh sát." Trần Hạo cùng nàng nắm tay. "Ừ, Lâm cảnh sát muốn đi rồi. Đi thong thả a." Vừa vặn Đỗ Tuyết Tình đi xuống lâu, trông thấy một màn này, cao hứng nói. Nàng ước gì cái này xinh đẹp nữ cảnh cách Trần Hạo xa một chút. Lâm Tố Hân không chút biến sắc nhìn Đỗ Tuyết Tình một chút, lúc đầu đã cùng Trần Hạo lòng tay ra, đột nhiên lại cầm thật chặt, lộ ra ngọt ngào đủ cười, "Trần tiên sinh, đừng quên ước định giữa chúng ta nha." Nói, Lâm Tố Hân xinh xắn nháy mắt mắt to xinh đẹp, quay người mang theo một trận làn gió thơm, tiêu sái rời đi. Đỗ Tuyết Tình hừ một tiếng, đi đến Trần Hạo bên cạnh. "Tuyết Tình, ta cùng Lâm cảnh sát ước định chính là lúc tất yếu hiệp trợ cảnh sát, không có cái khác." Trần Hạo tranh thủ thời gian giải thích. Hắn cũng không đốc, nhìn ra hai cái này mỹ lệ nữ hải có chút đối chọi gay gắt. "Ta biết." Đỗ Tuyết Tình bình tĩnh nói, nàng là cố ý cho ta nhìn, đánh trả trước đó ta ở trước mặt nàng, tuyên bố ta là bạn gái của ngươi thị uy hành vi. "Ngươi không tức giận?" Trần Hạo hơi kinh ngạc. "Ta nếu là sinh khí, cùng ngươi cãi nhau, chẳng phải là chúng nàng kế?" Đỗ Tuyết Tình mỉm cười, "Ta nhưng không có ngu như vậy. Mà lại mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là ta có thể nhìn ra, Lâm Tố Hân tuyệt không phải phổ thông nữ hải, ánh mắt rất cao, nàng như thế thưởng thức ngươi, có thể thấy được ngươi rất ưu tú, càng chứng minh ánh mắt của ta không sai." Nàng xoay người, thân mật ôm Trần Hạo cổ, "Cho nên, ta làm sao bỏ được cùng ngươi cãi nhau đâu, đương nhiên là phải ôn nhu quan tâm thêm lý giải, để ngươi càng thích ta." "Tuyết Tình, ngươi quá thông minh." Trần Hạo cảm khái nói. "Đổi lại phổ thông nữ hải, chỉ sợ sớm đã làm lật trời. Ta vừa rồi không có trải qua ngươi đồng ý, liền nói là bạn gái của ngươi, ngươi không có sinh khí à?" Đỗ Tuyết Tình ngẩng đầu, cười tủm tỉm nói, "Người đáng yêu như thế, ai có thể sinh khí?" Trần Hạo nhẹ nhàng sờ sờ nàng cái mũi nhỏ, "Vậy ngươi hôn ta một cái." Đỗ Tuyết Tình mân mê miệng nhỏ. Trần Hạo nhìn nàng khả ái như thế, cũng trong lòng không khỏi khẽ động, tiến tới tại nàng phấn nộn trên gương mặt hôn một cái. "Ngươi thân ta, ta chính là của ngươi người." Đỗ Tuyết Tình nhân thể đổ vào trong ngực hắn, nhắm mắt lại, "Từ đây ủy lại vào ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm ta cả một đời." "Đừng làm rộn, Tuyết Tình, ta được ra ngoài tìm việc làm." Trần Hạo nói. "Không nha, ngươi trước cóng ta lên lầu lại nói, người ta lười nhắc động." Đỗ Tuyết Tình nũng nịu chơi xấu, giống bạch tuộc một loại ôm chặt lấy Trần Hạo không thả. Trần Hạo bất đắc dĩ, đành phải cóng nàng lên lầu. Sau khi lên lầu, Đỗ Tuyết Tình lại đùa nghịch nửa ngày, mới thả Trần Hạo rời đi. Một ngày này trời, so tu chân còn mệt hơn. Trần Hạo ngồi vào trong xe, nhìn xem kiến chiếu hậu, dùng khăn giấy sắt trên cổ giấu son môi, khẽ cười khổ. Thật không biết là hạnh phúc vẫn là phiền não. Sau một tiếng, Trần Hạo đi vào một tòa làm việc cao ốc trước. Hắn trên đường điều tra trên mạng thông báo tuyển dụng tin tức, nhìn thấy một nhà gọi là Hy Nguyệt tập đoàn thuộc hạ công ty QC thông báo tuyển dụng nghiệp vụ nhân viên, cùng công việc của mình trải qua tương đối tương xứng, liền chạy tới nhận lời mời. Tiến vào cao ốc 20 tầng, Trần Hạo đi vào Hy Nguyệt tập đoàn tiếp tân, cho thấy ý đồ đến. Người trước lấp trương tờ sơ yếu lý lịch, sau đó đến phòng hội nghị chờ đợi phỏng vấn liền có thể. Tiếp tân văn viên đưa qua một tấm bảng biểu. Trần Hạo điền xong, đến phòng hội nghị. Trong phòng họp đã ngồi 5 người, ngay tại nói chuyện phiếm, trông thấy Trần Hạo tiến đến, cùng một chỗ quay đầu. "Ca môn, ngươi nhận lời mời chức vị gì?" Một cái thanh niên gầy ốm hỏi. "Công ty QC nghiệp vụ viên." Trần Hạo nói. "Cơ mờ nở." Thanh niên gầy ốm lộ ra vẻ kinh ngạc, xem ra hôm nay là chuyên trường à, chúng ta 6 người, tất cả đều là nhận lời mời công ty QC nghiệp vụ. "Ngươi trước kia ở đâu làm?" Một cái bắt chéo hai chân mập trắng hướng Trần Hạo dương lên cái cằm, thần sắc ở giữa, lộ ra có chút kiêu căng. "Quang Minh công ty QC." Trần Hạo nói. "Quang Minh a, ta biết." Mập trắng như bước hông hông nói, "Ta và các ngươi thiếu lao bản Trường Siêu là ca môn, đều ở cùng nhau ăn cơm, vừa rồi hắn còn cứ gọi điện thoại, mời ta đi công ty của các ngươi làm nghiệp vụ quản lý đâu." "Thật sao?" Trần Hạo cười cười. "Thế nào, ngươi không tin đây? Có dùng hay không ta cho Trường Siêu gọi điện thoại?" Mập trắng nhìn hắn biểu lộ, cười lạnh một tiếng. "Người ta lại không nói không tin, Vương ca ngươi so sánh cái gì thật ta?" Thanh niên gầy ốm dường như nhận biết mập trắng, cười hòa giải nói. Mập trắng hừ một tiếng, "Ta chính là không có đi, nếu không hiện tại đã là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Đã mời ngươi làm nghiệp vụ quản lý, vì sao không đi?" Một cái tìm việc người hỏi nói, "Còn muốn bên trên cái này đến nhận lời mời phổ thông nghiệp vụ viên." "Ngươi biết cái gì? Trương Siêu là anh ta nhóm, ta cùng hắn ngang vai ngang vế, làm sao có thể làm dưới tay hắn?" Mập trắng khinh thường nói, lại nói, "Giống Quang Minh dạng này vớ va vớ vẩn công ty nhỏ, căn bản không có phát triển, đừng nói là nghiệp vụ quản lý, chính là mời ta làm nghiệp vụ phó tổng, ta cũng không hứng thú.
Như thế lời nói thật, công ty nhỏ xác thực không được. Thanh niên gầy ốm gật đầu nói, không kiếm được tiền không nói, còn cả ngày một đống phiền lòng sự tình.
Không sai, công ty nhỏ đừng nhìn người không nhiều, quan hệ nhân mạch cũng rất phức tạp, cơ bản đều là lao bản thân thích, từng cái cùng đại gia giống như.
Cái khác tìm việc người cũng nhao nhao biểu thị tán đồng.
Người tới đây nhận lời mời, là nghị tử Quang Minh đi ăn máng khác đi, ta nếu là nói cho Trương Siêu, ngươi liền thảm.
Mập trắng nhìn xem Trần Hạo, cười hắc hắc, ta thế nhưng là biết, tiểu tử kia tính tình không tốt lắm.
Vương ca, ngươi đừng dọa dọa người ta.
Thanh niên gầy ốm quyên nói, mọi người ra tới tìm việc làm cũng không dễ dàng, cần gì chứ?
Ta nhìn hắn giống như cũng không tin, nói không chừng cho là ta thổi như bước đâu.
Mập trắng ngữ khí tranh chua mà nói, không chứng minh một chút sao được.
Hắn nói, lấy điện thoại di động ra, không có hảo ý nhìn về phía Trần Hạo.
Chương 53, phỏng vấn vấn đề.
Thu chân cường giả tại đô thị.
Vậy ngươi chứng minh một cái đi.
Trần Hạo thản nhiên nói.
Mập trắng sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới Trần Hạo vậy mà không phục nhuyễn, con ngươi đảo một vòng, ra vẻ khinh thường nói, được rồi, nếu như ta gọi điện thoại, Trương Siêu lại đem ngươi xảo làm sao bây giờ, nhìn ngươi tìm việc làm cũng rất không dễ dàng, không chấp nhặt với ngươi.
Lúc này, cửa phòng họp mở ra, một cái trải lấy bím tóc đuôi ngựa cô gái trẻ tuổi cầm sơ yếu lý lịch đi tới.
Các ngươi đều là nhận lời mời công ty QC nghiệp vụ nhân viên a?
Bím tóc đuôi ngựa nữ hài hỏi.
Đám người nhẹ gật đầu.
Bím tóc đuôi ngựa nữ hài dựa theo sơ yếu lý lịch đối một chút tên người, nói ra, đi theo ta.
Đám người đi theo nàng đi ra phòng họp, đi vào một gian có hình bầu dục bàn hội nghị đại sảnh.
Bàn hội nghị đằng sau, ngồi một cái hơn 30 tuổi, khôn khéo già dặn cô gái tóc ngắn cùng một cái vóc người mập ra nam tử trung niên.
Tại bộ trưởng, Lương tổng, ta đem tìm việc người đều mang đến.
Bím tóc đuôi ngựa nữ hài nói, tiến lên đem sơ yếu lý lịch giao cho hai người, sau đó ngồi ở bên cạnh.
Mọi người mời ngồi đi.
Cô gái tóc ngắn đưa tay ra hiệu.
Chúng nhân ngồi xuống.
Trước tự giới thiệu mình một chút, ta là Hy Nguyệt tập đoàn bộ tài nguyên nhân lực giải Vu Hải Liên, vị này là thuộc hạ công ty QC giám đốc Lương Đạt.
Cô gái tóc ngắn nói, các ngươi cũng đều theo trình tự tự giới thiệu mình một chút đi, nói một chút công việc trải qua, rời chức nguyên nhân cùng tại sao phải đến tập đoàn chúng ta công ty đến nhận lời mời.
Ta tới trước đi.
Mập trắng có chút ngoại chẳng nói, ta gọi Vương Đào, đại học bản khoa trình độ, có 8 năm kinh nghiệm làm việc, trước đó tại cái khác công ty QC làm nghiệp vụ quản lý, sở dĩ rời trước là muốn tìm kiếm tốt hơn nghề nghiệp bình đại.
Vương Đào khẩu tài không sai, mà lại đối kinh nghiệm của mình có chút tự tin, thao thao bất tuyệt nói một tràng.
Ta gọi Phương Hải Phong, trường đại học tốt nghiệp, có 6 năm kinh nghiệm làm việc.
Ta gọi Tôn Minh, trung chuyên tốt nghiệp, có 5 năm kinh nghiệm làm việc.
Thanh niên gầy ốm mấy người cũng từng cái tự giới thiệu, chẳng qua nghe lý lịch rõ ràng không bằng Vương Đào, trong đó hai cái tìm việc người, không biết là khẩn trương còn là nguyên nhân gì, nói chuyện đều có chút lắp ba lắp bắp.
Vương Đào một mặt khinh miệt.
Cuối cùng đến phiên Trần Hạo, ta gọi Trần Hạo, bản khoa trình độ, có 2 năm trở lên công ty QC nghiệp vụ kinh nghiệm, rời chức nguyên nhân là bởi vì bên trên một công ty bị lao bản bán, cho nên muốn tìm một công việc mới.
Nghe hắn nói xong, mấy cái tìm việc người đều là kinh ngạc vô cùng, đồng loạt nhìn về phía Vương Đào.
Quang Minh công ty QC đều bị bán đi, làm sao có thể mời Vương Đào đi làm nghiệp vụ quản lý?
Vương Đào sắc mặt thẹn đến đỏ bừng.
Không nghĩ tới Gia Châu nhanh như vậy liền bị bóc trần, hơn nữa còn là tại loại trường hợp này.
Thật mất mặt.
Vu Hải Liên thấy thế, lộ ra một tia nụ cười ý tứ sâu xa, cũng không có hỏi thăm, đối Lương Đạt nói, "Lương tổng, nếu là các ngươi công ty QC dùng người, vậy ngươi đến chủ khảo đi."
Lương Đạt nhẹ gật đầu, nhìn lướt qua đám người, sơ yếu lý lịch ta đều nhìn qua, vừa rồi cũng nghe các ngươi tự giới thiệu, công việc trải qua cái này một khối liền không hỏi nhiều, ta kiểm tra một chút các ngươi làm nghiệp vụ nhân viên cơ bản tố chất cùng năng lực ứng biến đi.
Hắn nói, chỉ bày ở trước mặt nước khoáng, không có bất kỳ cái gì giả thiết, làm sao đem bình này giá trị 2 nguyên tiền nước bán đến 100 nguyên.
Cũ kỹ như vậy phỏng vấn vấn đề, còn lấy ra kiểm tra chúng ta.
Vương Đào bọn người được nghe, đều là âm thầm khịt mũi coi thường.
Lương tổng, cái này rất đơn giản, nước khoáng sở dĩ bán 2 nguyên tiền một bình, là bởi vì ở trong thành thị, nước khắp nơi đều là.
Vương Đào mỉm cười nói, nhưng là nếu như trong sa mạc, nước chính là tư nguyên khan hiếm, đối mặt một đám sắp chết khác người, đừng nói ta bán 100 nguyên một bình, chính là bán 1 vạn nguyên một bình, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự mua lại.
Thảo, lại để cho hắn vượt lên trước.
Cái khác tìm việc người được nghe, đều là âm thầm ảo não.
Bọn hắn cũng nghĩ như vậy.
Ngươi không nghe rõ ta lời mới vừa nói sao?
Nhưng mà, Lương Đạt lại là nhíu mày.
Đám người sững sờ.
Lương tổng vừa rồi nói, là tại không có bất kỳ cái gì giả thiết tình huống dưới, làm sao đem giá trị 2 nguyên tiền nước khoáng bán đến 100 nguyên?
Vu Hải Liên cường điệu nói, ngươi nói trong sa mạc đã thuộc về giả thiết.
Vương Đào a một tiếng, lộ ra vẻ xấu hổ.
Kỳ thật hắn cũng nghe đến, chẳng qua tự động xem nhẹ.
Cái này,
lập tức Vương Đào liền ấp úng lên, không biết trả lời như thế nào.
Lương tổng, ta có thể cho bình này nước khoáng tăng thêm kèm theo giá trị, tỉ như mời minh tinh tại nhãn hiệu phía trên ký tên, khẳng định có fan hâm mộ nguyện ý lấy 100 nguyên tiền trả tiền.
Thanh niên gầy ốm dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng nói,
cái này không phải là giả thiết ta.
Lương Đạt không nhanh nói, ta nói ý tứ, ngươi lý giải không được sao?
Thanh niên gầy ốm cũng mắt tròn váng.
Cái khác tìm việc người đều là những mày, vắt hết óc, khổ sở suy nghĩ.
Lương tổng, nếu như không có giả thiết điều kiện, căn bản không có khả năng đem nước khoáng bán đến 100 nguyên a.
Vương Đào không nghĩ ra được, có vẻ khó xử. Thanh niên gầy ốm mấy người cũng nhao nhao gật đầu. Lương Đạt lắc đầu, lộ ra vẻ thất vọng. "Tại bộ trưởng, có thể đem ngài bút cho ta mượn dùng một chút sao?" Đương nhiên, Trần Hạo nói. "A, tốt." Vũ Hải Liên khẽ giật mình, đem bút đưa qua. Trần Hạo cầm bút đứng lên, tại nước khoáng nhãn hiệu bên trên viết bốn cái chữ nhỏ. Đám người kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy bốn chữ này là bán 100 nguyên. Ngươi cho rằng viết lên 100, liền có thể bán đến 100 rồi. Thật khôi hài. Vương Đào nhịn không được miệng ai nói, cũng đừng ở tại bộ trưởng cùng Lương Tổng trước mặt mất mặt xấu hổ. Đúng đấy, đây cũng quá kéo. Thanh niên gầy ốm mấy người cũng là không biết nên khóc hay cười. Ngươi đây là ý gì? Lương Đạt lại không có sinh khí, ngược lại nhiều hứng thú mà hỏi. Lương Tổng, ngươi chỉ nói đem 2 nguyên tiền nước khoáng bán đến 100 nguyên, nhưng không có nói nhất định phải bán đi. Trần Hạo nói, cho nên ta chỉ cần đem giá cả để cao đến 100 liền có thể, có người hay không mua không quan hệ. Đám người sửng sốt. Trần Hạo, rất tuyệt. Vu Hải Liên cười giơ ngón tay cái lên. Nói đến rất tốt. Lương Đạt cũng cười nói, ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, chứng minh ngươi năng lực ứng biến rất mạnh, tư duy có thể nhảy ra bình thường xáo lộ bên ngoài, đây chính là nghiệp vụ nhân viên cần nhất. Hắn lại nhìn về phía Vương Đào bọn người, các ngươi không phải cảm thấy không thể nào sao, hiện tại thế nào? Đừng cho là ta không biết các ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì, có phải là coi là cái này đạo phỏng vấn đề rất bài cũ, nhẹ nhõm liền có thể đáp ra tới, kết quả như thế nào? Đám người thần sắc xấu hổ. Lương Tổng, nói thật, ta cảm thấy cái này đạo phỏng vấn đề có điểm giống là đầu óc đột nhiên thay đổi, có run cơ linh hiểm nghi. Vương Đào không phục nói, mà lại chỉ là một đạo đề, coi như Trần Hạo đáp đi lên cũng không có nghĩa là cái gì, nói không chừng chỉ là đột nhiên nghĩ đến, không thể bởi vậy liền cho là chúng ta không có năng lực. Ngươi nói không sai, một đạo phỏng vấn đề hoàn toàn chính xác không có nghĩa là cái gì. Lương Đạt cũng không có phản đối, ngược lại gật đầu nói, cho nên ta còn có đạo thứ hai. Chương 55, Lãnh Diễm tổng giám đốc. Thu chân cường giả tại đô thị. Đám người lấy làm kinh hãi. Vì cái gì? Các ngươi cố ý đùa nghịch ta chơi sao? Vương Đào cũng là giật nảy cả mình, lập tức càng thêm oán hận. Kỳ thật các ngươi tại phòng họp chờ đợi thời điểm, phỏng vấn cũng đã bắt đầu. Vũ Hải Liên nói, bởi vì có giám sát nguyên nhân, ta cùng Lương tổng nhìn thấy cũng nghe đến các ngươi nói chuyện phiếm quá trình. Vương Đào thần sắc chấn động. Ta cùng tại bộ trưởng sở dĩ không hỏi khác, là bởi vì quan sát các ngươi ngôn hành cử chỉ, đã hiểu rõ rất nhiều, trong lòng sớm đã có số. Lương Đạt nói tiếp nói, Vương Đào, ngươi còn nhớ rõ ngươi cùng Trần Hạo nói, hắn cái trước công ty lão bản mời ngươi đi làm nghiệp vụ quản lý sao? Vương Đào sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi, không nói gì. Về sau chứng minh, đây bất quá là ngươi vung láo, hơn nữa lúc ấy Trần Hạo cũng không có bóc trần ngươi, ngươi lại hùng hổ dọa người, còn làm bộ uy hiếp Trần Hạo. Lương Đạt cười lạnh nói, chúng ta mặc dù không có nói, nhưng kỳ thật đều nhìn ở trong mắt. Cho nên lý lịch của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là nhân phẩm lại có vấn đề rất lớn, ta cùng Lương tổng nhất trí quyết định không muốn người ngươi. Vũ Hải Liên nói theo, hiện tại ngươi biết nguyên nhân đi. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Đào. Vương Đào sắc mặt xanh lét một trận, bạch một trận, xấu hổ vô cùng, quay người rời đi. Hắn thực sự là không mặt mũi ở lại. Thanh niên gầy ốm chờ tìm việc người cũng rời đi. Trần Hạo, ta buổi chiều muốn đi công tác, bây giờ lập tức đi sân bay đổi máy bay, ngươi cùng tại bộ trưởng xong xuôi nhập chức thủ tục về sau, đến lầu 18 tìm Vương Hòa Bình báo đến, hắn là chúng ta công ty QC phó tổng quản lý, để hắn an bài cho ngươi cương vị cùng công việc, ta sẽ bàn giao hắn. Lương Đạt nói. Được rồi, Lương tổng. Trần Hạo đáp. Lương Đạt vội vàng đi. Trần Hạo đi theo Vu Hải Liên đi vào giữa thang máy, ấn xuống nút bấm. Cả tòa làm việc cao ốc đều là Hy Nguyệt tập đoàn sản nghiệp. 20 tầng đi lên là tập đoàn các bộ môn, hướng xuống là thuộc hạ các công ty. Vũ Hải Liên nói, chờ chút ta cho ngươi một phần tư liệu, ngươi tìm hiểu một chút. Trần Hạo gật đầu. Đang khi nói chuyện, thang máy đến, hai người đi vào. Trong thang máy, đứng một người mặc cao cấp màu xám bộ váy mỹ lệ nữ tử. Tựa như người mẫu tiêu chuẩn đường cong dáng người, da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, mặc dù thần sắc lãnh đạm, nhưng lại có một phen cực kỳ hấp dẫn người độc đáo lãnh diễm phong tình. Cao tổng tốt. Vũ Hải Liên mỉm cười nói. Mới chiêu nhân viên. Lãnh diễm nữ tử nhìn Trần Hạo một chút, hỏi. Nàng thanh âm cùng bề ngoài đồng dạng, thanh thúy êm hai bên trong lại lộ ra một cỗ lãnh đạm ý tứ. Đúng vậy, Cao tổng, ta cùng Lương Đạt thông báo tuyển dụng công ty QC nghiệp vụ nhân viên. Vũ Hải Liên trả lời, lại hướng Trần Hạo giới thiệu nói, đây là tập đoàn chúng ta tổng giám đốc. Ngươi tốt, Cao tổng. Trần Hạo lễ phép nói. Lãnh diệm nữ tử tựa hồ có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, không nói chuyện, khẽ gật đầu. Thang máy đến tầng 29 dừng lại. Trần Hạo đi theo Vũ Hải Liên đi tới. Cửa thang máy đóng lại. Ngươi không hiếu kỳ sao? Vũ Hải Liên thấy Trần Hạo dường như không có hỏi thăm ý tứ. Hỏi. Tò mò cái gì? Trần Hạo khẽ giật mình. Vì cái gì tổng tài chúng ta còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy a? Vũ Hải Liên cười nói. Là không nghĩ tới. Trần Hạo cười cười. Hắn kỳ thật cũng không quan tâm tổng giám đốc là ai, tự nhiên cũng liền chưa nói tới yêu kỳ. Đừng nhìn Cao tổng tuổi còn trẻ, nhưng là năng lực không có chút nào yếu. Mấy năm trước, Cao tổng phụ thân bởi vì tai nạn xe cộ đột nhiên qua đời, tập đoàn mất đi người cầm lái, Cao tổng chỉ có thể nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tại trong bi thống tiếp nhận. Lúc ấy rất nhiều người cảm thấy nàng chống đỡ không dậy nổi bộ này gánh nặng. Nhân viên cũng là lòng người bàng hoàng, nhao nhao rời trước, kết quả Cao tổng biểu hiện làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, tập đoàn công trạng liền so trước kia lật gấp mấy lần, Cao tổng cũng nhiều lần bị giảm định giá ưu tú thanh niên xí nghiệp ra, tập đoàn trên dưới không khỏi là đối nàng cùng khen ngợi, kính nể chi cực. Vu Hải Liên vừa đi vừa giới thiệu nói, trong giọng nói lộ ra ý sùng bái. Đang khi nói chuyện, hai người tới bộ tài nguyên nhân lực. Trong văn phòng, hai cái cô gái trẻ tuổi ngay tại nói chuyện, một cái là phỏng vấn lúc Trần Hạo thấy qua bím tóc đuôi ngựa nữ hải, khác một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, trải lấy thời thượng không khí lưu biển, nhìn qua có chút tiểu gia bích ngọc cảm giác. Bộ trưởng, ngài trở về. Trông thấy Vu Hải Liên, nhỏ nhắn xinh xắn nữ hải đứng lên nói, bạn học ta đã tới, ngài cùng nàng tâm sự chứ sao? Vạn Nhị, ta không có để cho bạn học ngươi tới phỏng vấn, ngươi sao có thể tự mình thông báo? Vu Hải Liên nhíu mày. Bộ trưởng, van cầu ngài, liền cùng nàng trò chuyện một cái đi, cũng chậm trễ không được bao dài thời gian. Vạn Nhị quyền mồm, kéo dài thanh âm năn nỉ nói. Tốt ta, để cho bạn học ngươi chờ ta một chút. Vu Hải Liên có chút bất đắc dĩ nói. Hồ Băng, ngươi cho Trần Hạo làm nhập chức thủ tục. Nàng lại hướng bím tóc đuôi ngựa cô bé nói. Hồ Băng lên tiếng, hướng Trần Hạo gật đầu cười, đi theo ta. Rất nhanh, Trần Hạo làm xong nhập chức thủ tục, đi vào lầu 18 công ty QC. Hắn tìm tới phó tổng quản lý văn phòng, chỉ thấy cửa mở ra, bên trong ngồi một cái nhíu mày, dường như ngay tại suy nghĩ cái gì nam tử trung niên. Trần Hạo gõ cửa một cái khung, xin hỏi ngài là Vương Hòa Bình ông tổng sao? Ta là, ngươi chính là mới tới nghiệp vụ viên Trần Hạo đi, mau vào. Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn thấy hắn, lông mày lập tức giãn ra, cười nói. Trần Hạo đi tới. Lương tổng đã nói với ta, để ta cho ngươi phân phối cương vị cùng công việc. Vương Hòa Bình nhiệt tình nói, vừa vặn ta hiện tại liền có một cái đơn giản tiểu nhiệm vụ, giao cho ngươi đi làm đi. Hắn từ trên mặt bàn cầm lấy một tấm danh thiếp đưa cho Trần Hạo, nhà này gọi Hưng Đạt công trình công ty thiếu chúng ta một bút 800.000 tiền QC, đã kéo hơn mấy tháng, từ đầu đến cuối không có trả khoản, ngươi đi đem khoản này phí tổn muốn trở về. Vương tổng, bình thường cưỡng chế nộp của phi pháp về khoản, không phải hẳn là lúc trước qua tay bút nghiệp vụ này nhân viên đi làm sao? Trần Hạo có chút kỳ quái hỏi. Đây là thuộc về công ty nghiệp vụ, chỉ cần đem tiền cưỡng chế nộp của phi pháp trở về, còn có 10% kết sổ trích phần trăm. Vương Hòa Bình ánh mắt lóe lên một cái, cười nói, Lương tổng nói ngươi phỏng vấn biểu hiện phi thường ưu tú, để ta thật tốt bồi dưỡng, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng à, Trần Hạo. Biết, Vương tổng, ta cái này đi. Trần Hạo nhẹ gật đầu, quay người rời phòng làm việc. Chờ hắn sau khi đi, Vương Hòa Bình sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống, cơ lấy điện thoại trên bàn làm việc, ngươi đợi thêm một chút, ta đã cho mới tới nghiệp vụ viên một cái phi thường khó giải quyết nhiệm vụ, chỉ cần hắn kết thúc không thành, ta liền có lấy cớ đem hắn khai trừ, sau đó lại nghĩ biện pháp đem ngươi làm tiền đến. Lão thúc, hai tuần lễ trước ngươi liền nói đem ta làm tiền đến, hiện tại mới nghiệp vụ viên đều chiêu đến, ta làm sao còn một điểm động tĩnh đều không có. Đầu bên kia điện thoại bất mãn nói, ta cũng không có nghĩ đến công ty nhanh như vậy liền chiêu đến người mới, lại nói thông báo tuyển dụng cái này sự tình là từ bộ tài nguyên nhân lực phụ trách, Lương tổng đánh nhịp, ta chỉ là phó tổng quản lý, nói không tính, muốn đem ngươi thu xếp tiến đến chỉ có thể từ từ suy nghĩ chiêu, ngươi hãy chờ tin tức của ta. Vương Hòa Bình nhíu mày nói, cúp điện thoại. Chương 56, Hưng Đạt công trình công ty. Thu chân cường giả tại đô thị. Sau một tiếng, Trần Hạo đi vào Hưng Đạt công trình công ty. Vừa từ trên xe bước xuống, hắn liền nhìn thấy hai cái quần áo lộn xộn, mặt mũi bầm dập nam tử chật vật từ trong cửa lớn chạy đến. Ngươi chảy máu mũi, nhanh sát một chút. Một cái tuổi trẻ nam tử nhìn đồng bạn một chút, tranh thủ thời gian móc ra khăn tay đưa tới. Cái này mẹ nó nơi nào là công ty, quả thực chính là phỉ ổ, nợ tiền không trả, thế mà còn động thủ đánh người, thật sự là không có thiên lý. Một cái khác nam tử tiếp nhận khăn tay, một bên sát máu mũi, một bên tức giận mắng. Nói nhỏ chút, đừng để bọn hắn nghe được, lại đuổi theo ra đến đánh chúng ta. Nam tử trẻ tuổi hoảng sợ quay đầu nhìn thoáng qua. Xin hỏi các ngươi là đến tính tiền sao? Trần Hạo nghe, có chút giật mình, tiến lên hỏi. Đúng vậy à, Hưng Đạt công trình công ty khất nợ chúng ta vật liệu khoản, cái này đều nhanh nửa năm, một phân tiền không cho, chúng ta tới cửa đòi tiền, vừa mới mở miệng, thế mà liền đem chúng ta đánh ra. Một cái khác nam tử oán hận nói. Các ngươi không có báo cảnh hoặc là khởi tố bọn hắn sao? Trần Hạo hỏi. Vô dụng. Nam tử trẻ tuổi cười khổ nói, Hưng Đạt công trình nói là công ty, kỳ thật chính là liên quan đến đội, cảnh sát đến bọn hắn liền giải tán lập tức, căn bản bắt không được, nếu như khởi tố bọn hắn thay cái bảng hiệu kinh doanh, chúng ta liền càng không khả năng muốn tới tiền. Huynh đệ, ngươi cũng là đến đòi tiền. Một cái khác nam tử hỏi. Trần Hạo nhẹ gật đầu. Ta khuyên ngươi đừng đi vào, đi nhanh lên. Nam tử kia nói, hai chúng ta cùng một chỗ còn bị đánh, một mình ngươi liền lại càng không cần phải nói, nghe nói trước đó có cái tới cửa đòi nợ, đều bị bọn hắn đánh gãy chân, bây giờ còn đang trong bệnh viện nằm. Đúng vậy à, ngươi nếu không phải mình tiền, mà là vì công ty thu hồi nợ nần, vậy thì càng không cần thiết, đừng có lại đem mệnh góp đi vào. Nam tử trẻ tuổi cũng khuyên nhủ. Đi thôi, chúng ta bên trên bệnh viện nhìn xem, ta cảm giác đau đầu quá. Một cái khác nam tử nói. Hai người khập khiễng đi. Trần Hạo sắc mặt biến đổi không chừng. Không nghĩ tới Hưng Đạt công trình công ty là dạng này một loại tình trạng. Vương Hòa Bình không có khả năng không biết điểm này, vì cái gì còn muốn cho hắn đến đòi nợ, đồng thời hời hợt nói là đơn giản tiểu nhiệm vụ. Trần Hạo suy tư, xoay người, dùng thần thức quan sát đến Hưng Đạt công trình công ty tình huống nội bộ. Hắn đương nhiên có thể đi thẳng một mạch, nhưng là nếu như cứ như vậy không minh bạch bị người mưu hại, trong lòng thực sự khó chịu. Lý tổng, tiểu tử này rất may mắn, không đợi đi vào liền đụng tới hai cái bị đánh ra người tới, ngược lại là tránh một trận hỏa sát hơn. Cách đó không xa, một cỗ ngừng lại màu đen hầm SUV bên trong, một thanh niên lái xe đối ngồi ở vị trí kế bên tài xế nam tử trung niên cười nói. Tính đến người trẻ tuổi này, sáng hôm nay tổng cộng 4 làn sóng tới cửa đòi nợ a, phía trước 3 đợt toàn bộ bị Hưng Đạt công trình công ty người đuổi đi. Nam tử trung niên chậm rãi nói.
Đúng vậy, Lý tổng.
Thanh niên tài xế nói. Có thể khẳng định, Hưng Đạt công trình tuyệt đối không phải đứng đắn gì công ty, tựa như vừa rồi người kia nói, thuộc về liên quan đen đội. Lý tổng sắc mặt tâm trầm, tập đoàn chúng ta thuộc hạ công ty QC vậy mà lại cùng liên quan đen đội có nghiệp vụ lui tới, khó trách sẽ sinh ra không tốt nợ nần, trở về ta phải thật tốt điều tra thêm, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thanh niên lái xe đang muốn nói chuyện, đột nhiên thần sắc chấn động, Lý tổng, tiểu tử kia vậy mà đi vào. Lý tổng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Trần Hạo sải bước đi tiến Hưng Đạt công trình công ty đại môn. Hai người liếc nhau, đều là vô cùng giật mình. Tiểu tử này muốn làm gì, không sợ bị đánh sao? Thanh niên lái xe lẩm bẩm nói. Có thể là Hưng Đạt thiếu tiền của hắn, cảm thấy không cam tâm đi. Lý tổng thở dài nói, chẳng qua chỉ như vậy một cái người đi vào, thực sự quá mạo hiểm. Tiểu Mao, ngươi nhìn một chút động tĩnh, nếu như phát hiện có cái gì không đúng, tùy thời báo cảnh.
Vâng, Lý tổng.
Tiểu Mao lấy điện thoại di động ra, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cửa chính. Trần Hạo tiến vào sau đại môn, lập tức liền trông thấy một mảnh dơ giấy bẩn thỉu trên lệ cảnh tượng. Bàn làm việc ghế dựa thấp ai bắt hữu, trên mặt đất tràn đầy rác rưởi, tạp vật lung tung chất đống tại hành lang bên trên. Đối 8, ba đầu ca. Một đám mặc xanh xanh đỏ đỏ, tóc cũng nhuộm thành giao thông đèn nhan sắc nam tử, đang ngồi ở mấy chương chắp vá lên trên bàn công tác đánh lấy bài bộ kẹ, mỗi người bên cạnh đều đặt vào một đống tiền, hiển nhiên ngay tại đánh bạc. Trừ cái đó ra, còn có người hai tay để trần, tư thế bất nhã nằm tại cũ nát trên ghế salon đi ngủ, có ngược lại là ngồi trên ghế, nhưng là hai chân lại nết lên đến, ngông nên phóng tới trên bàn công tác. Hoàn toàn chính xác giống nam tử kia nói, cái này không phải công ty, rõ ràng chính là phỉ ổ. Ngươi làm gì? Một cái hoàng mao nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu trông thấy Trần Hạo, không kiên nhẫn quát. Ta là tới đòi tiền, các ngươi ai là người phụ trách nơi này? Trần Hạo nói. Mà mẹ nó. Hoàng mao sững sờ, lập tức kinh ngạc nói, hôm nay là sao thế, tính tiền nhanh gặp phải con rồi, một đợt nối một đợt. Mau cút, đừng ảnh hưởng chúng ta đánh bài. Một cái mình Trần Nam tử hướng Trần Hạo phất phất tay, tính ngươi may mắn, lão tử đánh người đánh tay đều chua, không nghĩ lại tốn sức. Chúng lưu manh cười ha ha. Ta hỏi ai là người chịu trách nhiệm, các ngươi nghe không hiểu lời nói sao? Trần Hạo thản nhiên nói. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Chúng lưu manh sắc mặt nháy mắt lạnh xuống. Ngươi mẹ nó muốn tìm cái chết đúng hay không? Lão tử thành toàn ngươi. Mình Trần Nam tử giận tím mặt, từ trên mặt bàn xuống tới, cơ lấy một cây cây gỗ, nổi giận đùng đùng hướng Trần Hạo đi tới. Chờ một chút. Đồng nhiên, Hoàng Mao kéo lại hắn. Ngươi cản ta làm gì? Mình Trần Nam tử trợn mắt nói. Tiểu tử này cùng phía trước những cái kia tính tiền không giống nhau lắm, rất có can đảm. Hoàng Mao cười hắc hắc, chúng ta liền để hắn nhìn một chút quản lý đi, như thế nào? Nói, hắn làm cái trêu tức ánh mắt. Chúng lưu manh thần sắc khẽ động, cũng đều lộ ra vẻ trêu tức. Được, ta không có ý kiến. Mình Trần Nam tử nghe vậy, nộ khí bỗng nhiên cũng biến mất, hướng Trần Hạo nghiêng đầu cười lạnh, "Tiểu tử, ngươi không phải muốn gặp chúng ta người phụ trách sao? Đi theo ta." Hắn nói, nhanh chân đi lên lầu. Trần Hạo không chút biến sắc đuổi theo. Chúng lưu manh cười toe toét theo ở phía sau, một bộ xem kịch vui chi sắc. Đi vào lầu 2, mình Trần Nam tử đi đến một gian phòng làm việc trước, gõ cửa đi vào. Một phút đồng hồ sau, hắn mở cửa, hướng Trần Hạo vây vây tay, "Chúng ta quản lý để ngươi tiến đến." Trần Hạo đi vào. "Go go go." Mới vừa vào cửa, hung ác tiếng chó sủa liền đột nhiên vang lên. Một đầu con ngẽ con kích cỡ tương đương chó chăn cừu Đức chó chăn cừu, hung ác nghe răng trợn mắt, hướng Trần Hạo hung hăng nhào tới. Trần Hạo không nhúc nhích tí nào. Đột nhiên, chó chăn cừu dừng lại, vuốt chó liều mạng gờ, lại không cách nào lại hướng trước chút nào. Nguyên lai nó trên cổ cái chốt lấy dây xích sắt, bên kia thắt ở cố định khung sắt bên trên, nhiều nhất liền có thể chạy đến trung ương phòng. Chúng lưu manh lúc đầu đã chuẩn bị kỹ càng cất tiếng cười to, thấy cảnh này, lập tức trợn mắt hốt mồm. Tiểu tử này làm sao một điểm không có sợ hãi a? Phải biết, bọn hắn trước kia dùng cái này chiêu hù dọa tính tiền. Có người thậm chí bị tại chỗ dọa kẻ ra quần. Chương 57, hiểu pháp xã hội đen. Thu chân cường giả tại đô thị. Mình Trần Nam tử cùng một cái ngồi tại phía sau bàn làm việc nam tử mập mạp cũng là kinh ngạc chi cực. Ngươi là Hưng Đạt công trình công ty người phụ trách? Trần Hạo nhìn cũng không nhìn còn tại dương nhanh múa vớt, phát ra trầm thấp gào thét chó chăn cừu, hướng nam tử mập mạp hỏi. Tiểu tử, ngươi rất trâu bò a. Nam tử mập mạp lấy lại tinh thần, ngạc nhiên nhìn Trần Hạo một chút. Ta là Hy Nguyệt tập đoàn thuộc hạ công ty QC nhân viên, công ty của các ngươi thiếu chúng ta một bút 800.000 tiền QC. Ta hôm nay là đến đòi tiền. Trần Hạo thản nhiên nói. Nam tử mập mạp khinh miệt cười, không nói gì, mở ra ngăn kéo, từ bên trong xuất ra một thanh hàn quang loẹ loẹ không răng truy thủ, đặt ở trong tay vớt vớt. Công ty của chúng ta đâu, có tiền, nhưng chính là không muốn trả, ngươi có thể thế nào? Hắn lùi ra sau tại lão bản trên ghế dựa, mập đô đô trên mặt lộ ra vô cùng vẻ phách lối. Cái khác lưu manh đều khoanh tay, vòng tay, trêu tức nhìn xem Trần Hạo. Trần Hạo cũng không có sinh khí, chuyển qua ánh mắt, bình tĩnh nhìn chó chăn cừu nói, nếu như ta không nhìn lầm, đây là đầu nhập khẩu thuần chủng chó chăn cừu Đức. Rất hi hữu, giá thị trường chí ít giá trị 10 vạn trở lên, ngươi rất cam lòng dùng tiền. Không sai, lão tử thà rằng hoa 10 vạn mua con chó, cũng không sẽ trả cho các ngươi một phân tiền. Nam tử mập mạp cứng cổ, cái này chó rất nghe lời, ta hiện tại là cái chốt lấy nó, ngươi nói nếu như ta bung ra, nó sẽ đối ngươi làm cái gì đây? Hắn nói không có hảo ý cười một tiếng, lộ ra hai viên màu vàng răng cửa lớn. Quản lý, cái này chó hiện tại đang ở tại phát tình kỳ, ngươi nếu là bung ra, đừng có lại đem tiểu tử này xem như chó cái tại chỗ cho làm, vậy coi như chơi vui.
Mình Trần Nam Tử bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắc hắc cười bị ổi nói.
Chúng lưu manh cười vang.
Nam Tử mập mạp ánh mắt sáng lên, vỗ bàn, cười ha ha nói, ngươi nói đúng, ta nên như thế.
Lời còn chưa nói hết, hắn bỗng nhiên thấy hoa mắt, trong tay thưởng thức không răng truy thủ, không biết làm sao đến Trần Hạo trong tay.
Trần Hạo một bả nhấc lên chó chăn cừu, hung hăng nện ở trên bàn làm việc, tay phải truy thủ đột nhiên đâm xuống, phù một tiếng, nháy mắt đâm thủng chó chăn cừu cái cổ, thật sâu vào bàn gỗ bên trong.
T. Nóng hổi máu tươi nháy mắt bắn ra, phun tung tóe nam tử mập mạp khắp cả mặt mũi đều là.
A a a.
Nam tử mập mạp dọa đến cùng thiếu, liều mạng hướng về sau tới gần, liền người mang ghế dựa, ngửa mặt lên trời ngã ngửa trên mặt đất.
Chúng lưu manh cũng là cùng kêu lên kêu sợ hãi, không tự chủ được hướng lui về phía sau hai bước.
Ngao.
Chó chăn cừu kêu thảm, dãy rủa một hồi, liền bất động.
Bây giờ có thể trả tiền sao?
Trần Hạo thanh chủy thủ rút ra, tại cổ thân bên trên chậm rãi lau sạch sẽ, từ tốn nói.
Trên người hắn sạch sẽ, liền một giọt máu tươi đều không có tung tóe đến.
Chúng lưu manh không nói gì, nhìn xem còn tại phun máu, tử trạng thê thảm chó thi, đều là từ trong đáy lòng dâng lên hàn ý.
Các ngươi đều mẹ nó là người chết sao?
Nam tử mập mạp từ dưới đất bò dậy, tức hồn hển gọi nói, còn không nhanh đưa cái này hỗn đản đánh cho ta chết.
Mọi người cùng nhau xông lên.
Mình Trần Nam tử quát, hung thần ác sát vọt lên.
Trần Hạo một chân đá vào trên lồng ngực của hắn.
Giang rắc giang rắc.
Mình Trần Nam tử xương sườn nháy mắt bẻ gãy tận mấy cái, tiêu thảm bay ngược ra ngoài cửa lớn, ngã trên mặt đất ngất đi.
Sau đó, Trần Hạo huy động chủy thủ, nhẹ nhàng vạch một cái, phát ra một đạo vô hình lưỡi lao khí.
Mấy cái khác xông lên lưu manh lập tức máu tươi vẩy ra lấy ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.
Cái khác lưu manh nhìn thấy một màn này, lập tức dọa đến má ơi một tiếng, quay đầu liền chạy.
Nam tử mập mạp chính cầm khăn tay lau mặt bên trên cậu huyết, thấy thế khẽ run rẩy, khăn tay rơi trên mặt đất.
Bây giờ có thể thật tốt nói chuyện sao?
Trần Hạo một tay vướt vướt không răng truy thủ, nhàn nhạt hỏi.
Hắn chơi nhưng so sánh nam tử mập mạp cao minh nhiều, lưỡi dao sắc bén ngay tại giữa năm ngón tay linh hoạt đổi tới đổi lui, lại không đả thương được da thịt chút nào.
Nam tử mập mạp trên mặt thịt mỡ run rẩy mấy lần, nhưng không có phục nhuyễn, ngược lại lộ ra vẻ hung ác, rất có thể đánh à, tiểu tử, trách không được dám một mình vào đây, ta thật sự là xem thường ngươi.
Xem ra, ngươi thật giống như không quá phục.
Trần Hạo nói,
ta biết ngươi thân thủ lợi hại, nhưng là hiện tại là pháp chế xã hội, chỉ dựa vào nắm đấm vô dụng.
Nam tử mập mạp tiêu căng bướng bỉnh dùng mu bàn tay vướt một cái bờ môi, lấy điện thoại di động ra, lão tử chỉ cần báo cảnh, ngươi liền phải tiến cục cảnh sát, lại có thể đánh lại có thể thế nào.
Ua.
Trần Hạo nhịn không được cười lên, ta còn là lần đầu tiên trông thấy xã hội đen thế mà chủ động báo cảnh.
Ta là tại hành xử công dân đang lúc hợp pháp quyền lợi.
Nam tử mập mạp cười lạnh, đưa tay chỉ trên bàn chó thi, ngươi giết chết công ty của chúng ta giá trị hơn 10 vạn nước Đức chó chăn cừu là sự thật à?
Hắn lại một chỉ trên mặt đất nằm lưu manh, ngươi đả thương công ty của chúng ta nhân viên cũng là sự thật đi, chúng ta đương nhiên yêu cầu cảnh sát cung cấp bảo hộ, tránh thụ hắc ác thế lực phần tử xâm hại.
U, ta ngược lại thành hắc ác thế lực phần tử rồi.
Trần Hạo kinh ngạc nói,
ngươi không thông qua hợp pháp đường tắt thúc giao nộp về khoản, ngược lại lấy bạo lực uy hiếp các loại thủ đoạn ức hiếp, giết hại vô tội của chúng, thuộc về điển hình xã hội đen phạm pháp hành vi phạm tội.
Nam tử mập mạp cười lạnh nói, căn cứ hình pháp thứ 294 đầu thứ nhất khoản, ít nhất phải xử 7 năm trở lên tù có thời hạn, số tiền kia, ngươi liền đợi đến bên trên trong đại lao đi muốn đi.
Ngươi còn rất hiểu pháp.
Trần Hạo càng thêm ngạc nhiên.
Tiểu tử, ngươi không phải rất biết đánh sao?
Nam tử mập mạp nhe răng cười nói, chờ cảnh sát đến, ta nhìn ngươi còn dám hay không đánh.
Được, ngươi báo cảnh đi, ta chờ.
Trần Hạo ngồi ở trên ghế salon, hai chân chéo ngoẽ, lấy điện thoại di động ra.
Ngươi không sợ?
Nam tử mập mạp thấy hắn như thế bình thản ung dung, lông mày không khỏi nhíu một cái.
Ta có cái gì tốt sợ, ngươi nói những cái này lại không có chứng cứ.
Trần Hạo nói.
Ngươi nghĩ rằng chúng ta công ty giám sát là ăn chay?
Nam tử mập mạp cười lạnh, chỉ một ngón tay trần nhà sừng camera.
Vậy ngươi xem rốt cục có hay không chứ sao?
Trần Hạo buông tay.
Nam tử mập mạp biến sắc.
Quản lý.
Đông nhiên, một người đeo kính thanh niên vội vàng đi tới, trông thấy chó thi cùng đầy đất máu tươi, lập tức giật nảy mình.
Chuyện gì?
Nam tử mập mạp quát.
Quản lý, giám sát ra trục trặc, tổng tuyến đường không biết bị ai cắt đứt.
Đeo kính thanh niên nói.
Cái gì?
Nam tử mập mạp vừa sợ vừa giận, nhìn về phía Trần Hạo.
Đúng, chính là ta làm.
Trần Hạo nhún nhún vai.
Ngươi là ai?
Vì cái gì phải làm như vậy?
Đeo kính thanh niên giật mình nói.
Bởi vì các ngươi quản lý thiếu ta tiền, lại trả không nổi, đành phải đồng ý ta đem công ty của các ngươi giám sát tuyến đường cắt, xuất ra đi bán lấy tiền gắn nợ.
Trần Hạo nói.
Quản lý, công ty chúng ta đều nghèo thành dạng này sao?
Tháng sau tiền lương còn có thể hay không phát rồi?
Đeo kính thanh niên tin là thật, nhịn không được hỏi.
Cút.
Nam tử mập mạp nổi giận lấy cầm lấy ống nước bút, hướng hắn hung hăng ném đi.
Đeo kính thanh niên dọa đến tranh thủ thời gian trốn mất.
Ngươi được a?
Nam tử mập mạp nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Trần Hạo, coi là hủy giám sát liền không có chứng cứ rồi.
Chúng ta nhiều như vậy người tận mắt nhìn thấy, đều là chứng nhân.
Nói mà không có bằng chứng, lại nhiều người cũng chỉ là vu hãm.
Trần Hạo mỉm cười, chẳng qua ta ngược lại là có chút thực truy chứng cứ, chờ cảnh sát đến, có thể cho bọn hắn nhìn xem.
Chương 58, nguyên lai ngươi là lão bản.
Thu chân cường giả tại đô thị.
Nói, Trần Hạo ấn mở trên điện thoại di động một cái video, đem màn hình hướng nam tử mập mạp.
Trong video, chính là mình Trần Nam Tử, Hoàng Mao bọn người tụ chúng đánh bạc tình cảnh. Căn cứ hình pháp thứ 303 đầu, lấy mưu cầu lợi nhuận làm mục đích, tụ chúng đánh bạc hoặc là lấy đánh bạc vì nghiệp, chỗ 3 năm trở xuống tù có thời hạn, giam ngắn hạn hoặc là quản chế, cũng phạt tiền. Tình tiết nghiêm trọng, chỗ 3 năm trở lên, 10 năm trở xuống tù có thời hạn. Trần Hạo cười cười, ngươi nhìn, không chỉ ngươi hiểu pháp, ta cũng hiểu. Nam tử mập mạp sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Còn có dưới lầu lúc, thủ hạ ngươi cầm cây gỗ muốn đánh ta, bao quát ngươi vừa rồi cố ý để chó hù dọa ta cùng ra lệnh cho bọn họ đánh chết ta. Những cái này ta đều chụp được đến. Trần Hạo lại ấn mở mấy cái video, dù cho các ngươi chỉ chúng ta, ta cũng thuộc về phòng vệ chính đáng. Đây là hắn âm thầm dùng pháp lực điều khiển điện thoại quay chụp. Ngươi nói nếu như ta đem những này cho cảnh sát nhìn, cảnh sát sẽ tin tưởng ai là hắc ác thế lực phần tử đâu? Trần Hạo cười tủm tỉm nói, kỳ thật ta đều không cần cho bọn hắn nhìn, chỉ cần chúng ta đứng chung một chỗ, ai là xã hội đen, ai là lương dân, liếc qua thấy ngay. Được, ngươi châu bò, ngươi thực như bức. Nam tử mập mạp tức hồn hện, nhưng là ta cho ngươi biết, ngươi vẫn là cầm không đi một phân tiền. Xem ra ngươi là muốn vào ngục giam. Trần Hạo sắc mặt lạnh xuống. Gia hỏa này thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không độ lệ. Nói thật cho ngươi biết đi, ta không phải Hưng Đạt công trình công ty lão bản, chỉ là được mời đến xem chẳng tử, căn bản cho không được ngươi tiền, dù cho ngươi đem ta cả tiến cục cảnh sát bên trong cũng vô dụng, mà lại lão bản của ta có người có quan hệ, chỉ cần tiêu ít tiền là có thể đem ta vớt ra tới. Nam tử mập mạp ngang nhiên nói. Ngươi không phải lão bản, còn ở lại chỗ này cùng ta phế nửa ngày lời nói. Trần Hạo giận dữ. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn báo cảnh tốt, bởi vì dạng này ngươi khẳng định lấy không được tiền. Nam tử mập mạp cười lạnh nói, nếu như ngươi có gan, liền chờ lão bản của chúng ta đến. Đến lúc đó có thể hay không cầm tới tiền, nhìn bản lãnh của ngươi. Hắn nói, đem chó chăn cừu thi thể đẩy lên trên mặt đất, lại đem cái ghế nâng đỡ, ngông nên ngồi xuống, xuất ra khăn tay sắt trên mặt bàn vết máu. Được, ta chờ ngươi lão bản đến. Trần Hạo điềm nhiên nói, tay khẽ động, không gian chủy thủ lập tức bắn ra, đoạt một tiếng, đem nam tử mập mạp bàn tay hung hăng xuyên thấu, đinh trên bàn. A! Nam tử mập mạp đau kêu thảm một tiếng, đưa tay liền phải đi nổ. Ngươi dám động một chút, ta liền đem ngươi một cái tay khác cũng đinh trên bàn. Trần Hạo thản nhiên nói. Nam tử mập mạp tay cứng đờ. Hoàng sợ nói, tiếp tục như vậy, ta sẽ mất máu quá nhiều chết mất. Ngươi cho rằng ta thời gian tốt như vậy lãng phí? Trần Hạo lạnh lùng nói, không muốn chết, liền lập tức cho ngươi lão bản gọi điện thoại, để hắn nhanh lên chạy trở về tới. Nam tử mập mạp vừa hãi vừa sợ, đành phải cố nén đau đớn, run rẩy dùng một cái tay khác nắm lên làm việc điện thoại. Ta ngược lại muốn xem là ai to gan như vậy, dám giết chết ta ái quyền. Đống nhiên, một cái nổi giận thanh âm vang lên. Tiếng nói vừa dứt, một cái nhà giàu mới nổi bộ dáng mập mạp nam tử trung niên nổi giận đùng đùng đi vào văn phòng. Lão bản. Chính là tiểu tử này giết ngài chó, còn đem hai lông đá cho trọng thương. Không sai, hắn nhưng tùy tiện, còn đem công ty chúng ta giám sát tuyến đường cho làm gãy, tuyên bố để chúng ta nhất định phải trả tiền. Hoàng Mao chờ lưu manh theo sau lưng, tựa hồ là có cậy vào, nhao nhao chỉ vào Trần Hạo kêu gào nói: "Lão bản, ngươi trở về, nhanh mau cứu ta cái tay này chính là tiểu tử này làm." Nam tử mập mạp cũng là đại hỉ. Hắn tựa hồ là đã có lực lượng, cắn răng một cái thanh chủy thủ rút ra, lập tức đau đến nghe răng trợn mắt, nước mắt đều chảy ra. Nam tử trung niên nhìn Trần Hạo một chút, sắc mặt âm trầm đi đến trước bàn làm việc, hướng nam tử mập mạp đưa tay nói, đưa đao cho ta. Lão bản, ngươi cẩn thận, tiểu tử này thân thủ rất lợi hại. Nam tử mập mạp coi là lão bản muốn đích thân động thủ báo thù cho hắn, vội vàng thanh chủy thủ đưa qua, nhắc nhở nói. Vừa dứt lời, nam tử trung niên đột nhiên bắt hắn lại không có thụ thương một cái tay khác, dùng sức theo trên bàn, chủy thủ hung hăng đâm xuống. Phúc. Lưỡi đao sắc bén nháy mắt đâm thủng nam tử mập mạp lòng bàn tay, thật sâu vào cái bàn bên trong. A! Nam tử mập mạp nhất thời phát ra long trời lở đất tiếng hét thảm, đau đến mặt đều bắt đầu vặn mèo. Hoàng Mao chờ lưu manh giật nảy cả mình. Trần Hạo lao đệ. Không, Trần Tiên Sinh, cái này hỗn đản cũng dám đắc tội ngài, ngài nhìn ta như thế xử trí được hay không? Nam tử trung niên xoay người, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt lấy lòng, đối Trần Hạo túi đầu không lưng nói. Nguyên lai Hưng Đạt công trình lão bản là ngươi a? Trần Hạo cười lạnh nói, công ty như vậy, thật đúng là phù hợp hình tượng của ngươi. Trung niên nam tử này, chính là bao nuôi Ngô Toa cái kia nhà giàu mới nổi. Thật xin lỗi, Trần Tiên Sinh, công ty của chúng ta thiếu ngài bao nhiêu tiền, ta lập tức còn. Nhà giàu mới nổi xấu hổ cười. Trong lòng âm thầm tiêu khổ, làm sao mới hai ngày không gặp lại đụng tới tên ôn thần này. 800.000. Trần Hạo nhàn nhạt nói, còn có thủ hạ của ngươi đối ta tiến hành ngôn ngữ uy hiếp, sử dụng thủ đoạn bạo lực, đồng thời giả mạo người phụ trách, chậm trễ ta thời gian rất lâu, khoản nợ này tính thế nào? Nhà giàu mới nổi nghe vậy, trên mặt cơ bắp run rẩy mấy lần, xoay người một chân hung hăng đá vào nam tử mập mạp trên đầu gối. Phù phù. Nam tử mập mạp lập tức kêu thảm quỳ rạp xuống đất, kéo động trên tay vết thương, lập tức đau đến chết đi sống lại. Minh vả vào miệng tử, cho Trần Tiên Sinh chịu nhận lỗi. Trần Tiên Sinh nếu là không hài lòng, ta liền đem ngươi hai cánh tay đều chặt cho ăn. Nhà giàu mới nổi nghiêm nghị quát. Ta sai, Trần Tiên Sinh, thật xin lỗi, cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Nam tử mập mạp không nghĩ tới Trần Hạo địa vị như thế lớn, liền lao bản đều không dám chút nào đắc tội, lại kinh vừa đau lại hối hận, đành phải dùng một cái khác thụ thương tay hung hăng của mình, khóc ròng ròng nói. Còn có các ngươi, cũng quỳ xuống mình bạt thai xin lỗi. Nhà giàu mới nổi quay đầu, lại chỉ vào Hoàng Ma bọn người quát. Thật xin lỗi, Trần Tiên Sinh, chúng ta sai. Chúng lưu manh cũng triệt để mắt tròn váng, đành phải nhao nhao quỳ xuống, một bên dùng sức phiến mình cái tát, một bên đau khổ cầu khẩn. Ngươi sẽ không coi là để ngươi thủ hạ tự ngược một phen, liền có thể đền bù ta đi. Trần Hạo lạnh lùng nói. Sao lại thế? Nhà giàu mới nổi cẩn thận bồi thiếu, đi đến trước bàn làm việc, xuất ra hai tấm trống không chi phiếu, viết lên mức, lại từ trong tủ bảo hiểm lấy ra con dấu cùng tài vụ chuyên dụng trương đắp kín. Trần Tiên Sinh, một tấm là 800.000 tiền nợ, một cái khác trương là 1.000 vạn, ta đền bù cho ngài. Trên mặt hắn hiện lên một tia đau lòng chi sắc, cung kính hai tay đem chi phiếu đưa qua. Tính ngươi thức thời. Trần Hạo tiếp nhận, nhìn thoáng qua, xác nhận không sai về sau, thu hồi chi phiếu, cười lạnh đứng dậy rời đi. Cuối cùng đem cái này ôn thần đưa tiễn. Nhà giàu mới nổi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon. Lão bản, Trần Tiên Sinh đi, có thể hay không để ta đi bệnh viện nhìn xem đây? Nam tử mập mạp đau đến mồ hôi đầm địa, cầu khẩn nói. Thảo nê mã, ngươi còn dám nói chuyện? Nếu không phải là các ngươi đám hôn đản này, ta làm sao lại tổn thất hơn 1.000 vạn? Nhà giàu mới nổi sắc mặt tái xanh, đi lên một chân đem hắn đạp lăn trên mặt đất, phát tiết hung hăng đá. Chương 59, ai nói ta không hoàn thành nhiệm vụ? Thu chân cường giả tại đô thị. Trần Hạo đi ra đại môn. Lý tổng, tiểu tử kia ra tới. A, hắn vậy mà không có bị đánh. Lái xe tiểu Mao trông thấy, lập tức khiếp sợ trừng to mắt. Lý tổng cũng là 10 phần giật mình. Tiểu Mao, ngươi xuống dưới hỏi một chút, hắn muốn tới tiền không có. Mắt thấy Trần Hạo liền muốn lên xe rời đi, Lý tổng vội vàng nói. Tiểu Mao lên tiếng, xuống xe hướng Trần Hạo vây gọi hô, huynh đệ, chờ một chút. Trần Hạo khẽ giật mình, xoay người. Ngươi là đến tính tiền a, muốn tới sao? Tiểu Mao ba chân bốn cẳng, chạy đến trước mặt hắn hỏi. Trần Hạo nhẹ gật đầu. Có thể thỉnh giáo một chút, ngươi là thế nào muốn tới sao? Tiểu Mao hiếu kỳ hỏi. Bọn hắn nợ tiền, nên trả tiền, đây không phải rất bình thường a? Trần Hạo cười nói. Huynh đệ, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Tiểu Mao bĩu môi nói, chúng ta đều nằm vùng cho tới trưa, trông thấy bốn làn sóng tới cửa đòi nợ, phía trước ba đợt đều bị Hưng Đạt công trình công ty người đánh ra đến, chỉ có ngươi là ngoại lệ. Các ngươi cũng là muốn sổ sách. Trần Hạo cười cười, không trả lời, hỏi ngược lại. Hắn đòi tiền biện pháp khiến cho không được đối phương. Chúng ta là Hy Nguyệt tập đoàn, bởi vì Hưng Đạt công trình công ty khất nợ chúng ta thuộc hạ công ty QC một bút tiền QC, hơn mấy tháng cũng chưa có trở về khoản, cho nên mới tới điều tra thêm chuyện gì xảy ra. Tiểu Mao nói. Cái gì? Trần Hạo sững sờ. Tiểu hòa tử, ngươi là vì mình đòi nợ, vẫn là vì công ty cưỡng chế nộp của phi pháp tiền nợ? Lúc này, Lý tổng cũng đi tới, hòa ái hỏi. Ta cũng là Hy Nguyệt tập đoàn, là thuộc hạ công ty QC nghiệp vụ viên. Trần Hạo kinh ngạc nói, lần này tới chính là vì cưỡng chế nộp của phi pháp khất nợ tiền QC. Lý tổng cùng Tiểu Mao cũng sửng sốt. Không đúng rồi, công ty QC nhân viên ta cơ bản đều biết, làm sao trước kia chưa thấy qua ngươi? Tiểu Mao kinh ngạc nói, ta là hôm nay mới thông báo tuyển dụng nghiệp vụ viên. Trần Hạo nói, vừa tới công ty QC báo đến, Vương Hòa Bình ông phó tổng liền đem cái này nhiệm vụ giao cho ta. Hắn đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Lý tổng, nguyên lai Trần Hạo là chính chúng ta người, thật sự là quá tốt. Tiểu Mao hưng phấn nói, tranh thủ thời gian giới thiệu, Trần Hạo, ta là tập đoàn tổng hợp bộ hành chính lái xe Mao Tiểu Vĩ, vị này là tập đoàn chúng ta thường vụ phó tổng giám đốc Lý Song Bình Lý tổng. Tiểu Trần, ngươi rất ưu tú à, đi làm ngày đầu tiên liền cho tập đoàn giải quyết một cái đại phiền toái. Lý Song Bình cười ha ha một tiếng, chủ động vươn tay. Lý tổng quá khen. Trần Hạo khiêm tốn nói, cùng Lý Song Bình sau khi bắt tay, lại cùng Mao Tiểu Vĩ nắm tay. Tiểu Trần, bây giờ có thể nói cho chúng ta biết ngươi truy hồi tiền nợ bí quyết sao? Lý Song Bình cười nói, Lý tổng, ta không có cái gì bí quyết. Trần Hạo nghĩ nghĩ nói, trước đó gặp kia hai cái bị đánh ra người tới về sau, ta liền lưu cái tâm nhãn, sau khi đi vào, vừa vặn trông thấy Hưng Đạt công ty nhân viên tụ chúng đánh bạc, ta liền dùng di động chụp lén xuống tới, sau đó coi đây là áp chế, thuận lợi muốn tới tiền nợ. Về phần giết cho đánh người cùng nhận biết nhà giàu mới nổi chờ sự tình khác, hắn tự nhiên lướt qua không để cập tới. Lý Song Bình cùng Mao Tiểu Vĩ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tiểu Trần, ngươi chẳng những thông minh, mà lại can đảm cẩn trọng, thật sự là tốt. Lý Song Bình khen. Bội phục. Mao Tiểu Vĩ cũng giơ ngón tay cái lên. Trần Hạo cười cười. Đúng, Vương Hòa Bình vì sao lại để ngươi một cái mới tới nhân viên đuổi theo giao nộp tiền nợ? Lý Song Bình hỏi nói, hắn chẳng lẽ không biết nhiệm vụ này gặp nguy hiểm sao? Ta cũng chính nghi hoặc đâu, Lý tổng. Trần Hạo giật mình, nói, Vương tổng nói chỉ là một cái rất đơn giản tiểu nhiệm vụ, ta liền đến, nếu không phải trùng hợp gặp kia hai cái bị đánh người, đoán chừng ta cũng khó thoát một kiếp. Đơn giản tiểu nhiệm vụ. Lý tổng cười lạnh một tiếng, Vương Hòa Bình thật là biết nói, chỉ sợ hắn là có cái gì mở ám đi. Khẳng định có mở ám, Lý tổng. Mao Tiểu Vĩ tức giận nói, nguy hiểm như vậy còn nói là nhiệm vụ đơn giản, cái này không phải cố ý hố Trần Hạo thế này. Tiểu Trần, chúng ta về tập đoàn, sau đó ngươi đi gặp Vương Hòa Bình, xem hắn nói như thế nào, ta sau đó liền đến. Lý Song Bình nghĩ, lạnh lùng nói. Vâng, Lý tổng. Trần Hạo gật đầu nói. Trần Hạo, ngươi đều đi BMW, còn tới nhận lời mời nghiệp vụ viên. Mao Tiểu Vĩ nhìn thấy Trần Hạo xe, nhịn không được kinh ngạc nói. Không là của ta, một người bạn xe, ta mấy ngày nay có việc, liền mượn tới sử dụng. Trần Hạo tùy ý mượn cớ nói, nghĩ thầm xem ra sau này đi làm không thể lại đi BMW, thực sự quá dễ thấy. Mao Tiểu Vĩ gật gật đầu, đi theo Lý Song Bình trở lại hầm MSUV bên trong. Hai chiếc xe tuần tự phát động rời đi. Sau một tiếng, ba người trở lại Hy Nguyệt tập đoàn. Trần Hạo đi vào lầu 18 công ty QC Vương Hòa Bình văn phòng. Người trở về rồi. Thế nào, tiền nợ muốn trở lại chưa? Vương Hòa Bình trông thấy hắn, cũng không có trước đó cười bộ dáng, mà là một bộ giải quyết việc trung nghiêm túc thái độ. Vương Tổng, ta đi Hưng Đạt công trình công ty. Trần Hạo lặng lẽ nói, phát hiện nơi đó rất loạn, không giống như là đứng đắn công ty, ngược lại là cùng xã hội đen đội không sai biệt lắm. Cái này trước đó ngươi làm sao không có nói rõ với ta? Bọn hắn thế nào cùng ngươi có quan hệ gì? Vương Hòa Bình nhàn nhạt nói, ngươi muốn làm, chính là đem tiền nợ đuổi trở về. Làm sao không quan hệ? Ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy có cái khác tới cửa tính tiền người, bị bọn hắn đánh ra tới. Trần Hạo nói, nếu như ta đi tính tiền, cũng bị đánh làm sao bây giờ? Nói như vậy, ngươi không có đem tiền nợ muốn trở về. Vương Hòa Bình nhíu mày, đơn giản như vậy tiểu nhiệm vụ ngươi đều kết thúc không thành. Thua thiệt Lương Tổng còn nói ngươi hết sức ưu tú, thật sự là quá khiến ta thất vọng. Vương Tổng, ta nói Hưng Đạt công trình công ty đánh người, ngươi không nghe thấy sao? Trần Hạo lên giọng. Trần Hạo, chú ý ngữ khí của ngươi. Có biết hay không ta là lãnh đạo của ngươi? Vương Hòa Bình bỗng nhiên đứng lên, nghiêm nghị quát. Trần Hạo không nói chuyện. Hưng Đạt công trình công ty sớm không gọi người, muộn không gọi người, hết lần này tới lần khác tại ngươi đi thời điểm đánh người. Vương Hòa Bình lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được, đây bất quá là ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ mà cố ý lập lời nói dối. Vương Tổng, ngươi muốn là không tin, có thể tự mình đi nhìn xem. Trần Hạo nói, không có cần thiết này. Vương Hòa Bình lắc đầu, ngươi bị sa thải, đi bộ tài nguyên nhân lực làm rời chức thủ tục đi. Ngươi dựa vào cái gì sa thải ta? Trần Hạo cười lạnh một tiếng. Ngươi liền đơn giản như vậy nhiệm vụ đều kết thúc không thành, năng lực làm việc quá kém, huống chi còn nói láo lừa gạt lãnh đạo, chúng ta công ty QC đương nhiên sẽ không dùng như ngươi loại này phẩm đức không tốt người tầm thường. Vương Hòa Bình nói, ai nói ta không hoàn thành nhiệm vụ? Trần Hạo xuất ra chi phiếu, đập tới trên bàn công tác, thấy rõ ràng, 800.000 tiền nợ, một phần không thiếu. Ngươi? Vương Hòa Bình sửng sốt, nhìn xem chi phiếu, lộ ra vẻ không dám tin. Ngươi đã hoàn thành, vì cái gì không nói sớm? Nửa ngày, hắn mới kinh nộ hỏi. Bởi vì ta muốn biết ngươi có cái gì mục đích. Trần Hạo cười lạnh nói, hiện tại ta minh bạch, ngươi căn bản là không có muốn để ta hoàn thành nhiệm vụ, chỉ bất quá muốn tìm lấy cớ sa thải ta mà thôi. Vương Hòa Bình biến sắc. Vương Hòa Bình, ta và ngươi hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, trước kia vốn không quen biết, không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Trần Hạo nói, cho nên ta rất muốn biết, ngươi tại sao phải làm như vậy. Chương 60, đổi bộ môn. Thu chân cường giả tại đô thị. Vương Hòa Bình không trả lời, sắc mặt lại là âm trầm xuống, ta lặp lại lần nữa, Trần Hạo, ngươi bị sa thải, mời ngươi lập tức rời đi. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ, ngươi còn có lý do gì sa thải ta? Trần Hạo nhíu mày. Ngươi không có hoàn thành. Vương Hòa Bình thản nhiên cầm lấy chi phiếu, phóng tới trong ngăn kéo, 800.000 tiền nợ là ta truy hồi, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, kết sổ trích phần trăm cũng thuộc về ta. Vương Hòa Bình, ngươi thật đúng là không muốn mặt. Trần Hạo lạnh lùng nói, ngươi liền không sợ ta hướng tập đoàn lãnh đạo khiếu nại ngươi sao? Ngươi một cái đi làm không đến một ngày công nhân viên mới, nhận biết tập đoàn lãnh đạo là ai à? Vương Hòa Bình cười khẩy, phất phất tay, mau cút đi, nếu không ta gọi bảo an. Hắn nhận biết ta được hay không? Đột nhiên, một cái băng lãnh thanh âm vang lên. Tiếng nói vừa dứt, Lý Song Bình trầm mặt sải bước đi tiến đến. Phía sau hắn còn đi theo một cái hơn 30 tuổi nam tử. Lý Tổng. Vương Hòa Bình sắc mặt đại biến. Ngươi lời mới vừa nói, ta đều nghe thấy. Lý Song Bình cười lạnh nói, Vương Hòa Bình, ngươi thật lợi hại à, có phải là coi là tại công ty QC bên trong, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Lý Tổng, khả năng này là hiểu lầm, ngài nghe ta giải thích. Vương Hòa Bình gấp giọng nói. Ngươi không cần giải thích. Lý Song Bình xen lời hắn. Ta buổi sáng đã đi Hưng Đạt công trình công ty tìm hiểu tình huống, tận mắt nhìn thấy bọn hắn đánh người cùng Tiểu Trần truy hồi tiền nợ toàn bộ quá trình, bao quát Tiểu Trần nói cho ngươi những lời kia, đều là ta thụ ý. Cái gì? Vương Hòa Bình khiếp sợ nhìn về phía Trần Hạo. Ngươi không nghĩ tới đi. Trần Hạo cười lạnh. Vừa rồi ta còn cố ý tra Hưng Đạt công trình công ty cùng công ty QC nghiệp vụ hợp đồng, phát hiện chính là ngươi qua tay. Lý Song Bình nghiêm nghị nói, mà lại hợp đồng tồn tại báo giá quá thấp, công ty căn bản là không có cách lợi nhuận vấn đề, ngươi giải thích thế nào? Vương Hòa Bình sắc mặt bá một cái trở nên trắng bệnh, nói không ra lời. Đinh linh linh. Đột nhiên, làm việc điện thoại vang lên. Tiểu Trần, ngươi đi đón điện thoại. Lý Song Bình nói. Trần Hạo nhận điện thoại, uy. Lao thúc ca, cái kia mới tới nghiệp vụ viên bị ngươi cả đi không có đâu. Trong điện thoại truyền ra một cái lớn giọng. Còn không có. Trần Hạo giật mình, hoặc ông Hòa Bình thanh âm hàm hồ nói, đồng thời ấn rảnh tay khóa. Vậy ngươi nhanh lên a, Lao thúc. Lớn giọng cũng không nghe ra đến, thúc giục nói, không đem hắn khai trừ, làm sao đem ta làm tiền đến a. Trần Hạo quẳng xuống điện thoại. Đám người lộ ra vẻ chợt hiểu. Chắc không được ngươi muốn hố Tiểu Trần, nguyên lai là muốn đem cháu ngươi làm tiến công ty QC, thật sự là đủ lâm hiểm. Lý Song Bình cười lạnh nói. Vương Hòa Bình sắc mặt như đất, cầu khẩn nói, Lý Tổng, ta cũng là nhất thời hồ đồ, ngài liền xem ở ta mấy năm nay vì tập đoàn vất vả công việc phân thượng, tha thứ ta lần này đi. Lý Song Bình lắc đầu, ngươi bị sa thải, lập tức đến Bộ Tài nguyên Nhân lực làm rời chức thủ tục. Dương Bộ trưởng. Hắn lại quay đầu hướng nam tử kia nói, ngươi tra một chút những năm này Vương Hòa Bình qua tài khoản, nhìn xem còn có hay không vấn đề khác. Nếu như có hại tập đoàn lợi ích hành vi, lập tức nói cho pháp vụ bộ, truy cứu luật pháp của hắn trách nhiệm. Vâng, Lý Tổng. Nam tử kia gật đầu đáp. Vương Hòa Bình không tự chủ được toàn thân run rẩy lên, gần như muốn co quắp ngã trên mặt đất. Thế nào, Tiểu Trần, hiện tại hết giận chưa? Dương Bộ trưởng cùng ông Hòa Bình rời đi về sau, Lý Song Bình hướng Trần Hạo cười nói. Ta ơn Lý Tổng vì ta chủ trì công đạo. Trần Hạo cười nói. Đúng, Tiểu Trần, ta còn có một việc muốn thương lượng với ngươi. Lý Song Bình nói. Lý Tổng ngài nói. Vu Hải Liên Bộ Tài nguyên Nhân lực một mực thiếu một nhân viên, nàng rất thưởng thức ngươi, cho nên liền đề cập với ta ra tới, muốn đem ngươi điều đi nàng bộ môn, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Lý Song Bình nói. Đây không phải mệnh lệnh, mà là nhìn ý nguyện cá nhân, nếu như ngươi đang còn muốn công ty QC làm, vậy liền lưu lại. Lập tức, hắn lại bổ sung. Lý Tổng, ta không có vấn đề, làm gì đều được. Trần Hạo sảng khoái nói. Hắn công việc bây giờ chỉ là vì Hồng Trần lịch luyện, để cảnh giới tăng lên càng nhanh càng vững chắc, về phần cụ thể làm gì lại là không quan trọng. Được. Lý Song Bình cười nói, vậy ngươi cái này đi bộ tài nguyên nhân lực báo đến đi. Vâng, Lý Tổng. Trần Hạo quay người rời đi, một lát sau đi vào bộ tài nguyên nhân lực. Trần Hạo, ta liền đoán ngươi nhất định sẽ tới ta chỗ này. Vu Hải Liên trông thấy hắn, lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, may mắn Lương Đạt đi công tác, nếu không hắn chắc chắn sẽ không thả ngươi đi, ta xem như nhặt cái đại tiện nghi. Tại bộ trưởng, ta không có kinh nghiệm gì, mời ngài chỉ giáo nhiều hơn. Trần Hạo khiêm tốn nói. Không có việc gì, chúng ta bộ tài nguyên nhân lực công việc rất tốt hơn tay, người thông minh như vậy, rất nhanh liền có thể học được. Vu Hải Liên cười nói, vẫy gọi gọi nói, Hồ Băng, Vạn Nhị, hai người tới đây một chút. Hai nữ hài đi tới. Cho các ngươi hai giới thiệu một chút, đây là Trần Hạo, ta cố ý từ công ty QC điều tới người tài, từ hôm nay trở đi chính là chúng ta bộ tài nguyên nhân lực đồng sự. Vu Hải Liên nói. Hoan nghênh ngươi, Trần Hạo. Hồ Băng cười đưa tay ra nói, ngươi phỏng vấn thế nhưng là lưu lại cho ta ấn tượng rất sâu sắc nha. Tạ ơn. Trần Hạo cùng nàng nắm tay. Vạn Nhị lại là nghệ mặt ra, không để ý đến Trần Hạo, vội vàng hướng Vu Hải Liên nói, bộ trưởng, ngươi đem hắn điều tới, bạn học ta làm sao bây giờ? Vạn Nhị, ta chính muốn nói với ngươi chuyện này đâu. Vu Hải Liên nói, ta cùng ngươi đồng học nói qua, cảm thấy nàng không thích hợp đến bộ tài nguyên nhân lực công việc. Nàng dừng một chút, ý tứ sâu xa nói, mà lại đồng học sở dĩ là đồng học, cũng là bởi vì không có trộn lẫn lợi ích quan hệ, nếu như các ngươi trở thành đồng sự, ngươi cảm thấy còn có thể giống như trước đồng dạng ở chung sao? Bộ trưởng, bạn học ta không thích hợp, chẳng lẽ Trần Hạo liền thích hợp sao? Vạn Nhị thở phì phì nói, ta nghe Hồ Băng nói, hắn chỉ là một cái nhận lời mời công ty QC nghiệp vụ viên, không có bất kỳ kinh nghiệm nào, làm sao có tư cách đến chúng ta bộ tài nguyên nhân lực làm việc? Ai ngay từ đầu liền có kinh nghiệm làm việc? Vu Hải Liên nói, dựa theo ngươi thuyết pháp, ngươi vừa tới bộ tài nguyên nhân lực lúc cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào, cái kia cũng không có tư cách công việc. Ta. Vạn Nhị nhất thời nghẹn lời, lập tức cái chảy cái cối nói, ta chỉ là lo lắng hắn kéo chúng ta bộ môn chân sau. Vu Hải Liên đang muốn nói chuyện, đột nhiên, Hồ Băng xen vào nói, bộ trưởng, ta nhớ được Trần Hạo trên lý lịch sơ lược dường như từng có nhân lực tài nguyên công việc trải qua. Thật sao? Vu Hải Liên nhìn về phía Trần Hạo. Trần Hạo gật đầu, vừa tốt nghiệp năm thứ nhất hoàn toàn chính xác làm qua hành chính cùng nhân sự, về sau mới đổi nghề làm nghiệp vụ. Ngươi cho rằng ở đâu cái không biết tên công ty nhỏ làm cái làm việc vặt, chính là nhân lực tài nguyên rồi. Vạn Nhị cười lạnh nói, đã ngươi làm qua, vậy liền nói chuyện đối người lực tài nguyên lý giải a. Ta lý giải là, nhân lực tài nguyên mặc dù làm phần lớn là hành chính loại công việc, nhưng là trên bản chất không thuộc về hành chính, mà là thuộc về khai phát. Trần Hạo nghĩ nói. Cắt. Vạn Nhị trợn mắt chừng một cái, phát ra khinh thường thanh âm. Trần Hạo, ngươi nói tiếp. Vu Hải Liên lại là ánh mắt sáng lên, khích lệ nói. Chương 61, đón tiếp. Thu chân cường giả tại đô thị. Vậy ta liền đều xấu. Trần Hạo không có ý tứ cười cười, cá nhân ta cho rằng, nhân lực tài nguyên ngũ đại mô đủ lệ, thông báo tuyển dụng, huấn luyện, tiền lương, năng suất kiểm tra cùng nhân viên quan hệ cải thiện, kỳ thật chính là 7 chữ, tài nguyên khai phát cùng lợi dụng. Khai phát chia là ngoại bộ khai phát cùng nội bộ khai phát hai khối. Thông báo tuyển dụng thuộc về ngoại bộ khai phát, thông qua hơi thấp chi phí cùng chuyên nghiệp phỏng vấn thủ đoạn, thông báo tuyển dụng tiến đến người thích hợp mới, vì công ty sáng tạo càng lớn hiệu quả và lợi ích. Huấn luyện thuộc về nội bộ khai phát, thông qua để nhân viên hệ thống học tập cùng luyện tập, thuần thục nắm giữ chuyên nghiệp kỹ năng cùng cương vị tri thức, làm việc càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lợi dụng chính là chỉ thông qua định lượng công việc chỉ tiêu, đối với công nhân viên tiến hành năng suất kiểm tra, từ đó đánh giá ra bọn hắn năng lực đẳng cấp, công việc hiệu suất chờ một chút, sau đó ở đây cơ sở bên trên, chế định thích hợp tiền lương cùng tiền thưởng, từ đó tăng lên chỉnh thể tỷ lệ lợi dụng. Nhân viên quan hệ cải thiện cũng là lợi dụng một bộ phận, thân là nhân lực tài nguyên nhân viên công tác, hẳn là thông qua câu thông, thăm hỏi, điều tra nghiên cứu nhiều loại thủ đoạn, hiểu rõ tập đoàn các bộ môn cùng thuộc hạ các công ty ở giữa thực tế quan hệ cùng tồn tại vấn đề, sau đó lấy ra phương án giúp cho cải thiện, tránh người nhiều hơn việc, đá bóng chờ bên trong hao tổn sự tình phát sinh. Đây chính là ta lý giải, còn mời ba vị mỹ nữ chỉ giáo nhiều hơn. Trần Hạo cười nói. Wow! Hồ Băng đều nghe ngốc, nhịn không được sợ hai thán phục. Trần Hạo, ngươi quá lợi hại, nếu không phải ngươi chính miệng nói chỉ có một năm nhân sự kinh nghiệm làm việc, ta còn tưởng rằng ngươi là chuyên gia đâu. Trần Hạo, nói đến rất tốt. Vu Hải Liên cũng là vừa mừng vừa sợ. Nghĩ không ra ngươi đối người lực tài nguyên công việc lý giải sâu như vậy khác, nguyên bản ta còn lo lắng cho ngươi sẽ không thích ứng, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần thiết. Lúc này ngươi chịu phục chưa? Nàng đối Vạn Nhị nói, đừng nhìn ngươi công việc nhiều năm, nhưng là đối người lực tài nguyên nhận biết, chưa hẳn so ra mà vượt Trần Hạo. Vạn Nhị sắc mặt cực kỳ khó coi, muốn nói điểm gì phản bác, lại không biết nên nói cái gì. Hôm nay tan tầm đều trở đi, ban đêm cho Trần Hạo đón tiếp, ta mời khách. Vũ Hải Liên cười nói.
Tốt lại.
Hồ Băng vỗ tay hoan hô.
Hồ Băng, ngươi đi với ta lội bộ hành chính.
Vũ Hải Liên nói.
Hồ Băng gật gật đầu, cùng Vũ Hải Liên ra ngoài.
Trần Hạo, ngươi rất có tâm cơ a.
Sau khi hai người đi, Vạn Nhị cười lạnh nói.
Có ý tứ gì?
Trần Hạo khẽ giật mình.
Chỉ bằng ngươi một cái nghiệp vụ viên, làm sao có thể nói ra sâu như vậy khắc kiến đến giải, có thể thấy được ngươi đã sớm chuẩn bị, chính là vì cố ý lấy lòng với bộ trưởng.
Vạn Nhị trầm trọng nói.
Là ngươi hỏi ta đối người lực tài nguyên lý giải a?
Trần Hạo nói, ta lại không biết ngươi sẽ hỏi cái gì, làm sao có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng.
Bởi vì trước ngươi lo liệu nhập chức thủ tục thời điểm, nghe thấy ta để bạn học ta đến phỏng vấn, biết bộ tài nguyên nhân lực thiếu người.
Vạn Nhị lạnh lùng nói, cho nên ngươi liền lợi dụng khoảng thời gian này, lên mạng xem xét tư liệu, mượn cơ hội lắc lư tại bộ trưởng, dù sao bộ tài nguyên nhân lực đãi ngộ, nhưng so sánh ngươi tại công ty QC làm nghiệp vụ viên mạnh hơn.
Chúc mừng ngươi a, tâm cơ boy, ngươi thành công.
Đây đều là suy đoán của ngươi.
Trần Hạo nhíu mày nói, lại nói cũng không phải ta nghĩ đến, là Lý tổng nói với ta, tại bộ trưởng muốn đem ta điều đến bộ tài nguyên nhân lực.
Ngươi cũng đừng kéo.
Vạn Nhị chào phúng nói, Lý tổng lớn như vậy tổng giám đốc, sẽ nhận biết ngươi một cái nghiệp vụ viên.
Nói láo đều không có phổ.
Trần Hạo lắc đầu, cũng lười cùng nàng giải thích.
Ngươi chờ, ta sớm muộn muốn ngươi để mặt.
Vạn Nhị cười lạnh vứt xuống một câu, quay người ra ngoài.
Nàng vừa rời đi, Mao Tiểu Vĩ liền hai tay đút túi lấy đi tới, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, Trần Hạo, ngươi lúc nào điều đến bộ tài nguyên nhân lực?
Đây chính là nơi tốt, so tại công ty QC mạnh hơn.
Vừa điều tới.
Trần Hạo cười nói, làm sao ngươi tới rồi?
Ta chính tìm ngươi đây.
Mao Tiểu Vĩ nói, vừa rồi đi công ty QC, mới biết được ngươi điều cái này đến.
Tìm ta có việc sao?
Trần Hạo hỏi.
Huynh đệ.
Mao Tiểu Vĩ tiến đến hắn trước mặt, hôm nay ta tầm, có thể hay không đem ngươi chiếc kia bảo mã ít cho ta mượn sử dụng, ta ban đêm muốn gặp cái ngưỡng mộ trong lòng cô nàng, nghĩ ở trước mặt nàng có chút mặt mũi, xin nhờ.
Hắn nói, lộ ra khẩn cầu chi sắc, liên tục ôm quyền.
Vậy ngươi cẩn thận một chút mở ra.
Trần Hạo đối Mao Tiểu Vĩ rất có hảo cảm, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, xuất ra chìa khóa xe đưa tới.
Cảm ơn huynh đệ, về sau muốn ta làm gì ngươi cứ việc lên tiếng.
Mao Tiểu Vĩ đại hỉ, tiếp nhận chìa khóa xe, nhanh như chớp chạy.
Không lâu sau, Vũ Hải Liên, Hồ Băng cùng Vạn Nhị lần lượt trở về.
Vũ Hải Liên tổ chức nội bộ tiểu hội, một lần nữa cho ba người phân phối cương vị, sau đó để Hồ Băng mang Trần Hạo quen thuộc công việc.
Rất nhanh, một buổi chiều đi qua.
Tan tầm, mọi người đi theo ta đi.
Vũ Hải Liên nói, Trần Hạo, ngươi nếu là không có lái xe, liền cùng nàng hai cùng một chỗ ngồi xe của ta.
Trần Hạo nhẹ gật đầu.
Hắn một cái nghiệp vụ viên còn có thể mua được xe.
Bộ trưởng, ngươi thật sự là xem trọng hắn.
Vạn Nhị trầm trọng nói.
Vạn Nhị, ngươi làm sao luôn nhằm vào Trần Hạo, về sau không cho phép dạng này, tất cả mọi người là đồng sự, phải thật tốt ở chung.
Vũ Hải Liên cau mày nói.
Vạn Nhị hừ một tiếng.
Bốn người rời đi, không đến nửa giờ, liền tới đến tiệm cơm, tiến vào phòng.
Hôm nay ta lái xe, liền không uống rượu.
Ngồi xuống về sau, Vũ Hải Liên nói nói, ba người các ngươi có muốn uống chút hay không?
Ta không uống rượu.
Trần Hạo cùng Hồ Băng đồng nói.
Trần Hạo, ăn ý a.
Hồ Băng cười nói, cùng Trần Hạo kích một chút trưởng.
Bộ trưởng, ta cũng không uống, ta cùng bằng hưu hẹn xong, cơm nước xong xuôi muốn đi cờ tờ vờ ca hát.
Vạn Nhị nói.
Ngươi đừng đùa quá muộn, về nhà sớm, ngày mai trả lại ban đầu.
Vũ Hải Liên dặn dò.
Vạn Nhị gật gật đầu, đông nhiên giật mình, bộ trưởng, ta cũng lo lắng quá muộn về nhà không an toàn, ngươi nhìn có thể hay không để Trần Hạo cùng ta cùng một chỗ, đến lúc đó để hắn đưa ta về nhà, dạng này cứ yên tâm nhiều.
Vũ Hải Liên nghe vậy cũng là thần sắc khẽ động, nhìn về phía Trần Hạo. Không nghĩ tới Vạn Nhị sẽ chủ động yêu cầu Trần Hạo tương bồi, như thế để hai người quan hệ hòa hoãn cơ hội tốt.
Trần Hạo lắc đầu, ngượng ngùng ta có bạn gái, chỉ sợ không tiện lắm.
Vạn Nhị chủ động yêu cầu, hơn phân nửa không có ý tốt.
Coi như không có mở ám, Trần Hạo cũng không hứng thú theo nàng.
Nói thật giống như ta nhìn chúng ngươi, có thể đừng tự mình đa tình a.
Vạn Nhị giận nói, ngươi cũng là nam, làm sao một điểm đảm đương đều không có.
Trần Hạo, Vạn Nhị một cái nữ hài tử, ta quả thật có chút không yên lòng, nếu không hôm nay ngươi liền vất vả một điểm đi, nếu như bạn gái của ngươi hiểu lầm, ta có thể thay ngươi giải thích với nàng.
Vũ Hải Liên khuyên nhủ.
Tốt ta.
Vũ Hải Liên nói như vậy, Trần Hạo cũng không tiện cự tuyệt, đành phải đáp ứng.
Vạn Nhị ánh mắt lóe lên một tia cười lạnh.
Một bữa cơm rất mau ăn xong, bốn người rời đi tiệm cơm.
Trần Hạo, ta cùng Hồ Băng về nhà trước.
Vũ Hải Liên lên xe nói, Vạn Nhị liền giao cho ngươi.
Trần Hạo nhẹ gật đầu.
Vũ Hải Liên cùng Hồ Băng phất phất tay, lái xe rời đi.
Vạn Nhị sắc mặt lập tức lạnh xuống, cũng không lý tới sẽ Trần Hạo, phối hợp cầm điện thoại phát hoại chặt.
Trần Hạo tự nhiên cũng không hứng thú nói chuyện cùng nàng, cho Đỗ Tuyết Tình phát hoại chặt nói một lần tình huống, đoán chừng lại muốn rất muộn mới có thể trở về đi.
Chương 62, thật sự là nhận người chán ghét.
Thu chân cường giả tại đô thị.
Xe của ngươi cho người khác mượn rồi.
Đến lúc đó gọi điện thoại cho ta, ta đi đón ngươi.
Đỗ Tuyết Tình rất nhanh tin tức trở về.
Không cần, ta đón xe trở về là được.
Trần Hạo trả lời.
Không được, nếu như đến lúc đó đánh không được xe làm sao bây giờ?
Ta cũng không muốn để ngươi tại trong đêm chờ lấy, nhiều lạnh a.
Đỗ Tuyết Tình kiên trì.
Tốt ta.
Trần Hạo trong lòng ấm áp, mặc kệ lúc nào, Tuyết Tình luôn luôn như vậy quan tâm.
Đỗ Tuyết Tình về một viên hồng tâm biểu lộ.
Lúc này, một cô mới tinh bảy tòa biệt ngang khoa lôi lái qua,
dừng ở trước mặt hai người. Cửa xe mở ra, xuống tới ba nam hai nữ, niên kỷ đều cùng Vạn Nhị không sai biệt lắm.
Tiểu Nhị,
một cái mặt em bé nữ hải cùng một cái trải lấy cây nấm đầu nữ hải xông lên kêu lên.
Quan Vi, Lưu Đình, các ngươi đến.
Vạn Nhị thu hồi điện thoại, cười cùng hai nữ hải ôm ở cùng một chỗ.
Tiểu Nhị, đợi lâu đi, trên đường có chút kẹt xe.
Một cái trải lấy lưu hành vụ kiểu tóc, mặc kình bá áo giả kín áo trung đẳng cái thanh niên cầm chìa khóa xe đi tới, mỉm cười nói.
U, Trương đại thiếu, thay mới xe rồi.
Vạn Nhị nhìn thoáng qua phía sau hắn ngang qua lôi, vừa cười vừa nói, lại phất tay cùng mặt khác hai cái thanh niên chào hỏi.
Hôm nay Vũ Đạt vừa đem xe sách trở về, còn chưa lên giấy phép đâu, nhưng hắn nói muốn tiếp người, nhất định phải mở xe mới biểu thị tôn trọng, thế là cầm lâm thời giấy phép liền lên đường.
Một cái lại cao lại tráng thanh niên cười nói.
Tiểu Nhị, Vũ Đạt đối ngươi, thật đúng là không thể nói.
Một cái khác hơi mập thanh niên cũng cười nói.
A a a a nha.
Xem ra chúng ta Tiểu Nhị muốn bị cảm động đi.
Quan Vi cùng gọi Lưu Đình nữ hải đi theo nào.
Cảm ơn ngươi, Vũ Đạt.
Vạn Nhị khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, xấu hổ nói.
Tiểu Nhị, ngươi cùng ta còn khách khí làm gì?
Trương Vũ Đạt cười nói.
Tiểu Nhị, hắn là ai a?
Cùng ngươi cùng nhau sao?
Quan Vi trông thấy một bên lẻ loi trơ trọi đứng Trần Hạo, hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi.
Ta đang muốn nói với các ngươi đâu.
Vạn Nhị trên mặt lộ ra vô cùng vẻ chán ghét, thấp giọng nói, hắn gọi Trần Hạo, một cái truy cầu ta điếu ti, vốn là nhận lời mời tập đoàn chúng ta thuộc hạ công ty QC nghiệp vụ viên, không biết làm sao lừa phỉnh chúng ta lãnh đạo, cư nhiên trở thành ta đồng nghiệp mới. Hôm nay bộ môn liên hoan, hắn nhất định phải nói ra theo giúp ta, lãnh đạo bởi vì lo lắng an toàn của ta sẽ đồng ý, ta đều chán ghét chết hắn, các ngươi giúp ta thật tốt dòng ra hắn, để cái này điếu ti về sau thấy ta cút xa một chút.
Đám người lộ ra vẻ hiểu rõ.
Không có vấn đề, Tiểu Nhị, không phải liền là một cái nghèo điếu ti à, chỉnh hắn rất dễ dàng. Ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi.
Trương Vũ Đạt nghe vậy, khinh bỉ nhìn thoáng qua Trần Hạo, cười lạnh nói.
Không sai, Tiểu Nhị, nhìn chúng ta làm sao cho ngươi xuất khí.
Những người khác cũng nhao nhao nói.
Uy, ngươi gọi Trần Hạo A, nghe nói ngươi đang theo đuổi chúng ta Tiểu Nhị.
Lập tức, Quan Vi hướng Trần Hạo cười lạnh nói, đảm lượng không nhỏ A, biết truy Tiểu Nhị đều là ai sao.
Nói cho ngươi, không phải Phú Nhị Đại chính là công chức, kém nhất trong nhà cũng thừa dịp cái gần 110 vạn, nghe nói ngươi nguyên lai là cái nghiệp vụ viên, liền cái này phá điều kiện, cũng không cảm thấy ngại truy Tiểu Nhị.
Lưu Đình khinh bỉ nói tiếp.
Vạn Nhị, mời ngươi tự trọng.
Trần Hạo không để ý các nàng, lạnh lùng nói, đừng miệng đầy nói dối, khắp nơi tung tin đồn nhảm, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú, càng không khả năng truy cầu ngươi. Hôm nay sở dĩ buổi tiếp, cũng là ngươi chủ động yêu cầu. Lãnh đạo lên tiếng, ta bất đắc dĩ mới đáp ứng, nếu không ta để ý đến ngươi là ai.
Vạn Nhị biến sắc, không nghĩ tới Trần Hạo lỗ thai thính như vậy, vậy mà nghe được lời nàng nói.
Ngươi nói người nào, ngươi lặp lại lần nữa thử xem.
Kia cao tráng thanh niên cả giận nói, nắm tay liền muốn tiến lên.
Lý Kiện.
Trương Vũ Đạt vội vàng ngăn lại hắn, thấp giọng nói, đêm nay có rất nhiều cơ hội thu thập cái này điếu ti, ngươi gấp gáp như vậy làm gì?
Lập tức, hắn hướng Trần Hạo lộ ra nụ cười, ngươi đừng nóng giận, đến chính là bằng hữu, mọi người cùng nhau chơi.
Tiểu Nhị, khỏi phải để ý đến hắn, chúng ta lên xe.
Quan Vi sắc mặt khó coi, trong miệng lẩm bẩm, cái này đều người nào đâu, rõ ràng truy cầu ngươi còn không dám nói, ngược lại trả đũa, cũng không biết là ai miệng đầy nói dối.
Đúng đấy, một cái điếu ti mà thôi, lôi kéo cùng hắn tên khốn nạn giống như.
Lưu Đình cũng là tức giận nói.
Lý Kiện cùng kia hơi mập thanh niên hung hăng chừng Trần Hạo một chút, tiến vào trong xe.
Trần Hạo đứng không nhúc nhích.
Trần Hạo, không có ý tứ à, ta cái này mặc dù là bảy tòa xe, nhưng là thả đồ vật, đã không có không vị để ngươi ngồi, ngươi liền tự mình đón xe đi thôi, dù sao cũng không xa, ngay ở phía trước, Hoàng Triều Cờ Tờ Vờ, sau đó đến lầu 216 bao phòng tìm chúng ta là được.
Trương Vũ Đạt tiến vào xe, từ chỗ ngồi lái xe bên trên thò đầu ra, mặc dù trong miệng biểu thị dây dứt, trong mắt lại hiện lên vẻ trêu tức.
Ngươi nếu là không có tiền, đi tới đi cũng được, đi nhanh một chút, một cái giờ làm sao cũng đến.
Quan Vi trầm trọng nói.
Đám người cười vang.
Trần Hạo cười lạnh một tiếng, quay người rời đi.
Trần Hạo, ngươi đi đâu?
Bộ trưởng thế nhưng là để ngươi đi cùng với ta.
Vạn Nhị trông thấy, nhất thời vội kêu lên.
Nếu như Trần Hạo đi, còn thế nào chỉnh lý hắn?
Ngươi có nhiều bằng hữu như vậy buổi tiếp, căn bản không cần đến ta.
Trần Hạo thản nhiên nói.
Bộ trưởng thế nhưng là chính miệng bàn giao, để ngươi ban đêm đưa ta về nhà.
Vạn Nhị giận nói, ngươi dám đi?
Không xe ta làm sao đi?
Trần Hạo vung tay nói, coi như bộ trưởng hỏi tới, ta cũng có lý do.
Vạn Nhị nghe vậy, mặc dù khó chịu trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể đẩy một cái Trương Vũ Đạt, ngươi để Trần Hạo lên xe đi.
Trương Vũ Đạt đành phải quay đầu lại nói, Bàng Tuyên, mở cửa, để hắn đi lên.
Hơi mập thanh niên mở cửa xe.
Bên cạnh hắn chỗ ngồi là trống không, cái kia có đồ vật gì?
Trần Hạo nhìn thoáng qua, lắc đầu nói, ta muốn ngồi tay lái phụ.
Vậy ta ngồi đây.
Ngồi chỗ ngồi kế bên tài xế chính là Lý Kiện, nghe vậy giận nói, đằng sau ta căn bản rỗi không ra chân.
Ngươi yêu ngồi cái kia ngồi đâu, dù sao không ngồi tay lái phụ, ta liền không đi.
Trần Hạo nói,
ngươi.
Không chỉ Lý Kiện, những người khác cũng là sắc mặt tái xanh.
Tiểu tử này, thật sự là nhận người chán ghét.
Lý Kiện, ngươi nhẫn một hồi, rất nhanh liền đến.
Trương Vũ Đạt ánh mắt lóe lên một tia hàn quang, vỗ vỗ Lý Kiện bả vai, một câu hai ý nghĩa khuyên nhủ.
Lý Kiện đành phải nén giận, nhìn hằm hằm một chút Trần Hạo, từ chỗ ngồi kế bên tài xế xuống tới, đi đến đằng sau.
Trần Hạo ngồi lên, phình một tiếng, trung điệp đóng cửa xe.
Ngươi có thể hay không điểm nhẹ,
đây chính là giá trị mấy chục vạn xe mới, đụng xấu, đem ngươi bán đều không thường nổi. Trương Vũ Đạt nhịn không được cả giận nói, vậy ta không ngồi, về nhà. Trần Hạo mở cửa liền phải xuống xe. Được được được, ta không nói, đại ca, ngươi tranh thủ thời gian ngồi xuống đi, coi như ta cầu ngươi. Trương Vũ Đạt không thể làm gì, đành phải nói, gia hỏa này quả thực chính là lưu manh, mềm không được cứng không xong. Trần Hạo lại phịch một tiếng đóng cửa xe, thanh âm so vừa rồi càng nặng. Trương Vũ Đạt tức giận đến nói không ra lời, lại không thể nổi giận, đành phải phát động xe, hung hăng đạp cần ga. Ô tô hoành minh, như là như mũi tên rời cung bắn nhanh mà ra. Chương 63, chuyển khoản nhắc nhở. Thu chân cường giả tại đô thị. Xe mở ra, tất cả mọi người không nói gì, một mặt không cam lòng chi sắc. Vốn là muốn cho Trần Hạo đẹp mắt, không nghĩ tới ngược lại bị gia hỏa này làm cho tâm tình phiền muộn. Đúng, Vũ Đạt, ngươi nghĩ như thế nào mua xe mới rồi? Trầm mặc một hồi về sau, Vạn Nhị hỏi nói, nguyên lai trước kia bạ sạt ổn chặt không phải rất tốt sao? Xe kia mở chắn dính, vừa vặn gần đây cùng ta cha mẹ làm thành một cuộc làm ăn, kiếm chút tiền, liền đổi chiếc xe mới. Trương Vũ Đạt nghe vậy lộ ra nụ cười, có chút ít đắc ý nói, đây chính là 300 vạn đâu, tại trong miệng ngươi liền thành kiếm chút tiền. Ngươi cũng quá khiêm tốn đi. Bàng Tuyên cười nói, 300 vạn đối chúng ta đến nói là khoản tiền lớn, nhưng là đối Vũ Đạt đến nói, thật đúng là không coi là nhiều. Lý Kiện nói, Vũ Đạt, năm nay nhà ngươi ít nhất phải kiếm 8 triệu trở lên a. Lại nhân với hai đi. Trương Vũ Đạt cười ha ha. Hoa. Đám người cùng kêu lên sợ hãi thán phục. Tiểu Nhị, ngươi thế nhưng là nhặt được bảo, về sau gả cho Vũ Đạt, thỏa thỏa vượt qua thiếu nãi nãi sinh hoạt. Lưu Đình cười nói, nói cái gì đâu, ta cùng Vũ Đạt chỉ là bạn tốt. Vạn Nhị nhăn nhó nói, trong mắt lại lộ ra nét mừng. Tiểu Nhị, ngươi cùng Vũ Đạt chính là trai tài gái sắc, một đôi trời sinh. Quan Vi cố ý nói nói, không giống có ít người, rõ ràng điếu ti một cái, còn hết lần này đến lần khác không có tự mình hiểu lấy. Nàng nói, chán ghét liếc qua Trần Hạo. Ha ha, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga thôi, không hiếm lạ. Cũng không thể nói như vậy, hoa đẹp còn phải lá xanh phối, không có điếu ti phụ trợ, sao có thể lộ ra Vũ Đạt ưu tú à? Đám người nghe vậy, đều là ngầm hiểu. Nhao nhao chỉ cây dâu mà mắng cây hoa nói. Trần Hạo phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là hai chân chéo ngoe, chuyên chú chơi lấy game điện thoại. Đám người thấy thế, cũng không khỏi có chút nhục trí, có loại giống như một quyền đánh tới trên đông, có lực làm không lên cảm giác. Lúc này, Trương Vũ Đạt đặt ở chỗ ngồi trên lan can điện thoại di động kêu lên. Lý Kiện, hiện tại trên đường có cảnh sát giao thông, ta không tiện lắm tiếp, ngươi xem một chút là ai. Trương Vũ Đạt một bên đánh lấy tay lái, vừa nói. Được. Lý Kiện cầm điện thoại di động lên, ấn mở màn hình. Ta đi. Lập tức. Hắn liền mở to hai mắt nhìn, kinh hô một tiếng. Làm sao rồi? Trương Vũ Đạt cùng đám người cùng kêu lên hỏi. Cho các ngươi nghe điểm đặc biệt, đừng lên tiếng. Lý Kiện cười thần bí, trên điện thoại di động điểm mấy lần. Một cái điện tử hợp thành giọng nữ truyền tới, á lý vẩy tới sổ, 100 vạn nguyên. Hoa. Đám người lại là cùng kêu lên kinh hô. Thế nào, rung động a? Lý Kiện cười nói, đây cũng không phải là thanh âm rung động bên trong cái kia lôi cuốn khôi hài video, mà là chân chính 100 vạn tới sổ. Vạn Nhị tam nữ mặt mũi tràn đầy kích động, dùng sức gật đầu. Vũ Đạt, châu bò. Bàng Tuyên giơ ngón tay cái lên. Hẳn là hộ khách đem số dư đánh tới. Trương Vũ Đạt dường như cũng không có nghĩ đến trang cái ngoài ý muốn bức, vẻ mặt tươi cười, buổi tối hôm nay dùng sức chơi, các ngươi muốn uống rượu gì tùy tiện mở, chúng ta không say không về. Đám người cùng kêu lên reo hò. Leng keng. Bỗng nhiên, Trần Hạo điện thoại di động kêu lên tin nhắn tiếng nhắc nhở. U, Trần nghiệp vụ viên, rất hợp với tình hình a. Quan Vi cười lạnh nói, sẽ không là có người cũng cho ngươi chuyển khoản đi. Trần Hạo không nói chuyện, rời khỏi trò chơi, mở ra tin nhắn xem xét, lập tức khẽ giật mình. Lý Kiện từ phía sau giớn cổ lên nhìn lại, mơ hồ thấy là một đầu ngân hàng chuyển khoản tin tức, lập tức tinh thần tỉnh táo, thật đúng là chuyển khoản a, đáng tiếc không nhìn lấy cụ thể mức, tới tới tới, ca môn, ngươi lớn tiếng nói một chút, để chúng ta cũng đều rung động, có cần phải như vậy? Trần Hạo thản nhiên nói, đương nhiên là có cần phải, người ta Vũ Đạt vừa rồi thế nhưng là cho thấy thực lực mình, ngươi đã muốn theo đuổi Tiểu Nhị, đương nhiên cũng phải xuất ra thành ý, cũng không thể liền dựa vào mồm mép lắc lư đi. Lưu Đình cười lạnh nói, đúng đấy, ra mắt còn phải lẫn nhau báo lên mình điều kiện đâu, huống chi là truy nữ hải. Đừng sợ ai Trần Hạo, ngươi không phải mới vừa giả bộ rất lợi hại sao? Bàng Tuyên mấy người cũng nhao nhao dếu cợt nói. Nhàm chán. Trần Hạo thản nhiên nói. Trần Hạo, ta cảnh cáo ngươi, bọn hắn đều là bạn tốt của ta, bất luận phương diện kia đều không phải ngươi có thể so sánh, ngươi không có tư cách bình phán bọn hắn. Vạn Nhị lông mày dựng lên, lạnh giọng nói, còn dám làm càn như vậy, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Thờ giờ Sager but y let her get away. Trần Hạo còn chưa lên tiếng, đống nhiên điện thoại di động kêu lên. Mập mạp. Trần Hạo nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, nhận điện thoại. Trần Hạo, thu được chuyển khoản không có. Trong điện thoại truyền ra Vương Kiệt đặc hữu lớn giọng, dù là không cần theo miễn đề, tại trong xe cũng nghe được rõ ràng. Lý Kiện nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ trêu tức, âm thầm dùng ngón tay chỉ, ra hiệu nghe lén. Đám người minh bạch hắn ý tứ, đình chỉ nói chuyện, mặt mũi tràn đầy trào phúng nghe. Là ngươi chuyển đến a, ta thu được, chẳng qua làm sao cảm giác thêm ra rất nhiều. Trần Hạo nghi hoặc nói, ta nhớ được cho công nhân phát tiền lương không có có nhiều như vậy. Đồ đần, ngươi quên ngươi là công ty đại cổ đông sao? Năm nay cha ta tổng cộng kiếm 7000 vạn, dựa theo hiệp nghị hẳn là cho ngươi 30% lãi dòng chia, đó chính là 21 triệu. Vương Kiệt nói,
tăng thêm trước đó ngươi cho công nhân phát tiền lương 13 triệu, còn có còn vật liệu chủ tiệm 300 vạn, tổng cộng là 3.700 vạn, sau đó cha ta cho ngươi góp cái đúng, tổng cộng 4.000 vạn, tất cả đều đánh ngươi trong thẻ. Vương Thúc thật đúng là, hắn muốn làm công trình, khẳng định đầu nhập rất lớn, còn cho ta nhiều tiền như vậy. Trần Hạo nói, đây đều là ngươi nên được đến, yên tâm đi, về sau sẽ chỉ càng nhiều. Vương Kiệt cười nói, bởi vì ngươi quan hệ, hiện tại công ty danh khí lớn dài, chỉ là trước mắt nhận được đơn đặt hàng, lợi nhuận liền đã vượt qua 100 triệu, sang năm ngươi ít nhất cũng có thể phân đến 3.000 vạn, ngươi về sau cái gì cũng không cần làm, liền đợi đến tại Minh Ngọc Sơn trang biệt thự lớn bên trong kiếm tiền chơi đi. Không nói, ta muốn đi quán ăn đêm hưởng thụ, hôm nay chuẩn bị gọi 100 cái cô nàng, trước mặt mọi người vung 100 vạn, để các nàng cởi chuồng ở trước mặt ta nhặt tiền. Vương Kiệt ha ha cười như điên, cúp điện thoại. Trần Hạo buồn cười lấy lắc đầu, mập mạp chết bầm này, thật sự là không giảm phú nhị đại bản sắc. Đương nhiên, hắn cảm giác xe ngừng lại, còn tưởng rằng đến lúc đó, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy xe vậy mà tại lớn trên đường cái liền ngừng lại, đằng sau chắn một dải trượt, đều tại cuồng ngấn còi. Lại quay đầu nhìn lại, bao quát Trương Hưng đặt ở bên trong, tất cả mọi người là há to miệng nhìn xem hắn, gần như có thể nhét vào một viên trứng gà. Ta vừa rồi không nghe lầm chứ? Ngươi là công ty gì đại cổ đông? Người khác cho ngươi chuyển khoản 4.000 vạn. Sau đó ngươi còn có Minh Ngọc Sơn trang một bộ biệt thự lớn. Lý Kiện một mặt si ngốc mà hỏi. Trần Hạo không có trả lời, chọc chọc Trương Vũ Đạt bả vai, tranh thủ thời gian lái xe, không có nghe thấy đằng sau xe đều tại ấn còi sao, ngươi là muốn đợi cảnh sát giao thông tới. Nha. Trương Vũ Đạt lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, khiếp sợ nhìn hắn một cái, phát động xe, tiếp tục hướng phía trước chạy. Chương 64, đụng rượu. Thu chân cường giả tại đô thị. Toa xe bên trong, tất cả mọi người không nói gì, vẫn như cũ trôi trong cơn chấn động. Tiểu Nhị, ngươi không phải nói Trần Hạo nguyên lai chính là cái nghiệp vụ viên sao? Nửa ngày, Quan Vi mới hồi phục tinh thần lại, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhỏ giọng hỏi nói, làm sao có tiền như vậy? Vạn Nhị cũng là chấn kinh chi cực, nhưng là rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, cười lạnh nói, ngươi nghe hắn khoác lác đi, nếu ta đoán không lầm, đây nhất định là hắn vừa rồi tìm bằng hữu, cố ý cho chúng ta diễn một màn giật dây hí, các ngươi chớ để cho lừa gạt. Đám người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta nói sao, công ty gì đại cổ đông, chuyển khoản 4.000 vạn. Quả thực là thổi thượng tiên. Đúng đấy, còn ở Minh Ngọc Sơn trang biệt thự lớn. Ngươi liền Minh Ngọc Sơn trang đại môn lái đi đâu cũng không biết đi, điếu ti thực sẽ ý dâm. Chính là cái hy tinh, nếu không phải Tiểu Nhị và Trần, chúng ta kém chút liền bị lừa. Lập tức, đám người lộ ra vẻ khinh bỉ, nhao nhao giễu cợt nói. Trần Hạo cười nhạt một tiếng, cũng khinh thường cho bọn hắn chứng minh, phối hợp chơi lấy trò chơi. Tính một cái, người ta có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, cùng bằng hữu phối hợp diễn trận hí cũng là bản lĩnh, các ngươi cũng đừng đả kích. Trương Vũ Đạt tràn ngập chế nhạo khuyên bảo nói. Đám người cùng kêu lên cười vang. Rất nhanh, lái xe đến Hoàng Triều Cờ Tờ Vờ. Đám người xuống xe, tiến vào Cờ Tờ Vờ, đi vào lầu 2 đặt trước tốt bao phòng. Trương Vũ Đạt vẫy gọi đem nhân viên phục vụ kêu đến, thuần thục điểm các loại danh tiểu cùng đồ ăn vặt. Bang Tuyên cùng Lý Kiện mở ra điểm các cơ, điều chỉnh thử thiết bị, Vạn Nhị tam nữ thì lật ra nhạc phổ, liễu diễu chọn ca. Trần Hạo một mình ngồi ở trong góc nhìn điện thoại. Không lâu sau, nhân viên phục vụ liền đẩy tràn đầy một xe rượu cùng đồ ăn vặt tiến đến, phóng tới trên mặt bàn sau ra ngoài. Tới tới tới, tất cả mọi người nâng cốc mở ra, đêm nay chúng ta thỏa thích hạp đi. Trương Vũ Đạt mở ra một chai bia, giơ cao lên cười nói. Cạn ly. Đám người cũng đều mở ra bia, chạm cốc reo hò, bầu không khí lộ ra rất là nhiệt liệt. Không có người phản ứng Trần Hạo, phảng phất coi hắn là thành không khí. Trần Hạo cũng không thèm để ý, hắn cùng những người này căn bản không cùng một đẳng cấp, nếu như cưỡng ép tụ cùng một chỗ ngược lại càng khó chịu hơn, còn không bằng tự mình một người yên lặng ở lại. Các ngươi nhìn người kia, giống như một con chó ai. Uống mấy chén về sau, Quan Vi liếc qua Trần Hạo, đột nhiên che miệng cười, nói một câu lời kịch. Ha ha. Tất cả mọi người hội ý nở nụ cười. Cái này điếu ti ra mặt thật đúng là không phải bình thường dày. Loại tình huống này đều có thể bình thản ung dung. Trương Vũ Đạt cũng nhìn Trần Hạo một chút, cười lạnh nói, phơi hắn nửa ngày, cũng nên cho Tiểu Nhị hạ giận. Hắn đi đến Lý Kiện bên cạnh, thấp giọng nói vài câu. Không có vấn đề, đây là ta cường hạng A. Lý Kiện ánh mắt sáng lên, gật đầu cười, cầm lấy hai bình địa, đi đến Trần Hạo trước mặt, phình một tiếng, đem trong đó một bình phóng tới trên mặt bàn. Trần Hạo ngẩng đầu. Trần đại cổ đông, nghe Tiểu Nhị nói ngươi tiểu lượng không sai, cho nên ta cố ý kính ngươi đến. Lý Kiện ngữ khí chanh chua mà nói, ngươi thế nhưng là há miệng liền có thể để người khác chuyển khoản 4.000 vạn. Có được Minh Ngọc Sơn trang biệt thự lớn kẻ có tiền, sẽ không không cho ta cái này nghèo lão bách tính mặt mũi à? Ngươi muốn cùng ta đụng rượu? Trần Hạo cũng không có sinh khí, nhàn nhạt hỏi. Đúng. Lý Kiện giơ lên trong tay bia, hai ta đối bình thổi, xem ai uống đến qua ai, thua trước mặt mọi người học chó sủa. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hắn quay đầu hướng đám người hỏi. Tốt. Đám người cùng kêu lên cười nói. Bọn hắn thân là Lý Kiện bằng hữu, tự nhiên biết Lý Kiện uống rất châu rượu, người bình thường căn bản không phải đối thủ. Nói thật, ta không hứng thú liều mạng với ngươi rượu. Trần Hạo thản nhiên nói. Còn không có uống liền co lại chứ rồi. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Lý Kiện cười lạnh, vừa rồi thổi như bức không phải rất lợi hại sao? Trần Hạo, ngươi có thể hay không đừng như vậy sợ, thật làm cho chúng ta xem thường. Đúng đấy, liền đụng rượu cũng không dám, còn lưỡn mặt truy Tiểu Nhị đâu. Ta nhìn ngươi dứt khoát trực tiếp học chó sửa được. Những người khác cũng nhao nhao khích tướng nói. Ta lời còn chưa nói hết. Trần Hạo nói, ta là không hứng thú liều mạng với ngươi rượu,
nhưng là vì để tránh cho các ngươi giống con ruồi đồng dạng không sợ người khác làm phiền quấy rối, ta đồng ý cùng ngươi uống, chẳng qua trước lúc này, ta muốn hỏi một vấn đề. Hắn cầm lấy trước mặt địa, nếu như ngươi thua, chơi xấu không học chó sủa làm sao bây giờ?
Ú a.
Lý Kiện Khoa trương hú lên quái dị, quay đầu cười nói, có trông thấy được không, Trần đại cổ đông thế mà còn ngược lại đem ta một quân, xem ra hắn là có nắm chắc tất thắng a. Đám người cười vang một tiếng. Điểm này ngươi không cần lo lắng, chúng ta có thể đập video làm chứng. Quan Vi cười lạnh lấy điện thoại di động ra, đến lúc đó ai chơi xấu, liền đem video chuyển đến trên mạng, thật tốt xấu xí hắn. Chủ ý này không sai, ta thấy bù có chừng cái mấy vạn fan hâm mộ, mặc dù không tính là lớn bê, nhưng là treo người phơi bày một ít cũng đầy đủ. Trương Vũ Đạt cười nói. Sau đó ta cho ngươi thêm tại nội bộ tập đoàn tuyên truyền một chút. Vạn Nhị cũng cười lạnh, để bộ trưởng còn có những đồng nghiệp khác đều biết, ngươi trừ miệng đầy lời nói dối bên ngoài, sẽ còn chơi xấu.
Được, vậy bắt đầu đi.
Trần Hạo bình tĩnh nói. Lý Kiện cười khẩy, ngửa đầu cơ hồ đem toàn bộ bình miệng đều nhét vào trong miệng.
Ừ ngực.
Cũng liền mười mấy giây đồng hồ công phu, một chai bia liền thấy đáy. Lý Kiện thật tuyệt. Vạn Nhị tam nữ cùng nhau vỗ tay reo hò. Một giọt không dư thừa. Lý Kiện uống xong, hướng Trần Hạo lung lay vỏ chai rượu, vớt một cái trên môi vết rượu, cao ngạo hất cằm lên, Trần đại cổ đông, đến lượt ngươi. Trần Hạo cầm bia lên, ngửa đầu uống xong. Mọi người thấy, đều lộ ra vẻ khinh thường. Mặc dù Trần Hạo cũng không có biểu hiện được không chịu nổi, uống đến rất ổn, nhưng là tốc độ lại là so Lý Kiện kém xa. Thực lực của hai người rõ ràng có chênh lệch thật lớn. Làm sao cảm giác giống như là khi dễ nhược trí nhi đồng đâu, một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Lý Kiện bất đắc dĩ giang tay. Đám người cười ha ha một tiếng. Một lát sau, Trần Hạo uống xong bia, đem trống rỗng bình rượu buông xuống. 26 giây, trọn vẹn là Lý Kiện một lần. Bang Tuyên nhìn xem trên điện thoại di động máy bấm giờ, rêu cợt nói, nếu là so đấu uống rượu tốc độ, ngươi bây giờ liền phải học chó sủa. Rốt cuộc uống xong rồi, chúng ta tiếp tục đến a. Lý Kiện nhướng nhướng lông mi, khiêu khích nói. Trần Hạo không nói chuyện, nhẹ gật đầu. Lưu Đình cùng Quan Vi cầm mười mấy bình mở ra bia tới, đặt ở trước mặt hai người. Lý Kiện tiện tay cầm lấy một bình, ngửa đầu nhét vào trong miệng. Lại là mười mấy giây đồng hồ, thứ hai chai bia thấy đáy. Đều thứ hai bình, còn uống đến nhanh như vậy. Vạn Nhị nhịn không được kinh ngạc nói. Nàng biết Lý Kiện có thể uống, nhưng là không nghĩ tới như thế có thể uống. Lúc này mới cái kia đến đó, ngươi là chưa thấy qua Lý Kiện thực lực chân chính. Trương Vũ Đạt mỉm cười. Lý Kiện đến cùng có thể uống bao nhiêu a? Vạn Nhị hiếu kỳ hỏi. Quan Vi cùng Lưu Đình cũng đưa tới ánh mắt tò mò. Cụ thể bao nhiêu ta cũng không tốt nói. Trương Vũ Đạt mỉm cười, chẳng qua ta ngược lại là có thể đánh cái cam đoan, đơn thuần tiểu lượng, cho dù ở toàn bộ Đông Lâm thị bên trong, Lý Kiện cũng chí ít có thể xếp vào 10 hàng đầu. Chương 65, ta thật sự là xem thường các ngươi. Thu chân cường giả tại đô thị. Hoa. Tam nữ lại là cùng kêu lên sợ hãi thán phục. Kia Trần đại cổ đông chẳng phải là rất đáng thương. Lý Kiện chỉ sợ đều có thể đem hắn uống nhà. Quan Vi nhìn thoáng qua đang uống rượu Trần Hạo, giễu cợt nói, uống nhà cũng là đáng đời tự tìm, ai bảo hắn không biết lượng sức đáp ứng cùng Lý Kiện đụng rượu. Lưu Đình khinh thường nói, không sai, mà lại liền xem như nhà, hắn cũng nhất định phải học chó sủa. Vạn Nhị cười lạnh. Lúc này, Trần Hạ uống xong thứ hai chai bia, để chai rượu xuống. Trần đại cổ đông, thế nào a, còn có thể tiếp tục uống sao? Lý Kiện cười hắc hắc nói. Trần Hạo vẫn như cũ không nói chuyện, dùng tay làm dấu mời. Lý Kiện lay động mấy lần cổ, cầm bia lên, ngửa đầu uống xong. Hắn uống y nguyên rất nhanh, bất quá vẫn là so uống trước hai bình lúc chậm chút, qua hơn 10 giây, mới buông xuống vỏ chai rượu. Đám người cũng không có kỳ quái. Cái này đều bình thứ ba, tốc độ chậm dần rất bình thường. Trần Hạo cũng cầm bia lên, ngửa đầu uống xong. Một lát sau, Trần Hạo buông xuống vỏ chai rượu. Lúc này đám người không có trào phúng, ngược lại có chút nhíu mày. Gia hỏa này, biểu hiện ngược lại là rất ổn định. Có chút ý tứ, lại đến. Lý Kiện cười lạnh cầm lấy thứ tư chai bia. Hắn uống cái này một bình tốc độ so bình thứ ba chậm hơn một điểm. Trần Hạo bình tĩnh cầm bia lên, lại là một lát sau, đem vỏ chai rượu buông xuống. Đám người nhịn không được lộ ra vẻ kinh dị. Đã thứ tư bình, làm sao Trần Hạo biểu hiện vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào? Người bình thường hét tới nơi này, đều sớm hẳn là uống bất động. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chống bao lâu. Lý Kiện cũng không cười, thử một tiếng, nắm lên thứ năm chai bia, ngửa đầu chút xuống. Chờ hắn uống xong, Trần Hạo vẫn là biểu lộ nhàn nhạt cầm bia lên. Trong nháy mắt, hai người đánh đến thứ 10 bình. Lý Kiện sắc mặt đã trở nên chiều hồng, uống rượu tốc độ cũng một chậm chậm nữa, càng về sau thời gian kéo so Trần Hạo còn rất dài. Trái lại Trần Hạo, 10 bình bia vào bụng, y nguyên mặt không đổi sắc, cùng uống thứ nhất bình lúc không có gì khác nhau. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Không nghĩ tới Trần Hạo như thế có thể uống. Ta liền không tin cái này ta, lão tử thế nhưng là năm ngoái Đông Lâm thị bia tiết quán quân, còn uống chẳng qua ngươi một cái điếu ti. Lý Kiện con mắt cũng đỏ, đồng nhiên đứng lên, giật ra cổ áo, một chân giẫm tại trên đế, cầm bia lên đột nhiên hướng trong miệng chút xuống. Thứ 11 chai bia, hắn uống thậm chí so thứ nhất bình còn nhanh hơn, không đến 10 giây đồng hồ, bình rượu liền thấy đáy. Ầm. Lý Kiện trùng điệp buông xuống vỏ chai rượu, lại cơ lấy thứ 12 bình. Đám người giật nảy cả mình. Lý Kiện, ngươi làm gì? Trần Hạo còn không có uống đâu. Trương Vũ Đạt vội vàng nói. Ta chờ không được hắn cùng nương môn giống như uống rượu tốc độ. Lý Kiện cười lạnh, các ngươi cố gắng nhìn xem, ta là thế nào nghiền ép cái này điếu ti. Hắn hướng lên cái cổ, lại là không đến 10 giây đồng hồ,
chai bia lần nữa biến không. Thứ 13 bình, thứ 14 bình, thứ 15 bình. Rốt cục, tại làm xong thứ 16 chai bia về sau, Lý Kiện dừng lại, trùng điệp đánh cái rượu nấc. Hắn để chai rượu xuống, một tay chống cái bàn, một tay chỉ vào Trần Hạo, mùi rượu trùng tiên kêu lên, "Trần Hạo, ngươi nếu là cái gia môn, cũng đừng dày vò khốn khổ, giống lao tử vừa rồi đồng dạng uống rượu." Lý Kiện nhanh tọa hạ nghỉ một lát. Quan Vi cùng Lưu Đình tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn ngồi xuống, vớt phía sau lưng. "Trần Hạo, ngươi đều nghe thấy đi." Vạn Nhị cầm địa, phịch một tiếng, tại Trần Hạo trước mặt buông xuống, cười lạnh nói, "Người ta Lý Kiện thế nhưng là liền làm 6 bình, ngươi nếu là làm không được, liền sớm làm nhận thua." "Ta bổ sung một điểm, Lý Kiện thế nhưng là tại 2 phút đồng hồ bên trong xử lý 6 bình." Bang Tuyên nhìn thoáng qua trên điện thoại di động máy bấm giờ, ai cũng biết, uống gấp rượu cùng uống chậm rượu hoàn toàn là hai việc khác nhau, trước ngươi chậm chậm uống, kỳ thật đã chiếm rất đại tiện nghi. Khó trách Lý Kiện nói ngươi uống rượu như cái nương môn, ngay cả chúng ta nữ đều thay ngươi gấp. Quan Vi trầm trọng nói. Trần Hạo không nói một lời, cầm bia lên, ngửa đầu uống xong. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, chai bia liền không. Mới 2 giây. Bang Tuyên nhìn xem máy bấm giờ, nhịn không được hoảng sợ nói. Trần Hạo lại cầm lấy một bình. Lại một cái chớp mắt, hắn buông ra, bình rượu đã trở nên giống tuyết. Bởi vì tốc độ quá nhanh, đám người thậm chí đều không thấy rõ hắn là thế nào uống sạch. Thứ 13 bình, thứ 14 bình, thứ 15 bình. Trong nháy mắt, Trần Hạo làm xong thứ 20 chai bia. Được rồi. Trần Hạo để chai rượu xuống, nhàn nhạt nhìn về phía đám người. Tất cả mọi người ngây người. Bang Tuyên nhìn xem máy bấm giờ bên trên dừng lại số lượng, khiếp sợ há to mồm, nói không ra lời. 28 giây, 10 bình bia. Đây là người sao? Còn muốn so sao? Trần Hạo lại nhìn về phía Lý Kiện. Lý Kiện lúc đầu sắc mặt từng hồng, giờ phút này lại trở nên cứng đờ xanh xám, trong mắt tràn ngập không cách nào tin chi sắc. Không dám so liền tự động nhận thua, học chó sửa đi. Trần Hạo thản nhiên nói. Ta nhận thua. Ngươi nằm mơ. Lý Kiện được nghe, toàn thân huyết dịch đều vọt tới trên đầu, quát chói hai một tiếng, cầm lấy một chai bia, hướng trong miệng chút xuống. Phúc. Hắn chỉ uống một ngụm, liền trực tiếp phun tới, sắc mặt nháy mắt lại trở nên trắng bệnh. Hắn mặc dù có thể uống, nhưng làm một hơi chút xuống 17 chai bia cũng đã đến cực hạn, giờ này khắc này, liền một hơi đều uống không trôi. Trong dạ dày từng đợt rời sông lấp biển, vội vàng che miệng, hướng về ngoài cửa chạy tới. Không kịp, ngay tại cái này nhà đi. Trần Hạo thản nhiên nói, dưới chân khẽ động, đem giỏ rác đá phải trước mặt hắn. Phù phù. Lý Kiện đứng không vững, ngã quỳ trên mặt đất, gần như đem toàn bộ đầu đều vào trong giỏ rác, hoa hoa cuồng thổ lên. Đám người tranh thủ thời gian bịt lại miệng mũi, đứng được cách xa một chút. Đến, Trương Vũ Đạt, hai ta tiếp tục đối bình thổi, thua trước mặt mọi người học chó sủa, như thế nào? Trần Hạo cầm lấy một chai bia, hướng Trương Vũ Đạt lung lay. Ta không uống. Trương Vũ Đạt mặt đều xanh, liên tục khoát tay. Liên Lý Kiện đều bị uống đến cùng thổ, hắn như thế nào còn dám kêu tên? Không uống liền co lại chứ rồi. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Trần Hạo cười lạnh. Trương Vũ Đạt sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Trước đó nghe Lý Kiện như thế khiêu khích Trần Hạo lúc, hắn còn có chút khoái ý, hiện tại đến phiên trên người mình, quả nhiên là cảm thấy nhục nhã không chịu nổi. Đã một mình ngươi không dám, vậy coi như bên trên hắn, còn có các nàng bà cái. Trần Hạo một chỉ Bàng Tuyên, vừa chỉ Vạn Nhị tam nữ. Ta thế nhưng là vừa uống xong 20 chai bia, đừng nói cho ta, các ngươi năm cái cộng lại cũng không dám so với ta. Bang Tuyên, Vạn Nhị đám người sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, đều không có lên tiếng. Bọn hắn tiểu lượng liền Lý Kiện 1/10 cũng không đuổi kịp, coi như cùng tiến lên, lại làm sao có thể là Trần Hạo đối thủ. Quá sợ, ta thật sự là xem thường các ngươi. Trần Hạo lắc đầu nói, nếu không các ngươi trực tiếp cùng Lý Kiện cùng một chỗ học chó sửa được. Mọi người sắc mặt xanh xám. Đây chính là vừa rồi bọn hắn mỉa mai Trần Hạo, bây giờ lại bị nguyên thoại hoàn trả. Lúc này, Lý Kiện rốt cục nôn ra. Từ trong giỏ rác ngẩng đầu, sủi lơ ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Nôn ra rồi. Trần Hạo nhàn nhạt nói, vậy liền có chơi có chịu, học chó sủa đi. Chương 66, tự rước lấy nhục. Tu chân cường giả tại đô thị. Lý Kiện khuôn mặt có quắp. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, mình vậy mà lại đang uống rượu bên trên thua với người khác, mà là vẫn là bị nghiền ép thức thảm bại. Gia hỏa này bụng chẳng lẽ là thùng rượu làm sao? Lý Kiện đều nhà thành dạng này, ngươi còn muốn buộc hắn? Vạn Nhị cả giận nói, nhà là hắn đáng đời tự tìm, ai bảo hắn không biết lượng sức tìm ta đụng rượu. Trần Hạo nhàn nhạt nói, mà lại coi như nhà, cũng phải học chó sủa. Ngươi. Vạn Nhị cùng Lưu Đình sắc mặt đồng thời biến đổi, vừa sợ vừa giận. Hai câu này cũng là các nàng trước đó nói, hiện tại lại bị Trần Hạo trả lại. Gọi a. Nhanh lên, ta chờ đâu. Trần Hạo lại nhìn về phía Lý Kiện, không nhịn được nói. Trần Hạo, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lý Kiện cả giận nói. Ta làm sao khinh người quá đáng rồi. Trần Hạo cười lạnh, ai thua ai học chó sủa, đây là trước đó ước định cẩn thận a. Chẳng lẽ ngươi nghĩ chơi xấu? Lý Kiện cắn răng không nói lời nào. Đụng rượu trước đó ta hỏi qua, nếu như thua chơi xấu làm sao bây giờ? Trần Hạo nhìn về phía Quan Vi, là ngươi trả lời, nói chụp được video làm chứng, phát đến trên mạng thật tốt xấu xí xấu xí. Hắn lại nhìn về phía Trương Vũ Đạt, sau đó ngươi nói ngươi vậy bổ có hết mấy vạn fan hâm mộ, đủ để treo người biểu hiện ra. Trần Hạo giang tay ra, đã Lý Kiện không học chó sủa, vậy liền mời các ngươi lập tức làm như vậy đi. Quan Vi cùng Trương Vũ Đạt xanh cả mặt. Cái này vốn là bọn hắn áp chế Trần Hạo thủ đoạn, không nghĩ tới cuối cùng lại dùng tại Lý Kiện trên thân. Ngươi không cần buộc bọn họ, ta đã thua. Đương nhiên sẽ tuân thủ ước định.
Lý Kiện sắc mặt đỏ bừng lên, căm hận kêu lên. Vậy liền thống khoái điểm, đừng giống nương môn đồng dạng dày vò khốn khổ. Trần Hạo lạnh lùng nói, trước đó kêu rất hoan, sau đó lại là một bộ vô lại mặt, thật làm cho người xem thường. Lý Kiện trong lòng khuất nhục phảng phất muốn bạo tạc, không thể làm gì, đành phải học lên chó sủa, gâu, gâu, gâu. Đám người lại là xấu hổ, lại là phẫn nộ. Mặc dù học chó sủa chính là Lý Kiện, nhưng là bọn hắn làm một đoàn thể, tự nhiên đều là mặt mũi không ánh sáng. Tự rước lấy nhục. Trần Hạo cười lạnh một tiếng, ngồi xuống tiếp tục xem điện thoại. Lý Kiện hận hận nhìn hắn một cái, từ dưới đất đứng lên, nhanh chân hướng bao phòng đi ra ngoài. Lý Kiện, ngươi làm gì đi? Trương Vũ Đạt vội vàng ngăn lại hắn. Ta không nghĩ chơi, về nhà. Lý Kiện nổi giận đùng đùng đẩy hắn ra, vung cửa mà đi. Hắn bây giờ tại nổi nóng, hai người các ngươi nữ hải tử đi khuyên nhủ. Trương Vũ Đạt thấy thế cũng không tốt mạnh rồi, tranh thủ thời gian hướng Quan Vi cùng Lưu Đình ánh mắt ra hiệu. Hai nữ đuổi theo. Lần này ngươi hài lòng đi. Vạn Nhị tức giận hướng Trần Hạo hô nói, chúng ta lúc đầu có thể chơi đến thật tốt, đều bị ngươi phá hư, thật sự là một con chuột phân xấu một nồi nước. Ngươi có nói đạo lý hay không? Rõ ràng là các ngươi khiêu khích trước ta. Trần Hạo cả giận nói, ta mặc kệ, dù sao đều là lỗi của ngươi. Vạn Nhị cảm xúc tựa hồ có chút mất khống chế, ngươi không cần dính ở bên cạnh ta, trông thấy ngươi liền buồn nôn, lập tức cho ta lan, lan phải càng xa càng tốt. Thật sự là không thể nói lý. Trần Hạo lắc đầu, cũng khinh thường chấp nhặt với nàng, đứng dậy muốn đi ra bao phòng. Ầm. Đương nhiên, bao phòng đại môn bị trùng điệp đẩy ra, Quan Vi một mặt kinh sợ xông tới, các ngươi mau tới, Lưu Đình vừa rồi bị người khi dễ, Lý Kiện đã cùng đối phương đánh lên. Cái gì? Trương Vũ Đạt cùng Bàng Tuyên sắc mặt đại biến, vội vàng liền xông ra ngoài. Ngươi còn không mau chóng tới hỗ trợ. Vạn Nhị thấy Trần Hạo không nhanh không chậm, nhịn không được lại hô. Ngươi để ta đi ta liền đi. Để ta hỗ trợ ta thì giúp một tay. Trần Hạo cười lạnh, ngươi tính là cái gì? Không dám đi cứ việc nói thẳng, đồ hèn nhát. Vạn Nhị khinh bỉ nhìn hắn một cái, vội vàng ra ngoài. Trần Hạo đi ra bao phòng. Đi vào lầu một đại sảnh, xa xa, hắn liền nhìn thấy rất nhiều người làm thành vòng tròn, bên trong chính là Lý Kiện, Trương Vũ Đạt cùng Bàng Tuyên. Ngay tại hung hăng đá lấy một cái ngã trên mặt đất mập mạp nam tử trung niên. Đánh thật hay, loại này đồ lưu manh liền nên đánh. Quan Vi ở một bên chống lạnh, lòng đầy căm phẫn gọi. Lưu Đình bị Vạn Nhị ôm bả vai, một mặt hả giận nhìn xem. Có các ngươi miệng, mấy cái tiểu bị con non cũng dám đánh lao tử. Biết lao tử là ai chăng? Mập mạp nam tử trung niên mặc dù bị đá phải che đầu, mười phần chật vật, khẩu khí lại vô cùng cường ngạnh, hùng hùng hổ hổ nói. Ngươi mẹ nó là cháu của ta. Lý Kiện vốn là đang giận trên đầu, được nghe càng là giận dữ, đi lên một chân hung hăng đá vào hắn trên miệng. Mập mạp nam tử trung niên lập tức miệng đầy máu tươi, nát răng vẩy ra, che miệng hét thảm lên. Trang ngươi tê liệt trang. Lý Kiện còn không hết hận, tiếp tục mạnh mẽ đá. Được rồi, Lý Kiện, không sai biệt lắm được. Trương Vũ Đạt lo lắng hắn đem người đá xấu, tranh thủ thời gian giữ chặt. Lý Kiện lại đá thêm mấy đá, lúc này mới dừng lại. Còn chơi sao? Nếu không chúng ta đi thôi. Trương Vũ Đạt nhìn về phía đám người. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Trước đó bị Trần Hạo đánh mặt, bọn hắn liền đã không có chơi hào hứng, hiện tại lại náo ra loại sự tình này, càng là nghĩ sớm một chút rời đi. Ta đi tính tiền, các ngươi ra ngoài bên cạnh xe. Trương Vũ đặt cái chìa khóa xe ném cho Lý Kiện, quay người hướng về phía trước lên trên bục đi. Lúc này, Bàng Tuyên trông thấy Trần Hạo, nhịn không được châm chọc nói, "Ù, đánh xong người ngươi ngược lại là xuống tới, thật biết đuổi thời điểm a." "Trần Hạo, ta thật khinh bị ngươi." Vạn Nhị giọng căm hận nói, "Ngươi cũng coi là nam nhân. Đồ vô dụng cút nhanh lên đi, ta một chút cũng không muốn gặp lại ngươi nữa." "Thối điều ti, muốn lăn chính ngươi lăn, đừng nghĩ cọ xe của chúng ta." Quan Vi cười lạnh nói, "Chúng ta đi." Đám người quay người hướng đại môn đi đến. Đều mẹ nó đứng lại cho ta. Đột nhiên, một cái hung thần ác sát thanh âm vang lên. Tiếng nói vừa dứt, một cái khoảng 40 tuổi, thần sắc hung ác nam tử mang theo một đám như lang như hổ lưu manh đi tới, từng cái trong tay dẫn theo côn bổng đá cụ, đem mọi người bao bọc vây quanh. "Không muốn chết, cút nhanh lên." Một tên lưu manh cầm phiến đao, chỉ vào cái khác người xem náo nhiệt quát. Những người kia lập tức chim thú bầy tán. Vạn Nhị đám người sắc mặt đại biến. "Các ngươi là ai? Muốn làm gì?" Trương Vũ Đạt lúc đầu đã nhanh đi đến tiếp tân, thấy cảnh này, tranh thủ thời gian chạy về đến, kinh thanh hỏi: đem bằng hữu của ta nâng đỡ. Hung ác nam tử nhìn cũng không nhìn hắn một chút, ra lệnh. Mấy tên côn đồ tiến lên, đem mập mạp nam tử trung niên nâng đỡ. Dư lão bản, ngươi có thể tính đến. Mập mạp nam tử trung niên phun ra một búng máu, nhe răng trợn mắt, ta kém chút liền phải bị mấy cái này tiểu bị con non đá chết. Nói, hắn oán độc vô cùng nhìn về phía đám người. Mọi người sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi mập mạp nam tử trung niên kêu gào thời điểm, bọn hắn căn bản không có để ở trong lòng, coi là chỉ là đặt xuống ngoan thoại, không nghĩ tới đối phương địa vị như thế lớn. Lão Vương, ngươi yên tâm đi. Ta cái này cho người xuất khí. Dư lão bản manh ác nhìn mọi người một cái, phất phất tay. Chúng lưu manh lập tức tiến lên. Các ngươi đừng làm loạn. Trương Vũ Đạt vội vàng lấy điện thoại di động ra, lớn tiếng nói, nếu không ta báo cảnh. Báo ngươi con mẹ nó. Một tên lưu manh chửi ầm lên, vung lên gậy gỗ trong tay, hung hăng đánh vào trên tay hắn. Trương Vũ Đạt lập tức đau đến kêu thảm một tiếng, điện thoại rơi trên mặt đất. Chương 67, dư bao la rộng lớn. Thu chân cường giả tại đô thị. Báo a, ngươi mẹ nó ngược lại là báo a. Kia lưu manh cười gằn, một chân hung hăng đạp xuống. Nhất thời đưa điện thoại di động đạp phải vỡ nát. Vạn Nhị mấy người cũng đang muốn lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy một màn này,
lập tức dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám. Trương Vũ đạt khoanh tay, đau đến mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, hung hăng hướng về phía trước đài thu sổ sách viên nháy mắt, ra hiệu báo cảnh. Nhưng mà, tiếp tân thu sổ sách viên lại là nhắm mắt làm ngơ, ngược lại đi đến Dư lão bản bên cạnh, cung kính nói, "Lão bản, ta đã đem giám sát đóng, đại môn cũng làm cho người tạm thời đóng lại." Dư lão bản nhẹ gật đầu. Đám người vừa sợ vừa giận, giờ mới hiểu được, nguyên lai Dư lão bản chính là cờ tờ vờ lão bản. Chắc không được đều không ai dám ra tới quản. "Lão Vương, ngươi muốn làm sao thu thập bọn họ?" Dư lão bản âm lãnh nói. "Trước hết để cho mấy cái này tiểu bị con non quỳ xuống cho ta, dập đầu xin lỗi." Họ Vương mập mạp che miệng, chỉ một ngón tay Trương Vũ Đạt ba người, sau đó vừa oán hận chỉ vào Quan Bi, còn có cái này gái điếm thúi, nhất mẹ nó đáng hận, hung hăng ở bên cạnh kêu gào, "Ta muốn hung hăng phiến miệng nàng tử." Quan Vi sắc mặt lập tức trắng bệnh vô cùng. Dư lão bản phất phất tay. Chúng lưu manh phun lên trước, hung ác để lại mấy người. Quan Vi tam nữ lập tức hét dầm lên. "Chờ một chút, Dư lão bản." Trương Vũ Đạt gấp giọng nói, "Đã ngài là sống trong nghề, kia nhận biết Trương Văn Lâm sao?" Dư lão bản khẽ giật mình, nhìn hắn một cái, "Ngươi nói là Thắng Hâm rượu bán buôn công ty cái kia Trương Văn Lâm?" "Đúng. Thắng Hâm rượu bán buôn là nhà ta công ty." Trương Vũ Đạt lộ ra nét mừng, "Trương Văn Lâm là cha ta, Dư lão bản, đã ngài nhận biết cha ta, có thể hay không xem ở do mặt mũi hắn bỏ qua chúng ta có thể cho bằng hữu của ngài chịu nhận lỗi, lấy tiền xem bệnh, bồi thường hết thảy tổn thất. Phụ thân hắn lâu dài làm ăn, nhân mạch khá rộng, nhận biết không ít trên đường người, kéo kéo quan hệ, nói không chừng liền có thể độ qua cửa ải này." Nhìn cha ngươi mặt mũi, Dư lão bản cười lạnh một tiếng, "Vậy ngươi tốt nhất đi về hỏi hỏi ngươi cha, có biết ta hay không Dư Hạ Quảng?" "Dư Hạ Quảng?" Trương Vũ Đạt sắc mặt đại biến. Hắn không chỉ một lần nghe được phụ thân nhắc lên cái tên này, nói là Đông Lâm thị Hắc đạo thượng rất nhân vật nổi danh, chẳng những thế lực cường đại, mà lại thủ đoạn độc ác. Chọc tới Dư Hạ Quảng người, bình thường đều không có kết cục tốt. Thậm chí có nghe đồn, Dư Hạ Quảng giết qua người, mà lại không chỉ một, đồng thời thủ đoạn cực kỳ hung tàn. Trương Vũ Đạt rõ ràng nhớ kỹ, phụ thân hắn nhắc lên Dư Hạ Quảng thời điểm, cho dù là ở sau lưng, trong mắt cũng toát ra vẻ kính sợ. Không nghĩ tới mình vậy mà chọc tới bực này ngoan nhân trên đầu, lập tức trong lòng ngả lạnh. "Chẳng qua cha ngươi cũng coi là nhận biết ta, cũng không phải một điểm mặt mũi không thể cho." Dư Hạo Quảng nhàn nhạt nói, "Như vậy đi, ngươi quỳ xuống phiến mình 20 cái tát cho ta bằng hữu xin lỗi, sau đó cầm 100 vạn làm nhận lỗi, cái này sự tình thì thôi." "Lão Vương, ngươi cảm thấy thế nào?" Hắn nói, quay đầu nhìn về phía Vương Mập Mạp. "2 triệu, một phân không thể thiếu." Vương Mập Mạp che miệng, không tình nguyện nói, "Ngươi đều nghe thấy rồi." Dư Hạo Quảng quay đầu, thản nhiên nói, "Trương Vũ Đạt khuôn mặt có quắp. Đây coi là cái gì nệ tình? So lột ra còn hung ác." Nhưng hắn không dám chút nào oán hận, chỉ có thể cầu khẩn nói, "Dư lão bản, Vương tiên sinh, ta có thể đáp ứng các người, nhưng là có thể hay không cũng bỏ qua bằng hữu của ta. Đừng mẹ nó cho thể diện mà không cần." Dư Hạo Quảng sầm mặt lại, "Ta đáp ứng bỏ qua ngươi, đã là mở một mặt lưới, ngươi còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Van cầu ngươi, Dư lão bản, chúng ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, liền bỏ qua chúng ta lần này đi." Trương Vũ Đạt phù phù té quỵ dưới đất, cắn răng phiến từ bản thân cái tát tới. "Vũ Đạt, ngươi làm gì lãng phí mình cầu bọn hắn?" Vạn Nhị thấy thế, nhịn không được giận nói, "Ta liền không tin bọn hắn dám đối chúng ta thế nào. Còn vô pháp vô thiên hay sao?" Nàng nói, nhìn hằm hằm Dư Hạo Quảng, "Ngươi đây là phạm pháp biết sao? Không nghĩ sau đó bị cảnh sát bắt lại, liền mau đem chúng ta đều thả." "Im ngay, tiểu nhị." Trương Vũ Đạt sắc mặt đại biến, hoảng loạn kêu lên. Vạn Nhị một cái bình thường nữ hải, làm sao biết Dư Hạo Quảng khủng bố? "Ha ha ha." Dư Hạo Quảng nghe vậy, nhịn không được cười ha hả, "Các ngươi có nghe thấy không, cô nàng này lại dám uy hiếp chúng ta." Chúng lưu manh cùng kêu lên cười vang. "Dư lão bản, nàng vẫn là hài tử, không hiểu chuyện, ngài tuyệt đối đừng chấp nhặt với nàng." Trương Vũ Đạt sắc mặt trắng bệch, quỳ tiến lên khẩn cầu. "Ta đi ngươi con mẹ nó." Dư Hạo Quảng một chân hung hăng đá vào trên mặt hắn. Trương Vũ Đạt ta kêu to một tiếng, mặt mũi tràn đầy máu tươi ngã trên mặt đất. "Vũ Đạt." Lý Kiện cùng Bàng Tuyên vừa muốn xông lại, liền bị chúng lưu manh hung hăng mấy bổng tử đập ngã, lập tức kêu thảm, đau đến lăn lộn đầy đất. "Thảo nê mã, ngươi không phải mới vừa rất lợi hại sao? Trang a, làm sao không trang rồi?" Vương Mập Mạp đi lên hung hăng đá lấy Lý Kiện, chửi ầm lên. "Cho thể diện mà không cần tiểu bị con non." Dư Hạo Quảng một chân giẫm tại Trương Vũ Đạt trên đầu, âm lãnh nói, "Cho ngươi sinh lộ ngươi không đi, được, hiện tại lão tử không nghĩ cho. Còn có ngươi tiện nhân." Hắn cười gần nhìn về phía Vạn Nhị, "Ngươi không phải nói lão tử phạm pháp, muốn uy hiếp sau đó báo cảnh sao? Tốt, lão tử hôm nay liền triệt để phạm một lần pháp cho ngươi xem một chút." Nói, Dư Hạo Quảng vung tay lên, đem cái này ba gái điếm mang vào không trong phòng chung, lần lượt vòng. "Vâng." Chúng lưu manh cao hứng bừng bừng, cùng kêu lên đáp. "Lão Dư, hôm nay ta cũng không có thiếu bị tội, có thể hay không để ta trước tiết tiết lửa?" Vương Mập Mạp một bên đá lấy Lý Kiện, vừa nói. Hắn hận hận nhìn về phía Quan Vi, "Nhất là cái này gái điếm túi, ta muốn hung hăng làm miệng nàng, nhìn nàng còn dám miệng tiệt không?" "Không có vấn đề." Dư Hạo Quảng nhàn nhạt nói, "Ngươi nguyện ý làm sao chỉnh liền làm sao chỉnh." Hắn vung tay lên, chúng lưu manh lập tức thôi táng tam nữ hướng bao phòng đi đến. Tam nữ lập tức kêu khóc lên. "Dừng tay." Đột nhiên, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đám người sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Hạo chậm rãi đi gần qua tới. "Không phải mới vừa để các ngươi lăn sao? Ngươi mẹ nó nghe không hiểu tiếng người."
Một tên lưu manh còn tưởng rằng Trần Hạo là xem náo nhiệt không đi, hùng hùng hổ hổ, cầm cây gỗ tiến lên liền phải hung hăng đánh xuống. Trần Hạo một chân đá vào trên lồng ngực của hắn. Kia lưu manh kêu thảm lăng không bay lên, quẳng xuống đất sau liền ngất đi. Đám người giật nảy cả mình. Ngươi là ai? Dư Hạo Quảng cũng là biến sắc, hỏi thăm đồng thời, quay đầu dùng ánh mắt có chút ra hiệu một chút. Một tên lưu manh hiểu ý, quay người mà đi. Ta là ai không trọng yếu chính là ta đáp ứng người khác, hôm nay muốn đưa nàng về nhà. Trần Hạo chỉ Vạn Nhị, cho nên ngươi không thể động nàng. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cho là có điểm thân thủ, liền có thể uy hiếp ta? Dư Hạo Quảng sắc mặt biến đổi mấy lần, cười lạnh nói. Trần Hạo nói, Dư lão bản, đã ngươi tại trên đường hỗn, cái kia hẳn là nhận biết Dương Hiệu Bân a. Đám người nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngươi nói là Khúc Linh Linh thủ hạ A Bân. Dư Hạo Quảng khẽ giật mình, trong mắt đống nhiên bắn ra hai đạo tinh quang khiếp người. Đúng. Trần Hạo gật gật đầu, ta cùng A Bân là bằng hữu, nếu như Dư lão bản ngươi cũng biết hắn, vậy liền mời cho chút thể diện. Hắn không nói mình cùng Khúc Linh Linh quan hệ, dù sao Khúc Linh Linh danh khí quá lớn, khả năng để người hiểu lầm hắn là xé ra hổ kéo dài cờ, chuyển ra A Bân, hẳn là đầy đủ. Chương 68, Thái quyền cao thủ. Tu chân cường giả tại đô thị. Dư Hạo Quảng không nói chuyện, dùng không hiểu thâm ý ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn, nửa ngày, đống nhiên lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc, tiểu tử, ngươi không phải hôn trên đường a? Ngươi muốn là không tin, ta có thể cho A Bân gọi điện thoại chứng minh một chút. Trần Hạo nói. Xem ra ngươi là thật không biết. Dư Hạo Quảng mỉa mai cười một tiếng. Có ý tứ gì? Trần Hạo khẽ giật mình. Các ngươi nói cho hắn. Dư Hạo Quảng cười nạo một tiếng. Ngu bê, A Bân cùng lão bản của chúng ta là tử đối đầu, rõ chưa? Ngươi chuyển ra A Bân đến, giống như là cầm cựu nhân hù dọa lão bản của chúng ta đồng dạng, thật buồn cười. Có phải là coi là nhận biết A Bân rất nhu xoa? Đáng tiếc, hôm nay ngươi chú định trang bê không thành ngược lại bị thao. Chúng lưu manh âm dương quái khí, nói chuyện tranh chua, dễ cợt nói. Trần Hạo biến sắc. Loại tình huống này, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Lúc đầu ta nhìn ngươi thân thủ không tệ, là cái nhân vật, cho nên muốn cho ngươi cái mặt mũi, để ngươi mang đi cái kia cô nàng. Dư Hạo Quảng cười hắc hắc, không nghĩ tới ngươi hảo chết không chết, thế mà nhấc lên A Bân, vậy ta vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua ngươi. Hắn nói, lộ ra không thể làm gì chi sắc, giang tay ra. Chúng lưu manh cùng kêu lên cười vang. Trần Hạo, ngươi không có năng lực cứu người cũng đừng mù khoe khoang. Lần này tốt, liền ngươi cũng tự thân khó đảm bảo. Vạn Nhị oán hận nói. Nàng vừa rồi thấy Trần Hạo ra mặt, trong lòng dâng lên hy vọng, không nghĩ tới trong nháy mắt hy vọng liền phá diện, không khỏi đối Trần Hạo càng thêm oán hận. Xem ra ta cần thiết cho A Bân gọi điện thoại. Dư Hạo Quảng mỉm cười lấy điện thoại di động ra, cho hắn biết, bằng hữu của hắn tại ta chỗ này, nói không chừng còn có thể dẫn dụ A Bân đơn độc tới cứu người, vừa vặn đến cái nhất tiễn xong điều. Đám người ánh mắt sáng lên. Lão bản, cao A. Một tên lưu manh cười giơ ngón tay cái lên. Ngươi đánh đi, nói cho A Bân, ta gọi Trần Hạo. Trần Hạo lặng lẽ nói. Tiểu tử, rất có thể bảo trì bình thản A. Dư Hạo Quảng khinh thường cười một tiếng, thông qua dãy số về sau, cô y ấn rảnh tay khóa. Rất nhanh, điện thoại kết nối, A Bân lãnh đạm thanh âm chuyển đến, Dư Hạo Quảng. Ngươi tìm ta làm gì? Dương Hiệu Bân, ta cho ngươi kể chuyện cười. Dư Hạo Quảng chậm rãi nói, hôm nay tại địa bàn của ta, có tên tiểu tử lại còn nói là bằng hữu của ngươi, muốn dùng tên tuổi của ngươi tới dọa ta, ngươi có chịu không chơi? Ha ha ha. Hắn cười ha hả. Chúng lưu manh cũng đi theo âm dương quái khí, nói chuyện tranh chua, cười lên. Đầu bên kia điện thoại không có lên tiếng. Nửa ngày, A Bân mới dùng giọng nghi vấn nói, ngươi nói là Trần Hạo tiên sinh sao? A, ngươi thế mà đoán được. Dư Hạo Quảng kinh ngạc nói, không sai, tiểu tử này xác thực nói hắn gọi Trần Hạo, xem ra hai ngươi rất có ăn ý a. Hắn dùng chế nhạo ánh mắt nhìn về phía Trần Hạo, Dương Hiệu Bân, ngươi nói chỉ bằng hai ta quan hệ, ta làm như thế nào chiêu đãi bằng hữu của ngươi? Là hấp, vẫn là thịt kho tàu? Nếu không ngươi tự mình tới xem lễ một chút. Ha ha ha. A Bân không nói chuyện, đột nhiên cười lên. Ngươi cười cái gì? Dư Hạo Quảng khẽ giật mình. Ngươi xong, Dư Hạo Quảng. A Bân dùng một loại cực kỳ đáng thương giọng nói. Chỉ bằng ngươi? Dư Hạo Quảng còn tưởng rằng hắn là đang uy hiếp, cười lạnh một tiếng. Ta không cần thiết cùng ngươi nhiều lời. A Bân khinh thường cười một tiếng, đột nhiên phóng đại thanh âm. Trần Tiên Sinh, ngài ở đây sao? Ta tại. Trần Hạo nói. Trần Tiên Sinh, đã Dư Hạo Quảng dám không biết sống chết trêu chọc ngài, vậy ngài cũng không cần phải khách khí. Dư Hạo Quảng chủ yếu sản nghiệp là Hoàng Triều Cờ Tơ Vơ, tại Đông Lâm thị có chừng mấy chục cửa tiệm mặt, sinh ý đều rất không tệ, chỉ cần ngài bắt lấy hắn, hàng năm chí ít doanh thu mấy chục triệu. A Bân cười nói. Ta đối với mấy cái này không có hứng thú gì. Trần Hạo nói, thu thập hắn là bởi vì chuyện khác, trước đó bởi vì không biết quan hệ của các ngươi, cho nên náo ra điểm ô long. Không sao, Trần Tiên Sinh. A Bân mười phần sẽ đến sự tình nói, ngài nếu là lo lắng sau đó phiền phức, ta cái này dẫn người tới thay ngài xử lý tàn cuộc, mà lại sẽ thay ngài quản lý Dư Hạo Quảng sản nghiệp, lợi nhuận phân thành hai, ngài cái gì đều không cần làm, chỉ toàn phải tám thành lợi nhuận, ngài cảm thấy thế nào? Đô. Trần Hạo còn chưa lên tiếng, Dư Hạo Quảng đã mặt tâm trầm, cúp điện thoại. Thằng cờ hó, thật biết chơi a. Trên mặt hắn hiện lên một tia sắc khí, còn thương lượng làm sao chia lão tử sản nghiệp. Đi, lão tử hôm nay để ngươi ăn đủ. Lão bản, bà tụng đến rồi. Lúc này, kia trước đó rời đi lưu manh đi mà quay lại, đem một cái màu vàng nhạt vải dài túi giao cho Dư Hạo Quảng. Tại phía sau hắn,
đi theo một cái màu nâu làn da người nam tử cao. Nam tử sâu mục nằm sấp mũi, diện mạo đặc thù rất như là Đông Nam Á một vùng nhân chủng, nhìn qua đặc biệt cường tráng, nhất là hai đầu chân dài, to con khỏe mạnh, trong lúc đi lại, phản phất muốn mang theo như một trận gió. Chúng lưu manh đều là kính sợ nhìn xem hắn, không tự chủ được cách hơi xa một chút. Lão bản. Ba Tụng dùng không quá tiêu chuẩn phát âm gọi một tiếng. Dư Hạo Quảng nhẹ gật đầu, cười gằn nhìn về phía Trần Hạo, tiểu tử, ta vừa rồi nhìn ngươi rất có thể đá, tới tới tới, có loại cùng ta lương cao thuê vị này thái quyền cao thủ khoa tay một chút. Hắn nói, hướng Ba Tụng chỉ Trần Hạo, bàn tay tại yết hầu bộ vị làm cái cắt chém thủ thế. Ba Tụng nhẹ gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia hung quang, nhanh chân hướng Trần Hạo đi đến. Lại có trò hay nhìn, ha ha. Lần trước Lưu lão tam dẫn người tại chúng ta chẳng tử gây sự, nhà này bị Ba Tụng đá, từng cái đứt gân gãy xương, lăn lộn đầy đất, nhìn xem quá mức nghiện. Hy vọng tiểu tử này kháng đánh điểm, đừng bị Ba Tụng một chân liền co. Chúng lưu manh cười toe toét lui ra phía sau, tránh ra sân bãi. Ba Tụng, đừng giết hắn. Dư Hạo Quảng khẽ cười nói, chậm rãi kéo ra túi khóa kéo. Ba Tụng nhẹ gật đầu, nhìn xem từ đầu đến cuối không nhúc nhích Trần Hạo, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Liền xem như người bình thường, nhìn xem hắn như thế áp bách bức người đi tới, cũng chí ít sẽ lộ ra vẻ cảnh giác, hoặc là lui lại, hoặc là bày ra phòng bị tư thế. Làm sao người trẻ tuổi kia một điểm phản ứng đều không có? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng là Ba Tụng động tác lại không chậm chút nào, khoảng cách Trần Hạo còn có 2-3 mét lúc, đột nhiên nổi lên vọt tới trước, một chân tựa như tia chớp, hung hăng đá hướng Trần Hạo đầu vai. Hô. Không khí nháy mắt vang lên kịch liệt phong thanh, mặc dù còn không có sinh ra bạo hưởng, nhưng cũng chênh lệch không xa. Chúng lưu manh đều trừng to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem, nhưng là làm sao cũng thấy không rõ Ba Tụng ra chân tốc độ. Ba. Đồng nhiên, Ba Tụng chân ngừng lại. Một cái tay bắt lấy mắt cá chân hắn, mạnh mẽ định tại khoảng cách bả vai không đến 1 cm chỗ. Kia là Trần Hạo tay. Trừ cái đó ra, Trần Hạo một chút không nhúc nhích, liền biểu lộ cũng vẫn là nhàn nhạt. Mọi người nhất thời đều há to miệng, lộ ra chấn kinh chi sắc. Trước lúc này, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Ba Tụng thất thủ. Kia hai đầu uy manh tuyệt luân chân dài, thật giống như mang theo từ ngắm hặc 98K đồng dạng, chỉ cái kia đã đâu, không gì không phá. Nhưng là hôm nay, lần thứ nhất, Ba Tụng chân dường như mất đi hiệu lực. Chương 69, ta liền không tin ta đánh không chết ngươi. Tu chân cường giả tại đô thị. Ba Tụng trên mặt cũng lộ ra không cách nào tin chi sắc. Phải biết, chân lực lượng so tay lớn, mà lại thái quyền thối pháp luôn luôn lấy hung ác cường lực lấy xưng. Cho dù là cao thủ rất lợi hại, cũng tùy tiện không dám lấy tay cản chân. Nhưng người trẻ tuổi kia chẳng những làm như vậy, mà lại lộ ra rất nhẹ nhàng. Cái này sao có thể? Chẳng qua Ba Tụng kinh nghiệm phong phú, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, một cái quay người, một cái chân khác đằng không mà lên, hung hăng đá hướng Trần Hạo đầu. Nhưng mà, hắn vừa mới đá ra, một cỗ đại lực liền đột nhiên chuyển đến. Một cái mắt, Ba Tụng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lại bị Trần Hạo nắm lấy mắt cá chân chống rông vung lên tới. Ba Tụng vừa sợ vừa giận, dốc hết toàn lực, muốn tránh thoát. Không cần phải gấp, cái này bỏ qua ngươi. Trần Hạo cười lạnh một tiếng, đột nhiên đem hắn hướng lên vung lên, sau đó hung hăng hướng trên mặt đất nện xuống. Đông. Một tiếng trầm muộn tiếng vang. Cứng rắn hoa màu đá cẩm thạch mặt đất nháy mắt xuất hiện tinh mịn rạn nứt. Ba Tụng cuồng khiếu một tiếng, toàn thân đứt gân gãy xương, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, nằm trên mặt đất lấy mất tự nhiên tư thế có gắp. Trần Hạo buông ra mắt cá chân hắn, phủi tay. Chúng lưu manh phát một tiếng hô, lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi, không tự chủ được lui về phía sau. Dư Hạo Quảng vừa sợ vừa giận, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Không nghĩ tới chỉ ngắn ngủi vài giây đồng hồ, thân là đỉnh tiêm thái quyền cao thủ Ba Tụng, liền bị Trần Hạo đánh cho không rõ sống chết. Dư lão bản, hiện tại ngươi còn không có ý định bỏ qua ta sao? Trần Hạo thản nhiên nói: "Thang cơ hó, ngươi biết ta mời ra hỏa này đến muốn xài bao nhiêu tiền sao?" Dư Hạo Quảng lấy lại tinh thần, nội trận lôi đỉnh, ngươi thoáng một cái, liền để ta bạch bạch tổn thất mấy triệu, ta hôm nay không phải bằng người không thể. Hắn bá một tiếng, đem túi khóa kéo kéo đến dưới đáy, từ bên trong xuất ra một thanh ống dài súng săn, nghiến răng nghiến lợi nhắm ngay Trần Hạo: "Ngươi không phải rất biết đánh sao? Ta mẹ nó ngược lại muốn xem, là quả đấm của ngươi nhanh, vẫn là của ta đạn nhanh. Vậy ngươi liền nổ súng thử xem." Trần Hạo thản nhiên nói. Hắn đã sớm nhìn thấy trong bao vải là cái gì, căn bản không có để ở trong lòng. Thang cơ hó, ngươi cho rằng ta hù dọa ngươi đây? Dư Hạo Quảng nhe răng cười nói, chẳng qua lão tử tạm thời không nghĩ một thương đánh chết ngươi, chờ ta chậm rãi đùa với ngươi. Hắn vung tay lên, bên trên, trước tiên đem cái này thẳng cờ hó hai chân đánh gãy, ta nhìn hắn còn thế nào lợi hại. Vâng, lão bản. Chúng lưu manh nhìn thấy có súng, cũng là dũng khí đại tráng, nhao nhao giơ lên cây gỗ phía nào, hướng về Trần Hạo khí thế hùng hổ vào tới. Trần Hạo đứng tại chỗ bất động, một chân bay ra, nháy mắt liền đem phía trước nhất mấy tên côn đồ bị đá bay rất ra ngoài. Sau đó hắn chộp đoạt lấy một tên lưu manh gậy gỗ trong tay, pháp lực có chút một rót, cây gỗ liền vững như sắt thép, nặng tựa vạn cân, mang theo phá không phong lôi trầm đục, hung hăng quét ngang mà ra. A a a. Cái khác lưu manh không đợi vọt tới phụ cận, bị giống như thực chất côn gió quét qua, liền nhao nhao kêu thảm bay rất ra ngoài, từng cái đứt gân gãy xương, té lăn trên đất. Trong nháy mắt, mười mấy cái lưu manh nằm một chỗ, toàn bộ tại rên thống khổ. Ngươi! Dư Hạo Quảng sắc mặt tái xanh, bưng ống dài súng săn hai tay cũng không khỏi run rẩy lên. Không nghĩ tới Trần Hạo bị thương chỉ vào, thế mà còn dám động thủ. Gia hỏa này là điên rồi sao? Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không trân quý. Trần Hạo thản nhiên nói, mang theo cây gỗ,
chậm rãi hướng hắn đi đến.
Ngươi mẹ nó đi chết đi.
Dư Hạo Quảng sắc mặt dữ tợn, hét lớn một tiếng, bóp cò.
Vâng.
Ống dài súng săn phát ra nổ thật to âm thanh, cường đại sức giật chuyển đến, chấn động đến Dư Hạo Quảng hai tay lắc một cái, không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Vạn Nhị bọn người cùng kêu lên kêu sợ hãi, hai mắt nhắm lại, không đành lòng tốt thấy Trần Hạo bị thương kích sau thảm trạng.
Ngươi
làm sao lại không có việc gì? Nhưng lập tức, bọn hắn liền nghe được Dư Hạo Quảng tràn ngập khiếp sợ thanh âm.
Cái gì?
Vạn Nhị bọn người mở to mắt, lập tức đều lộ ra vẻ không dám tin. Chỉ thấy Trần Hạo êm đẹp, đừng nói bị thương kích thụ thường, liền tóc đều không có loạn một kia, vẫn tại chậm rãi hướng Dư Hạo Quảng đi đến.
Cái này sao có thể?
Trần Hạo cười nhạt một tiếng, chống không tay trái không dễ dàng phát giác buông ra, ném mấy chục viên chỉ đen viên đạn. Hắn vừa rồi cố ý không có xuất thủ trước, chính là vì bức bách Dư Hạo Quảng nổ súng, tốt kiểm tra mình lực lượng. Pháp lực vận chuyển phía dưới, Trần Hạo có thể rõ ràng nhìn thấy súng săn tán đạn phun ra quy tích, đồng thời nhẹ nhõm dùng tay tiếp được. Bởi vì tốc độ quá nhanh, dù là Dư Hạo Quảng đang đối mặt lấy hắn, cũng không cách nào thấy rõ động tác của hắn. Mặc dù ống dài súng săn là shotgun, nhưng là khoảng cách gần như thế bên trong, uy lực hẳn là không kém gì súng trường. Trần Hạo nghĩ thầm, đối khảo nghiệm kết quả coi như hài lòng. Ý vị này, trên thế giới tuyệt đại đa số súng ống cũng sẽ không tạo thành ý hiếp đối với hắn. Ta ngược lại muốn xem, phát súng thứ hai ngươi còn có thể hay không may mắn như vậy. Lúc này, Dư Hạo Quảng cũng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, coi là vừa rồi bắn trệ, quát chói hai một tiếng, lại giơ thương bóp cò. Trần Hạo dưới chân không ngừng chút nào, thân thể uốn éo, liền từ phun ra viên đạn trong khe hở xuyên qua.
Cái gì?
Dư Hạo Quảng trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Hắn căn bản không nhìn thấy Trần Hạo lẩn tránh động tác, chỉ thấy nổ súng về sau, Trần Hạo lông tóc không thương. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ta liền không tin ta đánh không chết ngươi. Mắt thấy Trần Hạo từng bước một tới gần, Dư Hạo Quảng áp lực trong lòng cực lớn, giống giận, liên tiếp bóp cò.
Veng, 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 veng.
Ống dài súng săn liên tục oanh minh lên, phun ra một đạo lại một đạo hừng hực ánh lửa. To lớn sức giật chuyển đến, chấn động đến Dư Hạo Quảng hai tay run rẩy kịch liệt, xương cốt phảng phất muốn đoạn mất một loại đau đớn. Nhưng mà, Trần Hạo y nguyên bình yên vô sự, chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Ngươi con mẹ nó là siêu nhân sao? Dư Hạo Quảng quả thực sắp điên, giơ ống dài súng săn, nhắm ngay Trần Hạo con mắt. Nhưng mà, tại hắn bóp cò trước đó, Trần Hạo một tay lấy gậy gỗ trong tay, hung hăng xen vào thương trong ống.
Veng.
Ống dài súng săn nháy mắt tạt nòng, nóng hổi sắt thép mảnh vỡ ở bốn phía băng xả ra, không ít đánh vào Dư Hạo Quảng hai tay, trên thân cùng trên mặt. Dư Hạo Quảng quát to một tiếng, ngửa mặt lên trời hướng về sau ngã sấp xuống. Trần Hạo một chân giẫm tại trên lồng ngực của hắn, "Dư lão bản, ngươi còn có cái gì át chủ bài sao?" Dư Hạo Quảng mặt mũi tràn đầy máu tươi, đau đến thẳng hút hơi lạnh, nói không ra lời. Một bên khác, Vạn Nhị bọn người nhìn ngốc. "Tiểu Nhị, Trần Hạo rốt cuộc là ai? Làm sao lợi hại như vậy?"
Nửa ngày, Trương Vũ Đạt mới nhỏ giọng hỏi.
Những người khác cũng đều là nhìn xem Vạn Nhị. Nhân vật như vậy, làm sao có thể là điều ti? Vạn Nhị nói không ra lời, chỉ là khiếp sợ nhìn xem Trần Hạo. Nàng mặc dù không có đem Trần Hạo xem như điều ti, nhưng cũng cho rằng Trần Hạo chính là một cái giỏi về ăn ý luồn túi phổ thông nghiệp vụ viên. Nhưng là hiện tại Vạn Nhị mới phát hiện, nàng đối Trần Hạo căn bản hoàn toàn không biết gì. Đoạn đường này, nàng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn làm đục Trần Hạo, nhưng không ngờ tại nguy nan trước mắt, vẫn là Trần Hạo đứng ra cứu nàng cùng các bằng hữu của nàng.
Chương 70, tự cho là đúng.
Tu chân cường giả tại đô thị. Nhớ tới trước đó đủ loại trào phúng cùng khó xử, Vạn Nhị sắc mặt phức tạp chi cực. Những người khác cũng là sắc mặt phức tạp. Lấy Trần Hạo chi năng, tại bọn hắn khiêu khích thời điểm, chỉ cần hơi nổi giận, chỉ sợ kết quả của bọn hắn không thể so với Dư Hạo Quảng tốt bao nhiêu. Lý Kiện càng là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn đụng rượu thua về sau, còn thẹn quá hóa giận muốn hung hăng đánh Trần Hạo dừng lại xuất khí. Hiện tại xem ra, thật sự là vô chi không sợ. Vạn Nhị, ngươi cùng bằng hữu của ngươi đi thôi, ta sẽ không tiễn ngươi về nhà. Đương nhiên, Trần Hạo quay đầu, người sau khi trở về, cho bộ trưởng phát cái mẹ chặt, báo cái bình an.
Vậy còn ngươi?
Vạn Nhị chần chờ một chút, hỏi. Ngươi không cần phải để ý đến, đi nhanh lên đi, không muốn báo cảnh, cũng không cần cùng người khác nói cái này sự tình. Trần Hạo nói. Vạn Nhị nhẹ gật đầu, cùng những người khác cấp tốc rời đi Hoàng Triều Cờ Tờ Vờ. Đứng tại hơi lạnh trong đêm, nhìn xem phía ngoài xa hoa trụy lạc cùng trên đường cái xuyên qua không ngừng cỗ xe, mấy người đều nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng không có việc gì.
Tiểu Nhị, may mắn Trần Hạo là người theo đuổi ngươi, chịu xuất thủ cứu giúp, nếu không chúng ta đêm nay liền xong.
Quan Vi lòng còn sợ hãi nói. Cho tới bây giờ, nàng vẫn là hai chân như nhũn ra.
Ngươi hiểu lầm, Trần Hạo chỉ là vì hoàn thành chúng ta bộ trưởng nhắc nhở.
Vạn Nhị khẽ giật mình, lắc đầu nói.
Nàng tự nhiên biết, Trần Hạo căn bản không có theo đuổi nàng.
Không có khả năng.
Quan Vi nói, nếu như hắn không thích ngươi, đáng giá vì ngươi một cái bình thường đồng sự cùng người khác liều mạng.
Chỉ sợ sớm đã chạy.
Đúng đấy, trước ngươi lạnh lùng như vậy đối lại hắn cũng không nói gì, cuối cùng còn cứu ngươi ra tới.
Lưu Đình Phụ Hòa nói, đây không phải thích là cái gì.
Vạn Nhị không nói chuyện, trên mặt lại lộ ra vẻ do dự.
Chẳng lẽ Trần Hạo thật thích nàng?
Thế nhưng là bọn hắn mới nhận biết không đến một ngày thời gian A.
Mà lại Trần Hạo không có chút nào biểu hiện ra phương diện kia ý tứ.
Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này cũng không phải là không thể được.
Dù sao lấy nàng tiểu gia bích ngọc mỹ mạo, đối nam hải tử hay là rất có lực hấp dẫn.
Đoán chừng Trần Hạo là ngoài miệng không nói, trong lòng thầm mến ta,
không phải có loại kia nguyện ý phạm tiện người sao, càng đối với hắn lãnh đạm, hắn ngược lại càng thích. Nghĩ tới đây, Vạn Nhị trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Đồng nhiên, Lưu Đình đụng nàng một chút, hướng bên cạnh chép miệng. Vạn Nhị khẽ giật mình, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Trương Vũ Đạt trầm mặc đứng tại cách đó không xa, một mặt khó coi. Vạn Nhị nhịn không được cười cười, đi đến Trương Vũ Đạt trước mặt, dùng tay trỏ nhẹ đụng nhẹ, "Ăn dấm rồi. Ta nào có tư cách ăn dấm, ta lại không có Trần Hạo thân thủ lợi hại như vậy, cứu ngươi cùng mọi người ra tới." Trương Vũ Đạt hối hận nói. Nhìn ngươi kia chỗ dạng, Vạn Nhị cười nói, "Ngươi sẽ không coi là Trần Hạo đã cứu ta, ta liền sẽ thích hắn a." Trương Vũ Đạt không có lên tiếng. "Ngươi đừng ngại cảm, chờ Trần Hạo ra tới, ta sẽ cùng hắn nói rõ ràng." Vạn Nhị kéo lại hắn cánh tay, mỉm cười nói. "Nói rõ ràng cái gì?" Trương Vũ Đạt khẽ giật mình. "Đương nhiên là ở trước mặt cự tuyệt hắn." Vạn Nhị nói, "Mặc dù Trần Hạo thích ta, nhưng là ta lại không thích hắn. Coi như hắn đã cứu ta, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể là cảm kích, hướng hắn nói lời cảm tạ, trừ cái đó ra không có bất kỳ bày tỏ gì, miễn cho hắn hiểu lầm, về sau lại mượn cơ hội đối ta đạo đức bắt cóc." "Tiểu Nhị, ngươi quá chi kỷ." Trương Vũ Đạt nghe vậy, lập tức đại hỉ. "Mà lại nói rõ ràng, cũng là bởi vì ta không nghĩ thiếu Trần Hạo cái gì." Vạn Nhị lại nói, "Ta càng không muốn bởi vì hắn đã cứu ta, liền hoàn toàn phủ định chính ta, ta cảm thấy trước đó ta không có làm gì sai, làm người hẳn là có nguyên tắc, ân oán rõ ràng, chán ghét là chán ghét, cảm tạ là cảm tạ, không thể nói nhập là một." "Nói hay lắm, Tiểu Nhị." Trương Vũ Đạt nhịn không được ôm lấy nàng, "Chúng ta cùng ngươi cùng nhau chờ hắn đi." Vạn Nhị ngọt ngào ừ một tiếng. "Dư lão bản, nên tính toán giữa chúng ta chứng đi." Trong đại sảnh, Trần Hạo cúi đầu nhìn xem Dư Hạo Quảng, nhàn nhạt hỏi. "Ha ha ha." Dư Hạo Quảng không nói chuyện, nhìn xem Trần Hạo, đống nhiên cười lên. "Ngươi cười cái gì?" Trần Hạo nhíu mày. "Họ Trần, ta thừa nhận ngươi thân thủ châu bò, nhưng ngươi hôm nay chẳng qua là may mắn thôi, nếu không phải lão tử súng săn xảy ra vấn đề, ngươi sớm bị ta đánh thành cái sảng." Dư Hạo Quảng phi phun ra một ngụm máu tươi. "Trên thế giới không có khả năng có trung thương còn bình yên vô sự người. Giải thích duy nhất chính là thương có vấn đề, cho nên Trần Hạo mới có thể không có việc gì. Nguyên lai ngươi là cho rằng như thế." Trần Hạo cười nhạt một tiếng. "Hắn tự nhiên sẽ không giải thích chuyện gì xảy ra. Họ Trần, ngươi là rất biết đánh, nhưng là ta cho ngươi biết, xã hội này chỉ dựa vào nắm đấm vô dụng, phải có thực lực có bối cảnh mới được." Dư Hạo Quảng mặc dù bị dẫm tại dưới chân, ngựa khí lại hết sức cường ngạnh, "Đừng nhìn ngươi bây giờ rất phách lối, nhưng là chỉ cần ta một cái điện thoại, lập tức liền có thể điều đến mấy chục cây thương, ngươi như bước nữa, cũng phải bị đánh thành cho." Trần Hạo mỉa mai cười một tiếng, "Ngươi cảm thấy ngươi còn có năng lực gọi điện thoại sao? Hiện tại là không có, nhưng là sớm muộn sẽ có." Dư Hạo Quảng ngạo nghễ nói, "Lão tử đem lời đặt xuống cái này, ngươi hôm nay đối ta làm, nhất định gấp trăm lần hoàn trả." Ầm. Trần Hạo một chân đem hắn đá bay ra ngoài, hung hăng đâm vào đại sảnh trên vách tường, ngã xuống. "Dư Hạo Quảng, ta thật không rõ, ngươi là thế nào có thể hôn cho tới hôm nay mức này?" Trần Hạo chậm rãi đi gần, "Chẳng lẽ không ai nói cho ngươi, làm tính mạng của ngươi tại trên tay người khác thời điểm, hẳn là đem dáng vẻ hạ thấp một chút sao?" "Ha ha ha, ta đi mẹ nó." Dư Hạo Quảng nằm trên mặt đất, xương sườn đoạn mất tận mấy cái, đau đến ngũ quan vặn mèo, lại hung dữ mà cười cười, hướng Trần Hạo phun ra một ngụm máu. Trần Hạo nghiêng đầu né qua, sầm mặt lại, "Ngươi muốn tìm cái chết? Lão tử hôn cho tới hôm nay cũng không phải bất tài, không phải liền là chịu mấy lần đánh, gãy mấy cái xương à, không quan trọng. Lão tử đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn, ngươi cứ việc lại đến, lão tử gánh vác được." Dư Hạo Quảng âm lệ cười một tiếng, "Dù sao ta sớm muộn sẽ đem ngươi làm hết thảy, cả gốc lẫn lãi trả lại. Ngươi thật đúng là hôn bất lận." Trần Hạo nhịn không được giận nói, "Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể cường ngạnh tới khi nào?" Hắn một chân giẫm tại Dư Hạo Quảng trên tay, vừa đi vừa về nghiền ép. Cốt ca cốt két. Xương ngón tay bạo liệt thanh âm rõ ràng vang lên. Dư Hạo Quảng kêu thảm thiết lên. "Có phục hay không?" Trần Hạo quát. "Ta phục ngươi con mẹ nó." Dư Hạo Quảng điên cuồng hô nói, "Họ Trần, ngươi càng tra tấn ta, ta càng sẽ trả thù ngươi, mà lại ngươi chờ, lão tử khẳng định sẽ tìm được người nhà của ngươi và thân thích, đến lúc đó diệt ngươi cựu tộc." "Ngươi lặp lại lần nữa." Trần Hạo sắc mặt tái xanh, ánh mắt lóe lên không gì sánh kịp hàn quang. "Sợ hãi? Thằng cơ hó." Dư Hạo Quảng nghiến răng nghiến lợi, "Lão tử liền thích làm như vậy, ngươi khó chịu lại có thể thế nào? Yên tâm, chờ ta tìm tới người nhà ngươi, khẳng định ở ngay trước mặt ngươi, nam tháo thành tám khối, nữ bán đến ký viện, ngàn người cưới, vạn người vòng. Đã ngươi muốn chết như vậy, ta thành toàn ngươi." Trần Hạo một phát bắt được Dư Hạo Quảng tóc, mạnh mẽ đem hắn nắm chặt lên, gàn từng chữ một. Dùng người nhà đến uy hiếp, là Trần Hạo nhất không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình, trong lòng nhất thời liền động sát cơ. Chương 71, lại hối hận cũng vô dụng. Thu chân cường giả tại đô thị. Người thổi như bức. Dư Hạo Quảng đau đến nghe răng trợn mắt, lại cố giả bộ ra vẻ khinh thường, "Ta mẹ nó ngược lại muốn xem, nhiều người nhìn như vậy, ngươi làm sao dám giết lão tử?" Trần Hạo không nói chuyện, dưới chân có chút giẫm một cái, im hơi lặng tiếng truyền ra một đạo pháp lực. Nháy mắt, trong đại sảnh còn nằm trên mặt đất rên thống khổ chúng lưu manh, trốn ở thu khoản sau đài mặt run lẩy bẩy thu sổ sách viên, còn có một số từ bao phòng cổng dính coi khách nhân liền bất tỉnh nhân sự, ngất đi. Trần Hạo nắm lấy Dư Hạo Quảng, một cái lắc mình, liền tiến vào một cái không trong phòng chung, đóng cửa lại. Sau đó, hắn dùng thần thức nhìn thoáng qua giám sát, yên lòng. Tiếp tân thu sổ sách viên đem giám sát đóng lại về sau, một mực không có mở ra. "Ngươi cho rằng đem lão tử đưa đến không ai địa phương đến, lão tử liền sẽ sợ hãi?"
Dư Hạo Quảng cười lạnh nói. Dư Hạo Quảng, ngươi sở dĩ cường ngạnh như vậy, không phải liền là chắc chắn ta không dám giết ngươi à? Trần Hạo nhìn xem hắn, chậm rãi nói. Đúng thì thế nào? Dư Hạo Quảng ngang nhiên nói, vừa rồi nhiều như vậy ánh mắt đều trông thấy, coi như ngươi đem ta đưa đến nơi này cũng vô dụng, ngươi nếu là giết ta, mình cũng phải ăn súng. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi, tối đa cũng chính là tra tấn dừng lại, sau đó không thể làm gì, không thể không bỏ qua ngươi. Trần Hạo nheo mắt lại, nhưng là sau đó, ngươi lại dám giết ta, thậm chí đối người nhà của ta xuống tay. Ngươi biết liền tốt. Dư Hạo Quảng âm tàn nói thật cho ngươi biết, ngoại giới nghe đồn lão tử giết người, kia đều là thật, nhưng là không có chứng cứ, cho nên lão tử cái gì thí sự đều không có, vẫn như cũ tiêu dao vui sướng, mà ngươi cũng không dám đụng đến ta, đây chính là hai ta khác biệt lớn nhất. Trần Hạo dày đặc cười một tiếng, không nói gì, từ trên mặt bàn cầm lấy một cái một lần tính cái bật lửa, bột một tiếng, đánh lấy lửa. Họ Trần, nếu như ngươi bây giờ thả ta, đồng thời quỳ xuống liếm đầu ngón chân của ta khẩn cầu, nói không chừng ta sẽ phát thiệt tâm, bỏ qua người nhà ngươi. Dư Hạo Quảng cho là hắn không có chiêu, cười khẩy, về phần chính ngươi nha. Lời còn chưa nói hết, Trần Hạo đống nhiên đem thiêu đốt cái bật lửa ném tới trên người hắn. Hô, hỏa diễm nháy mắt phóng đại, đem Dư Hạo Quảng nuốt hết. A, Dư Hạo Quảng lập tức phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, ngã trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn, muốn ép dập lửa diễm. Đừng uổng phí sức lực, ngươi là nhào bất diệt. Trần Hạo thản nhiên nói, cái này trong ngọn lửa trộn lẫn lấy pháp lực của hắn, sẽ chỉ càng đốt càng vượng. Ngươi vì cái gì dám làm như thế? Giết ta, chính ngươi cũng chạy không được, khẳng định sẽ bị phán tử hình. Dư Hạo Quảng đau khổ kêu lên. Ta tự nhiên có biện pháp tiêu diệt chứng cứ, ngoại giới liền thi thể của ngươi đều sẽ không tìm được, sẽ chỉ cho rằng ngươi mất tích, mà sẽ không biết ngươi tử vong. Trần Hạo nói, tựa như ngươi vừa rồi nói, ta chuyện gì cũng sẽ không có, vẫn như cũ tiêu dao vui sướng. Hắn cười lạnh, mà lại ta sẽ tiếp quản sản nghiệp của ngươi, để A Bân hỗ trợ quản lý, ta chỉ cần chờ lấy chia tiền là được. Không, không. Dư Hạo Quảng điên cuồng hét thảm lên, và ngươi, đừng giết ta, nhanh mau cứu ta không muốn chết. Giờ này khắc này, hắn lại không có chút nào lực lượng cường ngạnh, trong lòng toàn diện sụp đổ. Vô dụng. Trần Hạo lanh khóc nói, từ ngươi nói muốn trả thù người nhà của ta thời điểm, ta liền quyết định không để ngươi sống trên đời. Ta sai, ta cũng không tiếp tục uy hiếp ngươi. Dư Hạo Quảng đau khổ cầu khẩn, Trần Hạo, chỉ cần ngươi cứu ta, ta có thể đem ta hết thể đều cho ngươi, ngươi để ta làm cái gì đều được, cầu ngươi. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Trần Hạo nói, lúc đầu ta không muốn giết ngươi, là ngươi không nên ép ta, đem mình đưa lên tuyệt lộ. Ngươi tha thứ ta đi, sớm biết rằng này, đánh chết ta cũng sẽ không uy hiếp ngươi à, cầu ngươi, nhanh mau cứu ta thật không muốn chết à. Dư Hạo Quảng ruột đều muốn hối hận thanh, điên cuồng hô. Lại hối hận cũng vô dụng. Trần Hạo nhàn nhạt nói, ta vừa rồi cố ý điều chỉnh một chút hỏa diễm nhiệt độ, cho nên ngươi không thể nhanh như vậy liền bị đốt thành cho bụi, mà là sẽ đầy đủ thể nghiệm bị hỏa thiêu đau khổ. Đây là ta đối với ngươi một mực biểu thị cường ngạnh thái độ đáp lễ, ngươi ngay tại cực độ trong hối hận, dày vò đến chết đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Không. Dư Hạo Quảng toàn thân run rẩy, còn muốn cầu cứu. Nhưng là giờ phút này hắn đã bị đốt thành than cốc, liền âm thanh đều không phát ra được, chỉ có thể trên mặt đất đau khổ co quắp, chờ đợi một khắc cuối cùng tiến đến. Trần Hạo vừa đi ra bao phòng, liền trông thấy A Bân dẫn một đám người đi vào cờ tờ vờ. Trần tiên sinh, đều xong việc đi, ta tới thay ngài thu thập tàn cuộc. A Bân trông thấy hắn, vội vàng bước nhanh đi tới, cung kính cười vấn an. Từ khi nhận Trần Hạo chỉ điểm về sau, hắn đối Trần Hạo càng thêm tôn kính. Làm phiền ngươi, A Bân. Trần Hạo nói. Hẳn là, ngài cùng ta còn khách khí làm gì? A Bân cười cười, lại hỏi nói, đúng, Trần tiên sinh, Dư Hạo còn đâu? Đi. Trần Hạo nói. Đi đâu rồi? A Bân sững sờ. Đi một chỗ rất xa, nói cũng không tiếp tục trở về. Trần Hạo nói. Nha. Tốt. A Bân lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra, ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn cùng Dư Hạo Quảng là từ đối đầu, bây giờ bị Trần Hạo trừ bỏ, tự nhiên hết sức cao hứng. Trần tiên sinh, ta cái này thay ngài tiếp quản Dư Hạo Quảng sản nghiệp, sau đó theo trước đó trong điện thoại nói, phân thành hai, ngài thấy thế nào? Lập tức, A Bân nói. Có thể. Trần Hạo nói, chẳng qua không có thủ tục chuyển nhượng, ngươi có thể tiếp quản sao? Không có vấn đề. A Bân cười nói, Hoàng Triều cờ tờ vờ lúc đầu cũng không phải Dư Hạo Quảng, chúng ta có là biện pháp lo liệu thủ tục, đây đều là việc nhỏ, ngài liền không cần quan tâm, chờ lấy chia tiền là được. Trần Hạo gật gật đầu, vậy ta đi trước, A Bân, nơi này liền giao cho ngươi. Được rồi, ngài đi thong thả. A Bân không người nói. Trần Hạo cho Đỗ Tuyết Tình phát đầu hệ chát, sau đó rời đi cờ tờ vờ. Cách đó không xa, Vạn Nhị đám người nhìn thấy hắn ra tới, tiến lên đón. Các ngươi làm sao còn chưa đi? Trần Hạo khẽ giật mình. Trần Hạo, ta có lời muốn nói với ngươi. Vạn Nhị nói. Ngươi nói. Trần Hạo khẽ nhíu mày một cái. Cô gái này lại muốn lên cái gì yêu tiêu thần? Vạn Nhị hít sâu một hơi, Trần Hạo, đầu tiên cảm ơn ngươi đã cứu ta, còn có bằng hữu của ta. Mặc dù là cảm tạ, nhưng là ngữ khí của nàng lại không có chút nào thành khẩn ý tứ, ngược lại rất lãnh đạm. Đúng vậy a, cảm ơn ngươi. Đêm nay nhờ có ngươi. Trương Vũ Đạt mấy người cũng là ngữ khí cứng rắn nói. Các ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải vì cứu các ngươi, chỉ là vì hoàn thành bộ trưởng nhắc nhở. Trần Hạo nhàn nhạt nói, cho nên các ngươi không cần đến nói lời cảm tạ, lúc này đi thôi. Hắn đối Vạn Nhị bọn người chán ghét chi cực, liền một giây đồng hồ đều không nghĩ ở lâu. Trần Hạo,
đến bây giờ ngươi còn trang cái gì? Quan Vi nhịn không được giận nói, Thích Tiểu Nhị cứ việc nói thẳng, làm gì như vậy dối trá, có ý tứ sao? Ai nói ta thích nàng? Trần Hạo nhíu mày nói, trước đó ta liền nói rõ với các ngươi đi, ta không có theo đuổi nàng. Thôi đi, không thích Tiểu Nhị, ngươi sẽ vì cứu nàng cùng xã hội đen liều mạng. Quan Vi miệng mai nói, coi chúng ta là đồ đần, không nhìn ra được sao? Chính là. Lưu Đình Khinh bị nói, có loại thích, lại không loại thừa nhận, thật xem thường ngươi. Các ngươi quá tự cho là đúng. Trần Hạo lắc đầu, cũng khinh thường nhiều lời, quay người liền muốn rời khỏi. Chương 72, hết thảy đều là thật. Thu chân cường giả tại đô thị. Ngươi dừng lại, Trần Hạo, ta lời còn chưa nói hết đâu. Vạn Nhị kêu lên. Trần Hạo dừng bước. Trần Hạo, mặc dù ngươi đã cứu ta rất cảm kích ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, cảm kích không phải thích, ta đối với ngươi không có cảm giác nào, ngươi cũng đừng coi là đã cứu ta, liền có thể áp chế ta cái gì. Vạn Nhị lớn tiếng nói. Ngươi nghe không hiểu lời nói sao? Trần Hạo quả thực muốn bất đắc dĩ, ta cho tới bây giờ chưa nói qua thích ngươi, không rõ ngươi vì cái gì nghĩ như vậy. Ta nghĩ như thế nào không liên quan gì đến ngươi, nói những cái này chỉ là nhắc nhở ngươi, đừng đối ta si tâm vọng tưởng. Vạn Nhị cười lạnh, thân mật kéo lại Trương Vũ Đạt cánh tay, ta đã có bạn trai, làm phiền ngươi về sau cách ta xa một chút. Ta cũng nghĩ như vậy. Trần Hạo thản nhiên nói, xoay người rời đi. Vạn Nhị sững sờ. Nàng còn tưởng rằng Trần Hạo bị nàng ở trước mặt cự tuyệt về sau, khẳng định sẽ không kèm được nội tâm chân thực cảm xúc, coi như không thương tâm gần chết, cũng chí ít sẽ lộ ra chua xót biểu lộ, không nghĩ tới Trần Hạo căn bản không quan tâm. Chẳng lẽ nàng coi là sai rồi? Cái này sao có thể? Chờ một chút, Trần Hạo. Trương Vũ Đạt mang theo người thắng nụ cười gọi nói, đã muộn như vậy, cũng không có xe buýt, không bằng ta lái xe đưa ngươi về nhà đi. Không cần, có người tới đón ta. Trần Hạo cũng không quay đầu lại nói, là từ ngươi kia Minh Ngọc Sơn trang biệt thự lớn tới đón ngươi sao? Quan Vi trầm trọng nói, không sai, hơn nữa còn là một vị tuyệt thế đại mỹ nữ, mở ra mạ giờ dạ tỷ tới đón hắn. Lưu Đình đi theo giễu cợt nói, đám người cùng kêu lên cười vang. Trần Hạo tự nhiên sẽ không để ý tới bọn hắn, nhìn thoáng qua điện thoại, đi đến bên đường chờ đợi. Gia hỏa này, thế mà vẫn còn giả bộ có người tới đón hắn bộ dáng. Quan Vi cười lạnh, đoán chừng chờ chúng ta đi, hắn liền sẽ lập tức đón xe trở về. Chúng ta đi thôi. Trương Vũ Đạt khinh thường nói, ta cũng không có hứng thú nhìn cái này điếu ti biểu diễn. Không, ta ngược lại muốn xem, hắn có thể chứa tới khi nào. Vạn Nhị cười lạnh, dù sao chúng ta có xe, cũng không nóng nảy, vậy liền hao tổn chứ sao. Vừa rồi Trần Hạo chẳng hề để ý thần thái, để trong nội tâm nàng rất không thoải mái, vô ý thức liền nghĩ nhìn thấy Trần Hạo xấu mặt. Được, nghe ngươi. Trương Vũ Đạt cưng chiều ôm nàng. Lúc này, một cỗ màu đỏ mạ giờ dạ tỷ chậm rãi mở đến Trần Hạo bên người, ngừng lại. Thật đúng là mạ giờ dạ tỷ. Bang Tuyên chấn kinh nói, hơn nữa còn là bản số lượng có hạn gờ tờ siêu tốc độ chạy, cái này xe ít nhất phải giá trị hơn ngàn vạn a. Đám người cũng là giật nảy cả mình. Thật chẳng lẽ bị Lưu Đình nói đúng rồi? Chỉ là trùng hợp thôi. Vạn Nhị cười lạnh, các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, có thể mở loại này siêu cấp xe sang người, sẽ nhận biết Trần Hạo. Đám người khẽ giật mình, lập tức nhịn không được cười lên. Như thế lời nói thật, đoán chừng là người ta vừa vặn muốn ngừng vậy đi. Lý Kiện buồn cười nói. Lúc này, cửa xe mở ra, một cái vóc người cao gầy mỹ mạo nữ hài xuống xe, cầm một bộ y phục, hướng Trần Hạo đi đến, nhanh xuyên bên trên, trong đêm lạnh, ngươi đừng lạnh. Nữ hài mặc vợ xạ sờ ép vương tử cao định thời gian trang, hoàn toàn hiện ra có lồi có lõm nóng bỏng dáng người, nhất là một đôi thon dài thẳng tắp đùi, so siêu mẫu còn muốn chói sáng, tướng mạo càng là tinh xảo tự nhiên, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Trong lúc nhất thời, hương sa mỹ nữ trở thành trên đường cái một đạo tịnh lệ phong cảnh, liền lân cận người đi đường và xe cộ đều vì thế mà choáng váng, nhao nhao quay đầu. Vạn Nhị đám người nhất thời đều há to miệng, nói không ra lời. Không có việc gì, ta không lạnh. Trần Hạo tiếp nhận quần áo, làm sao ngươi tới nhanh như vậy? Hiện tại số lượng xe chạy ít, từ Minh Ngọc Sơn trang bên kia tới, con đường rất thông suốt. Nữ hải chính là Đỗ Tuyết Tình, cười nói, mà lại ta lo lắng các ngươi thời gian quá dài, liền mở nhanh điểm. Minh Ngọc Sơn Trang. Vạn Nhị bọn người đứng nghe, lại là chấn động. Về sau không cho phép mở nhanh như vậy, nhiều nguy hiểm. Trần Hạo nói. Biết rồi, mau lên xe đi. Đỗ Tuyết Tình ẩn ý đưa tình nhìn hắn một cái, cười nói. Trần Hạo tiến vào trong xe. Thật sự là tới đón Trần Hạo, thật sự là mạ giờ dạ thì, thật sự là tuyệt thế mỹ nữ, thật sự là Minh Ngọc Sơn Trang. Lý Kiện thì thào nói, Lưu Đình, Quan Vi, tất cả đều bị các ngươi nói đúng. Lưu Đình cùng Quan Vi không nói chuyện, chỉ là khiếp sợ nhìn xem. Hai nàng trước đó chỉ là thuận miệng châm chọc, không nghĩ tới vậy mà hoàn toàn nói bên trong. Đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Cái kia cực phẩm mỹ nữ sẽ không là Trần Hạo bạn gái a? Hắn nhưng thái thái, quá có diễm phúc. Bang Tuyên nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Đỗ Tuyết Tình, bên miệng đều muốn chảy ra chảy nước miếng tới. Trương Vũ Đạt cũng là chăm chú nhìn Đỗ Tuyết Tình, ánh mắt lóe lên màu nhiệt huyết. Mỹ nữ như vậy, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào vì đó tim đập thình thịch. Ta liền không tin. Hôm nay nhất định phải hỏi cho rõ không thể. Vạn Nhị sắc mặt lại là trở nên vô cùng khó coi, đột nhiên cắn răng, bước nhanh về phía trước. "Tiểu Nhị ngươi làm gì?" Trương Vũ Đạt sững sờ, vội vàng đuổi theo đi. Những người khác cũng nhao nhao đuổi theo. "Uy, chờ một chút." Vạn Nhị trông thấy Đỗ Tuyết Tình đang muốn tiến vào trong phòng điều khiển, vội vàng lớn tiếng kêu lên. "Ngươi là?" Đỗ Tuyết Tình quay đầu trông thấy nàng, không khỏi khẽ giật mình. "Ta là Trần Hạo đồng sự,
xin hỏi ngươi là hắn bạn gái sao?
Vạn Nhị hỏi.
Trên mặt nàng lộ ra vẻ khẩn trương, trong lòng rất chờ mong Đỗ Tuyết Tình có thể lắc đầu.
A, ngươi tốt, đúng, ta là Trần Hạo bạn gái.
Đỗ Tuyết Tình một mực tận hết sức lực đem thân là Trần Hạo bạn gái thân phận mở rộng, nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, lập tức cười đáp.
Ngươi đồng sự ở đây, làm sao không giới thiệu cho ta một chút?
Lập tức, nàng oán trách nhìn Trần Hạo một chút.
Ngươi còn có chuyện gì?
Trần Hạo quay cửa xe xuống, không thích nhìn xem Vạn Nhị.
Vạn Nhị không nói chuyện, vừa thấy thất vọng, lại là khó xử, khuôn mặt từng đợt nóng lên.
Đã Đỗ Tuyết Tình thừa nhận, tự nhiên vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Tướng mạo của nàng dáng người, căn bản không cách nào cùng Đỗ Tuyết Tình đánh đồng, Trần Hạo có như thế bạn gái xinh đẹp, như thế nào lại thích nàng?
Hiển nhiên, trước đó nàng coi là Trần Hạo thầm mến, chẳng qua là tự cho là đúng thôi.
Tuyết Tình, chúng ta đi.
Trần Hạo dâng lên cửa sổ xe, thản nhiên nói.
Được.
Đỗ Tuyết Tình cỡ nào thông minh, xem xét tình huống này liền minh bạch mấy phần, nụ cười lập tức biến mất, gật đầu đáp.
Minh Ngọc Sơn trang biệt thự là ngươi, không phải Trần Hạo, đúng hay không?
Vạn Nhị thấy thế, trong lòng đống nhiên dâng lên mãnh liệt không cam lòng, nhịn không được lớn tiếng hỏi.
Ngươi sai.
Đỗ Tuyết Tình lạnh lùng nhìn nàng một cái, Trần Hạo chẳng những có được Minh Ngọc Sơn trang số 18 biệt thự, hơn nữa còn là chiếm toàn công ty đại cổ đông, hàng năm chí ít thu lợi mấy chục triệu, là cực kỳ ưu tú thanh niên tài tuấn, trừ cái đó ra, hắn còn có càng thân phận hiển hách, chẳng qua cái này cũng không cần phải nói cho ngươi, bởi vì như ngươi loại này nữ nhân bình thường, nếu như không phải trùng hợp cùng bạn trai ta trở thành đồng sự, liền ngưỡng vọng hắn tư cách đều không có.
Vạn Nhị bị đối đến sắc mặt đỏ bừng, một câu đều nói không nên lời.
Trương Vũ Đạt, Quan Vi, Lưu Đình đám người sắc mặt cũng là cứng đờ vô cùng.
Nguyên lai Trần Hạo chuyển khoản mấy chục triệu là thật, đại cổ đông cũng là thật, Minh Ngọc Sơn trang biệt thự lớn đồng dạng là thật. Hết thảy đều là thật.
Buồn cười là, đối mặt sự thật, bọn hắn không tin không nói, còn giống con kiến chế rêu voi, không biết lượng sức trào phúng Trần Hạo.
Hiện đang hồi tưởng lại đến, những cái kia trào phúng phảng phất đều hóa thành mãnh liệt cái tát, hung hăng đánh vào trên mặt.
Chương 73, vậy liền đến cắn ta a.
Thu chân cường giả tại đô thị.
Đỗ Tuyết Tình cười nhạt một tiếng, dáng vẻ ưu nhã tiến vào trong xe, phát động rời đi.
Mọi người thấy mạ giờ dạ tỷ biến mất, thật lâu không nói gì.
Có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là dung mạo xinh đẹp điểm, cái đầu cao điểm a.
Nửa ngày, Quan Vi mới hừ một tiếng, bất mãn nói, còn không phải cần nhờ nam nhân mới có thể ở lại bên trên biệt thự, mở lên xe sang, chính là một con được bao nuôi chim hoàng yến thôi.
Đúng đấy, chúng ta mặc dù so ra kém nàng, nhưng cũng là tay làm hàng ngày, dựa vào chính mình kiếm tiền ăn cơm.
Lưu Đình cũng không phục nói.
Vừa rồi tại Đỗ Tuyết Tình trước mặt, các nàng đều cảm giác tự ti mặc cảm, không dám chút nào phát ra tiếng, hiện tại Đỗ Tuyết Tình đi, mới dám phía sau cầu nhỏ.
Các ngươi sai, nàng cũng không phải dựa vào Trần Hạo.
Trương Vũ Đạt ánh mắt phức tạp, lắc đầu nói.
Hai nữ sững sờ.
Ngươi biết nàng là ai?
Vạn Nhị hỏi.
Đỗ Thị Tập đoàn tổng giám đốc trợ lý, Đỗ Gia Thiên Kim Đỗ Tuyết Tình.
Trương Vũ Đạt trầm giai nói, ta từng tại một cái cấp cao thương vụ tiểu hội bên trên gặp qua nàng.
Đỗ Thị Tập đoàn.
Đám người chấn động.
Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy gia tộc xí nghiệp, tài sản chí ít trên trăm ức, tại Đông Lâm thị chạm tay có thể bỏng, quyền thế ngập trời.
Ngay trong bọn họ, dù là điều kiện tốt nhất Trương Vũ Đạt, cùng Đỗ Tuyết Tình so ra cũng là cách biệt một trời, căn bản không cùng một đẳng cấp.
Quan Vi cùng Lưu Đình sắc mặt xấu hổ chi cực.
Nếu như Đỗ Tuyết Tình đều là chim hoàng yến, chỉ sợ các nàng liền nông thôn gà đất cũng không bằng.
Nguyên lai Trần Hạo liền bạn gái cũng có lai lịch như vậy, kia địa vị của hắn cùng thực lực, có thể nghĩ.
Bang Tuyên thì thào nói, khó trách không chút nào đem cái kia ngang ngược cản rỡ dư lão bản để vào mắt.
Hắn nói đến đây, đông nhiên lộ ra vẻ không hiểu, kia dọc theo con đường này, chúng ta đối Trần Hạo
dạng như vậy, hắn tại sao không có nổi giận?
Trần Hạo chỉ là khinh thường cùng chúng ta chấp nhận đi.
Lý Kiện trầm mặc một lát, đông nhiên cười khổ nói,
giờ này khắc này, hắn đối Trần Hạo lại không có chút nào oán hận.
Hai người chênh lệch quá lớn, tựa như khác nhau một trời một vực, Lý Kiện liền trả thù suy nghĩ cũng không dám dâng lên.
Đám người khẽ giật mình, cũng đều cười khổ không thôi.
Hoàn toàn chính xác, lấy Trần Hạo thực lực, chỉ cần động một chút ngón tay nhỏ là đủ nghiền ép bọn hắn, như thế nào lại để ý bọn hắn trào phúng khó xử.
Vạn Nhị sắc mặt càng là xanh một trận, bạch một trận, trong đầu không ngừng quanh quẩn Đỗ Tuyết Tình nói câu nói sau cùng, nếu không phải trùng hợp trở thành đồng sự, ngươi liền ngưỡng vọng hắn tư cách đều không có.
Lời này thật sự là vô cùng đâm tâm, lại không thể phản bác.
Tiểu Nhị, đã Trần Hạo có thực lực như thế, vì cái gì còn muốn đi các ngươi Hy Nguyệt tập đoàn nhận lời mời nghiệp vụ viên?
Trương Vũ đặt hỏi.
Không biết.
Vạn Nhị lắc đầu, ta cùng Trần Hạo chỉ nhận biết không đến một ngày thời gian, không thể so các ngươi hiểu rõ hơn hắn.
Sắc mặt nàng đỗng nhiên trở nên rất mất tự nhiên, kỳ thật trước đó ta nói với các ngươi có quan hệ Trần Hạo những lời kia, đều là ta nói bừa, lúc ấy ta chính là toàn cơ bắp muốn chỉnh hắn, kết quả kém chút liên lụy các ngươi, thật xin lỗi.
Đám người nhẹ gật đầu.
Bọn hắn đã sớm nhìn ra, chỉ là trở ngại bằng hữu mặt mũi, không có vạch ra tới.
Trương Vũ đạt thở dài một tiếng, khuyên nhủ, Tiểu Nhị, ta không phải nói để ngươi lấy lòng Trần Hạo, nhưng là về sau nếu như hắn còn tại các ngươi bộ môn, ngươi phải tận lực cùng chỗ hắn tốt quan hệ.
Hắn dừng một chút, lại nói, nếu như ngươi cảm thấy không được tự nhiên, không nghĩ lấy lòng, cái kia cũng đừng đắc tội hắn.
Nói thật, giống Trần Hạo loại người này, căn bản không phải chúng ta có thể trêu chọc được.
Vạn Nhị im lặng gật đầu.
Chúng ta đi thôi.
Trương Vũ đạt nói, quay người hướng bãi đỗ xe phương hướng đi đến.
Đám người đi theo rời đi.
Ngươi thật giống như đối cái kia Vạn Nhị rất khoan dung a, sẽ không là có ý nghĩ gì chứ?
Mạ Giờ Dạ tỷ trong xe,
Đỗ Tuyết Tình nghe xong Trần Hạo giảng thuật chuyện đã xảy ra, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Nếu như ta nói chỉ là bị người nhờ vả, đối nàng không có chút nào phương diện kia ý tứ, ngươi tin không? Trần Hạo nói. Tin tưởng. Đỗ Tuyết Tình nói. Ngươi dễ dàng như vậy liền tin tưởng rồi. Trần Hạo có chút ngoài ý muốn. Dựa theo bạn gái bình thường tiết tấu, giờ phút này không phải hẳn là bắt đầu đại tác đặc biệt làm sao? Đương nhiên, ta cũng không phải bình thường bạn gái. Dường như đoán được hắn ý nghĩ, Đỗ Tuyết Tình mỉm cười, giống ta xinh đẹp như vậy lại có dáng người nữ hài tử, còn muốn chủ động lấy lại, ngươi mới có thể miễn cưỡng lý từng cái, lại làm sao có thể coi trọng vạn nhị loại kia tự cho là đúng dong chi tục phấn, ngươi cũng không phải biến thái. Ngươi thật sự không phải bình thường bạn gái, rất tuyệt. Trần Hạo cười nói. Ngươi thừa nhận rồi. Đỗ Tuyết Tình đôi mắt đẹp sáng lên, cũng không đoái hoài tới là tại lớn trên đường cái, một chân phanh lại, đột nhiên ngừng lại. Nàng lấy Trần Hạo bạn gái thân phận tự cho mình là, Trần Hạo mặc dù không có phản đối, nhưng là cũng không có thừa nhận, cái này khiến Đỗ đại mỹ nữ phương tâm một mực bất ổn, có chút không vững tâm. Lời này xem như chân chính tán thành nàng sao? Tuyết Tình, chúng ta từ từ sẽ đến, ngươi trước lái xe, đừng chặn lấy đằng sau. Trần Hạo cười cười. Vậy ngươi hôn ta một cái. Đỗ Tuyết Tình đại hỉ, tự nhiên nghe ra hắn trong lời nói ngầm đồng ý ý tứ. Đừng làm rộn, đằng sau còn có xe đâu, ta về nhà hôn lại ngươi. Trần Hạo nhìn một chút kính bên, có chút khó khăn nói. Lúc này, đằng sau đã vang lên liên tiếp kịch liệt tiếng kèn. Không nha, ta liền phải ngươi hôn ta, không hôn ta liền không đi. Đỗ Tuyết Tình không quan tâm làm nũng nói, vung ra tay lái, đổ vào trong ngực hắn, nhắm lại đôi mắt đẹp, ta là ngủ say mỹ lệ công chúa, anh tuấn nết xanh vương tử, mời ngươi nhanh hôn tỉnh ta đi. Trần Hạo bất đắc dĩ, đành phải túi lầu xuống, tại nàng trên má thơm hôn một cái. Không được, chỉ có hôn môi, công chúa khả năng chân chính tỉnh lại. Đỗ Tuyết Tình hai tay ôm cổ của hắn, mân mê phấn nộn miệng nhỏ. Trần Hạo đành phải lại hôn một cái môi anh đào của nàng, công chúa của ta, tỉnh chưa? Tỉnh. Đỗ Tuyết Tình mở ra đôi mắt đẹp, mặt mày tỏa sáng ngồi dậy, từ đây vương tử cùng công chúa vào ở tòa thành, vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Nàng đè xuống châm lửa khóa, một lần nữa phát động xe. Lúc này, đằng sau một cỗ màu trắng Honda ạ còn thực sự nhịn không được, từ bên trái vượt qua, song hành về sau, từ trong cửa sổ xe nhô ra một cái đầu, giận hô, mở mạ giờ dạ thì không tầm thường a, có biết hay không, nếu như ta vừa rồi chạm đuôi, ngươi phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Ngươi thật giống như rất không hài lòng a. Đỗ Tuyết Tình quay cửa xe xuống, cười tủm tỉm nói. Ngậy. Người kia trông thấy nàng tuyệt thế dung quang, lập tức ngây người. Nếu như ngươi không hài lòng. Đỗ Tuyết Tình cười đến càng thêm mê người, đột nhiên giơ ngón tay giữa lên, vậy liền đến cắn ta a. Nàng đáp ý cười lớn, một chân đạp xuống chân ga. Màu đỏ siêu tốc độ chạy nhanh mình, nhanh chóng đi. Honda ạ cốt bên trong ca môn ngơ ngác nhìn nàng rời đi, không có chút nào chú ý tới mình thành chắn đường mới kẻ cầm đầu, càng không có chú ý tới, cách đó không xa, hai cái cảnh sát giao thông chính bước nhanh chạy tới. Ngươi đem người ta hố thảm. Trần Hạo đồng tình nhìn thoáng qua kiến chiếu hậu. Cái này cũng không trách ta, ai bảo hắn ngừng lớn đường cái ở giữa. Đỗ Tuyết Tình nhún vai. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, cũng không biết ai trước ngừng đường cái ở giữa. Trần Hạo tức giận nói. Không có cách, ta cao hứng à, bạn trai ta rốt cục thừa nhận ta, đương nhiên muốn chúc mừng một phen. Đỗ Tuyết Tình cười nhẹ nhàng nói, cho nên nói, nguyên nhân gây ra vẫn là tại ngươi. Trần Hạo im lặng. Chương 74, đời này ta cùng định ngươi. Thu chân cường giả tại đô thị. Nửa giờ sau, Trần Hạo cùng Đỗ Tuyết Tình trở lại Minh Ngọc Sơn Trang. Xe vừa mở đến số 18 trước biệt thự, hai người chính là thần sắc chấn động. Lớn trước cửa đứng đấy một cái ung dung hoa quý trung niên nữ tử, chính là Đỗ phu nhân. "Mẹ, ngươi làm sao tại cái này?" Đỗ Tuyết Tình tranh thủ thời gian xuống xe kêu lên. Đỗ phu nhân nhìn cũng không nhìn nàng một chút, chỉ là sắc mặt như băng xương nhìn về phía Trần Hạo, "Ngươi có nhớ hay không đã đáp ứng ta cái gì?" "Mẹ, ngươi đừng trách Trần Hạo, là ta muốn chủ động vào ở số 18 biệt thự, cùng Trần Hạo một chút quan hệ không có." Đỗ Tuyết Tình vội vàng nói. "Ta không hỏi ngươi." Đỗ phu nhân nghiêm nghị nói. "Đỗ phu nhân, ta chỉ đáp ứng ngươi sẽ không chủ động truy cầu Tuyết Tình, chẳng qua ta cũng nói, ta can thiệp không được Tuyết Tình hành động." Trần Hạo bình tĩnh nói, "Ngài cũng không nên hiểu lầm, mặc dù Tuyết Tình nhân duyên trùng hợp và ở số 18 biệt thự, nhưng là giữa chúng ta cái gì cũng không có phát sinh." "Ngươi còn dám nói láo?" Đỗ phu nhân giận nói, "Ta đã điều tra rõ ràng, hôm trước ngươi mới chuyển vào số 18 biệt thự, kết quả vào lúc ban đêm Tuyết Tình liền cùng ngươi ở đến cùng một chỗ, nàng làm sao lại biết ngươi ở đây? Còn không phải ngươi nói cho?" "Mẹ, ta đều nói là ta chủ động vào ở đến, ngươi làm sao còn oan uổng Trần Hạo?" Đỗ Tuyết Tình bất mãn nói, "Ta cho ngươi biết sự thật đi, khuya ngày hôm trước, ta cùng ngươi nhao nhao xong không sau." Nàng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. "Ngươi không cần thay hắn giải thích, lập tức thu dọn đồ đạc, cùng ta về nhà." Đỗ phu nhân sắc mặt tái xanh. "Ta không quay về." Đỗ Tuyết Tình quật cường nói. "Ngươi dám không nghe lời của ta?" Đỗ phu nhân vừa sợ vừa giận. "Ta lại không là tiểu hải tử, ngươi dựa vào cái gì tổng quản ta?" Đỗ Tuyết Tình kích động nói, "Cùng ai kết giao là tự do của ta, coi như ngươi là mẹ ta, cũng không có quyền lực can thiệp. Ngươi thật sự là cánh cứng rắn." Đỗ phu nhân tức giận đến toàn thân phát run. "Đỗ phu nhân, ta biết ngài quan tâm Tuyết Tình, cũng lý giải ngài làm mẫu thân tâm tình, ta có thể hướng ngài cam đoan, ta sẽ tôn trọng Tuyết Tình ý nguyện, nàng ở tại số 18 biệt thự sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, sẽ chỉ càng ngày càng tốt, nếu như ngài không yên lòng, có thể thường xuyên sang đây xem nàng." Trần Hạo thành khẩn nói. "Ngươi ngậm miệng." Đỗ phu nhân nghiêm nghị nói, "Nếu không phải là bởi vì ngươi,
Tuyết Tình lại biến thành dạng này. Có phải là ta lần trước nói chuyện quá khách khí, đến mức để ngươi sinh ra ảo giác, coi là còn có thể truy cầu Tuyết Tình? Vậy ta hôm nay liền rõ ràng nói cho ngươi, ngươi không xứng với nữ nhi của ta, đừng nằm mơ. Mẹ, ngươi sao có thể nói như vậy, Trần Hạo thế nhưng là cha ta cùng ân nhân cứu mạng của ta. Đỗ Tuyết Tình cả giận nói. Ta cho hắn số 18 biệt thự, đã thanh toán xong. Đỗ phu nhân lạnh giọng nói, ngươi cho rằng ta nhìn không ra hắn tâm tư gì, rõ ràng chính là nghĩ thấy người sang bắt quàng làm họ, mượn Đỗ gia nhất phi trùng thiên, ngươi tuổi còn nhỏ, chớ để cho hoa ngôn xảo ngữ của hắn cho lừa gạt. Nàng chỉ một ngón tay Trần Hạo, ta cho ngươi biết, ta tuyệt đối không có khả năng để ngươi loại này tiểu nhân vô sỉ đạt được, lập tức rời đi nữ nhi của ta, về sau không cho phép gặp nàng, nếu như ngươi lại mặt dày mày dạn quấn lấy Tuyết Tình, đừng trách ta không khách khí. Trần Hạo thở dài, không nói chuyện. Mẹ, ngươi càng như vậy, ta càng không có khả năng rời đi Trần Hạo. Đỗ Tuyết Tình tức giận vô cùng nói, nói thật cho ngươi biết đi, hai chúng ta đã gạo nấu thành cơm, ngươi muốn ngăn cản cũng không kịp. Nàng nói, chăm chú kéo lại Trần Hạo cánh tay, thân mật dựa chung một chỗ. Trần Hạo cười khổ. Nói như vậy, không phải đem mâu thuẫn càng kích thích sao? Mẹ con này hai, đều là không bất lo chủ a. Đỗ phu nhân phổi đều muốn tức điên, chỉ vào Trần Hạo giọng căm hận nói, dám làm bẩn nữ nhi của ta, được, ngươi chờ, ta nhất định khiến ngươi trả giá đắt. Còn có ngươi, đừng tưởng rằng ở bên ngoài giấu giếm tiểu kim cố, ta liền không làm gì được ngươi. Nàng vừa giận xem Đỗ Tuyết Tình, ta có là biện pháp để ngươi cái gì đều làm không được, đến lúc đó nhìn ngươi thấp không cúi đầu. Nói xong, Đỗ phu nhân bỗng nhiên quay người, phẫn nộ rời đi. Mẹ, ngươi uy hiếp ta cũng coi như, vì cái gì còn muốn uy hiếp Trần Hạo? Hết thảy đều là ta chủ động, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Đỗ Tuyết Tình vừa sợ vừa giận, hướng về phía nàng bóng lưng hô. Đỗ phu nhân phảng phất giống như không nghe thấy, cũng không quay đầu lại biến mất ở trong màn đêm. Tính Tuyết Tình, hiện tại mẹ ngươi đang giận trên đầu, nói cái gì nàng đều nghe không vào, đợi nàng hết giận về sau, các ngươi mới hảo hảo nói chuyện. Trần Hạo tự nhiên sẽ không đem Đỗ phu nhân uy hiếp để ở trong lòng, khuyên: "Trần Hạo, những ngày này ngươi đừng đi đi làm, ở nhà bồi tiếp ta đi." Đỗ Tuyết Tình quay người, lo lắng nói: "Vì cái gì?" Trần Hạo khẽ giật mình: "Mẹ ta là loại kia nói một không hai người, đã nói muốn gây bất lợi cho ngươi, khẳng định sẽ khai thác hành động." Đỗ Tuyết Tình nói: "Ta lo lắng nhân thân của ngươi an toàn." "Không có việc gì, ta luyện qua tán đả, thân thủ rất lợi hại." Trần Hạo cười nói: "Người bình thường 3 năm cái, căn bản gần không được thân thể của ta." "Vô dụng." Đỗ Tuyết Tình gấp nói: "Ngươi lại có thể đánh cũng chỉ là một người, người đơn thế mỏng, mẹ ta hoàn toàn có thể lợi dụng nàng quan hệ lưới tới áp chế ngươi, nếu như nàng biết ngươi thân thủ không tệ, thậm chí có thể sẽ tìm tới võ giả tới đối phó ngươi, ngươi không thể nào là đối thủ." "Ngươi biết võ giả?" Trần Hạo sững sờ. "Ngươi cũng biết?" Đỗ Tuyết Tình đồng dạng sững sờ. Trần Hạo nhẹ gật đầu. "Đã ngươi biết, vậy liền minh bạch võ giả cường đại cỡ nào, liền xem như nghề nghiệp tán đả cao thủ, tại võ giả trước mặt cũng là không chịu nổi một kích." Đỗ Tuyết Tình lo lắng nói. Trần Hạo cười cười, không nói chuyện, tiện tay một chiều. Cách đó không xa buồn hoa bên trong, một đóa màu vàng nhạt hoa tươi bỗng nhiên thoát ly thổ nhưỡng, chống rống bay tới, lơ lửng tại hắn trên lòng bàn tay phương. Đỗ Tuyết Tình lập tức khiếp sợ che miệng nhỏ, lộ ra vẻ không dám tin. "Hiện tại còn lo lắng a?" Trần Hạo mỉm cười, tiện tay vung lên, hoa tươi lại bay trở về buồn hoa bên trong. Nội kinh ngoại phóng, vô hình nhất vật. Đỗ Tuyết Tình đôi mắt đẹp nháy mắt lóe sáng vô cùng, kinh hỉ nói: "Trần Hạo, ngươi là võ đạo tông sư. Ngươi đối với võ giả biết đến không ý ta?" Trần Hạo kinh ngạc. "Đương nhiên." Đỗ Tuyết Tình cười nói: "Khi còn bé, cha ta còn mời võ giả dạy qua ta đây." Lập tức, nàng liền thở dài, "Đáng tiếc, ta không có luyện võ thiên phú, làm sao học cũng học không được." "Ngươi không phải là không có thiên phú, mà là thiên phú quá tốt." Trần Hạo ý tứ sâu xa nói. Đỗ Tuyết Tình cũng không lý tới giải ý tứ của những lời này, hớn hở ra mặt nắm lên hắn tay, "Đi, Trần Hạo, đi với ta thấy cha mẹ ta." "Mẹ ngươi tức giận như vậy, làm sao có thể thấy hai ta?" Trần Hạo lắc đầu nói. "Ngươi thế nhưng là võ đạo tông sư a." Đỗ Tuyết Tình hưng phấn nói, đem thân phận này lộ ra đến, "Đừng nói là cha mẹ ta, chính là ta cha mẹ phía sau, tiến kinh trong gia tộc những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật, nhìn thấy ngươi cũng phải tất cung tất kính." "Tông sư lợi hại như vậy?" Trần Hạo khẽ giật mình. "Đương nhiên, mỗi một cái tông sư đều là hiếm như lá mùa thu tồn tại, coi như tại toàn bộ Hoa Hạ. Không, toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, tông sư đều thuộc về nhất nhân vật đứng đầu." Đỗ Tuyết Tình nói, "Như thế rất tốt, nếu như ta mẹ biết ngươi là tông sư, đừng nói cự tuyệt chúng ta kết giao, chỉ sợ nàng đều sẽ đuổi tới cầu ngươi làm con rể của nàng." "Ha ha ha." Nàng nhịn không được đắc ý cười ha hả. "Tuyết Tình, ta không nghĩ bại lộ thân phận." Trần Hạo lại là lắc đầu, "Ta cho thấy thực lực, chỉ là muốn chứng minh ta có năng lực thủ hộ ngươi, cũng có thể bảo hộ chính ta, chỉ thế thôi." "Vì cái gì?" Đỗ Tuyết Tình khẽ giật mình, "Ngươi có biết hay không, chỉ cần ngươi lộ ra tông sư thân phận, sẽ có vô số người đến định bợ ngươi, ngươi tại cực trong thời gian ngắn, liền sẽ có được hải lượng tài phú cùng thế lực cường đại, trở thành vang danh thiên hạ đại nhân vật, muốn cái gì, dễ như trở bàn tay." "Tuyết Tình, những cái này cũng không phải là ta mục tiêu theo đuổi." Trần Hạo nhìn xem nàng, ánh mắt tràn ngập chờ mong, "Ta hiện tại chỉ muốn làm người bình thường, lặng lặng tu hành, ngươi có thể hiểu được sao?" Hắn còn không muốn nói ra nguyên nhân thực sự, nhưng là ở trong lòng đã chậm rãi tiếp nhận Đỗ Tuyết Tình, cho nên rất hy vọng nữ hải có thể lý giải hắn. Đỗ Tuyết Tình không nói chuyện, lặng lặng nhìn qua hắn. Nửa ngày, nàng đỗng nhiên vùi đầu vào Trần Hạo trong ngực, ôn nhu nói, "Ta hiểu, vô luận ngươi muốn làm gì, ta đều duy trì ngươi, bởi vì từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên lúc, ta nhất định ngươi là người ta muốn tìm, đời này ta cùng định ngươi.
Tuyết Tỉnh. Trần Hạo ôm nàng, trong lòng ấm áp. Chương 75, giám thị phát ấn. Thu chân cường giả tại đô thị. Sáng ngày thứ hai, Trần Hạo bình thường đi vào bộ tài nguyên nhân lực đi làm. Vu Hải Liên cùng Hồ Băng còn không có đến, trong văn phòng chỉ có Vạn Nhị một người đang ngồi lấy mà người. Trần Hạo tự nhiên sẽ không để ý đến nàng, đi đến sau bàn công tác ngồi xuống, bật máy tính lên. Nhưng mà, Vạn Nhị trông thấy hắn, lại là bỗng nhiên đi tới, sau khi hít sâu một hơi nói ra, "Trần Hạo, ta phải vì chuyện phát sinh ngày hôm qua xin lỗi ngươi, thật xin lỗi, ta quá tự cho là đúng, ngươi cứu tính mạng của ta lại còn hiểu lầm ngươi. Xin ngươi tha thứ cho ta ngây thơ cùng vô tri, ta sẽ dùng hành động thực tế đền bù lỗi lầm của ta." Trần Hạo kinh ngạc nhìn nàng một cái, không nghĩ tới Vạn Nhị sẽ chủ động xin lỗi. Xem ra hôm qua bị kích thích không nhẹ. Chưa nói tới tha thứ không tha thứ, ta không có đem chuyện tối ngày hôm qua để ở trong lòng, cũng không hứng thú cùng ngươi so đo, chỉ cần ngươi đừng có lại đến trêu chọc ta là được. Lập tức, Trần Hạo thản nhiên nói. Vạn Nhị khẩn trương chờ hắn trả lời chắc chắn, nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lập tức, trong nội tâm nàng lại trở nên phức tạp. Mặc dù Trần Hạo nói không cùng nàng so đo, nhưng là không biết vì cái gì, Vạn Nhị ngược lại có chút hy vọng Trần Hạo hận nàng, chán ghét nàng, dạng này chí ít chứng minh Trần Hạo để ý nàng, mà không phải giống như bây giờ, xem nàng vì người qua đường. Suy nghĩ nhiều, ta cùng hắn chênh lệch lớn như vậy, hắn làm sao lại để ý ta một cái bình thường nữ hài. Vạn Nhị cười khổ, thân xác cảm đạm lấy trở lại trên chỗ ngồi. Trần Hạo, ra tới một chút. Lúc này, Mao Tiểu Vi đi vào cửa phòng làm việc, nhìn thấy Vạn Nhị ở bên trong, liền không tiến vào, hướng Trần Hạo vây vây tay. Trần Hạo đi tới. Huynh đệ, rất đa tạ ngươi. Mao Tiểu Vi mặt mày hớn hở lấy đem xe BMW nút chìa khóa đưa qua. Xem ra tối hôm qua cửa gái rất thuận lợi. Trần Hạo tiếp nhận, cười hỏi. Đó còn cần phải nói. Mao Tiểu Vi dương dương đắc ý, ta đều mang cô nàng kia đi mướn phòng, một đêm giải tỏa mấy cái tư thế, hiện tại còn đau lưng nhức eo đâu. Lợi hại. Trần Hạo giơ ngón tay cái lên. Đúng, ta hôm qua mở xe của ngươi đi ra thời điểm, trông thấy cái kia bông hòa bình. Mao Tiểu Vi chợt nhớ tới cái gì, hắn lúc ấy tại bãi đỗ xe nơi hẻo lánh bên trong cùng công ty QC một cái nghiệp vụ quản lý trộm đạo nói thầm cái gì, bởi vì thanh âm quá nhỏ, ta cũng không có nghe lấy bọn hắn nói cái gì, chẳng qua ngầm trộm nghe đến bông hòa bình giống như nhắc lên tên của ngươi. Ta đánh giá lao tiểu tử này bị khai trừ hậu tâm mang oán hận, có khả năng sẽ trả thù, ngươi phải cẩn thận một chút. Trần Hạo giật mình, cái kia nghiệp vụ quản lý tên gọi là gì? Gọi Ngô Lượng, là Vương Hòa Bình Tâm Phúc, lần này Vương Hòa Bình bị khai trừ, nghe nói hắn rất là bất bình, còn cố ý đi tìm Lý Tổng nói rút, chẳng qua Lý Tổng không để ý tới hắn. Mao Tiểu Vĩ nói, ta biết, cảm ơn ngươi Tiểu Vĩ, tin tức này rất trọng yếu. Trần Hạo cảm kích nói, khách khí cái gì? Mao Tiểu Vĩ vô vô bả vai hắn, ta còn có việc đi trước, muốn ta hỗ trợ ngươi liền lên tiếng. Trần Hạo gật gật đầu. Mao Tiểu Vĩ rời đi. Trần Hạo nghĩ nghĩ, chưa có trở về văn phòng, mà là đi vào lầu 18 công ty QC. Tâm phòng bị người không thể không, mặc kệ Vương Hòa Bình có phải là thật hay không muốn trả thù, sớm chuẩn bị sẵn sàng, luôn luôn không sai. Hắn nô ra thần thức, không đến một lát, liền tìm tới Ngô Lượng Trô văn phòng. Vương Tổng, ngài yên tâm đi, ta đã nghĩ đến biện pháp, nhất định có thể đem Trần Hạo đưa vào cục cảnh sát bên trong, cho ngài xả cơn giận này. Trong văn phòng chỉ có Ngô Lượng một người, chính cầm điện thoại nhỏ giọng nói chuyện. Tới còn thật là đúng lúc. Trần Hạo cười lạnh một tiếng, tiếp tục dùng thần thức nghe lén. Nhưng là Ngô Lượng lại không nói cụ thể biện pháp gì, nói đơn giản vài câu sau liền cúp điện thoại, còn cố ý nhìn một chút cổng, lộ ra rất là cảnh giác. Trần Hạo nghĩ nghĩ, vận khởi pháp lực, đưa tay bắt quyết, hóa thành một đạo pháp ấn. Hắn cong ngón đúng ra, pháp ấn liền lập tức bay ra, im hơi lặng tiếng tiến vào văn phòng, rơi vào Ngô Lượng trên thân. Đây là một đạo giám thị pháp ấn, tương đương với tại Ngô Lượng trên thân an cái giám sát, tùy thời tùy chỗ đều có thể nắm giữ Ngô Lượng từng hành động cử chỉ. Ngô Lượng không có chút nào phát giác. Trần Hạo trở lại bộ tài nguyên nhân lực. Vu Hải Liên cùng Hồ Băng đã tới. Ngươi trở về, vừa rồi ta còn hỏi Hồ Băng, hôm qua ngươi đối tình huống công tác quen thuộc phải thế nào? Vu Hải Liên cười nói, Hồ Băng nói ngươi vào tay rất nhanh, vậy liền chuẩn bị độc lập khai triển công việc đi. Vâng, bộ trưởng. Trần Hạo nói. Đang khi nói chuyện, một cái vóc người cao gầy, lãnh diễm mùi thơm mỹ mạo nữ tử đi vào văn phòng. Cao tổng. Đám người vội vàng đứng trang nghiêm vân an. Ngươi không phải mới thông báo tuyển dụng công ty QC nghiệp vụ viên sao? Làm sao tại bộ tài nguyên nhân lực? Cao tổng liếc nhìn Trần Hạo, không khỏi khẽ giật mình. Cao tổng, chúng ta bộ tài nguyên nhân lực không phải một mực thiếu người nha, ta cảm thấy Trần Hạo tố chất không tệ, liền cùng Lý tổng thỉnh cầu đem hắn điều tới. Vu Hải Liên cười nói. Cao tổng nhẹ gật đầu, nhịn không được lại nhìn Trần Hạo một chút. Người trẻ tuổi kia cho nàng ấn tượng khá là sâu sắc, trong thang máy lần đầu tiên nhìn thấy nàng lúc, không có chút nào loại kia tầng dưới chốt nhân viên nhìn thấy tổng giám đốc câu thúc cùng khẩn trương cảm giác, mà là không kiêu ngạo không tự ti, phi thường bình tĩnh. Phải biết, lấy nàng lãnh diễm khí chất cùng nghiêm túc thận trọng tác phong, cho dù là một chút trung tầng cán bộ, thấy nàng đều là nơm nớp lo sợ, như giẫm trên băng mỏng. Cao tổng, ngài có chuyện gì không? Vu Hải Liên hỏi. Nửa tháng trước bảo an bộ an trí một nhóm xuất ngũ quân nhân, ta xem qua, tố chất đều rất không tệ, nhưng là khả năng bọn hắn nhất thời thích ứng không được trong xí nghiệp hoàn cảnh, cho nên có chút cảm xúc, trong công việc rất không phối hợp, bảo an bộ trưởng cùng ta tố khổ qua đến mấy lần, nhưng là những cái này xuất ngũ quân nhân là chính phủ yêu cầu an trí, không có sai lầm lớn, cũng không thể khai trừ bọn hắn.
Cao tổng nói, cho nên ta muốn để các ngươi câu thông một chút, giải quyết vấn đề này, đồng thời cho bọn hắn thật tốt huấn luyện một chút bảo an cương vị chức trách, nếu như bọn hắn có thể thay đổi, ta tin tưởng sẽ là một chi rất không tệ đội cảnh sát ngũ.
Biết, Cao tổng, huấn luyện vốn chính là chúng ta bộ tài nguyên nhân lực công việc, giao cho ta đi.
Vu Hải Liên nói.
Cao tổng gật gật đầu, quay người ra ngoài. Hồ Băng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, cuối cùng đi, Cao tổng tại cái này, ta liền thở mạnh cũng không dám một chút.
Nhìn ngươi điểm kia tiền đồ, người ta Trần Hạo liền không có giống như ngươi.
Vu Hải Liên cười nói,
cũng là a, Trần Hạo, ngươi nhìn thấy Cao tổng không khẩn trương sao được?
Hồ Băng ngạc nhiên hỏi,
ta cũng khẩn trương, chỉ là ngụy trang được không khẩn trương.
Trần Hạo cười cười,
tiểu tử ngươi quá giàu hoạt.
Hồ Băng cười nện hắn một quyền.
Vạn Nhị lại là ánh mắt phức tạp nhìn Trần Hạo một chút,
nàng tự nhiên biết Trần Hạo đúng là không khẩn trương,
đều có thể cùng Cao tổng ngang vai ngang vế đại nhân vật, làm sao có thể khẩn trương?
Vừa vặn, Trần Hạo, vừa nói để ngươi chuẩn bị độc lập công việc, liền đến nhiệm vụ, ngươi đi bảo an bộ nhìn xem tình huống như thế nào, thật tốt câu thông một chút, cho bọn hắn nói một chút đạo lý, giải quyết vấn đề về sau, lại tiến hành huấn luyện.
Vu Hải Liên nói, về sau phương diện này công việc liền từ ngươi đến phụ trách.
Vâng, bộ trưởng.
Trần Hạo gật đầu nói.
Chương 76, xuất ngũ quân nhân.
Thu chân cường giả tại đô thị.
Mấy phút đồng hồ sau, Trần Hạo đi vào lầu một bảo an bộ, nhìn thấy bảo an bộ trưởng Tiết Bình An.
Tiết bộ trưởng, hiện tại những cái này xuất ngũ quân nhân là tình huống như thế nào?
Tự giới thiệu về sau, Trần Hạo hỏi.
Ai, đừng đề cập.
Tiết Bình An nghe vậy, lập tức đầy mình nước đắng, lúc đầu ta nghe nói nhóm người này tại xuất ngũ trước đó, đều là trong bộ đội xuống tới tinh binh cường tướng, trong lòng thật cao hứng, coi là rốt cục có thể chiêu đến một nhóm tố chất quá cứng bảo an, không nghĩ tới sau khi đến, từng cái cùng đại gia, đừng nói công việc bình thường, liền mệnh lệnh của ta đều không nghe, mà lại nói lời nói đều rất sông, có chút không hài lòng như ý, dù là đối ta người bộ trưởng này cũng là há miệng liền mắng,
thậm chí còn đầu đả qua cái khác bảo an.
Nghiêm trọng như vậy,
Trần Hạo lấy làm kinh hãi.
Đúng vậy a, ta mấy lần cùng Cao tổng nói ra, không muốn bọn hắn được hay không?
Tiết Bình An than thở nói, nhưng là Cao tổng nói là chính phủ yêu cầu an trí, trừ phi phạm tội, nếu không không có khả năng khai trừ.
Hắn mặt mũi tràn đầy không thể làm gì, lúc đầu bảo an bộ liền nghiêm trọng thiếu người, hiện tại mặc dù đến người, lại cùng không có chiêu đồng dạng, mỗi ngày còn muốn hao phí lượng lớn tinh lực cùng thời gian đi trấn an bọn hắn, liền cùng nuôi một đám tổ tông, ta liền công việc bình thường đều phải tiến hành không đi.
Bọn hắn dạng này náo, là cảm thấy tiền lương đãi ngộ không đúng chỗ sao?
Trần Hạo hỏi.
Không phải, tập đoàn chúng ta tiền lương đãi ngộ, đừng nói tại trong xí nghiệp, chính là cùng cơ quan sự nghiệp đơn vị so ra cũng không chút thua kém.
Tiết Bình An lắc đầu nói, ký kết chính thức lao động hợp đồng, nam hiểm một kim, có lương nghỉ ngơi, nên có phúc lợi tất cả đều có, hơn nữa còn thêm ra không ít, nhưng cái này đã sớm nói rõ với bọn họ chẳng rồi.
Vậy tại sao còn dạng này?
Trần Hạo khó hiểu nói.
Cái này ta cũng hỏi qua, bọn hắn không nói, nhưng là thông qua những ngày này tiếp xúc, ta không sai biệt lắm có thể cảm giác được.
Tiết Bình An nói, chỉ bộ ngực của mình, hẳn là trong lòng chênh lệch quá lớn, cảm thấy không cân bằng.
Làm sao cái không cân bằng?
Tiết Bình An nói, xuất ngũ trước đó, bọn hắn đều là trong bộ đội tinh anh, không ít người còn lập qua công, bất luận năng lực tố chất, đều cao hơn nhiều quân nhân bình thường, xuất ngũ về sau, đột nhiên trở thành tư nhân xí nghiệp tầng dưới chốt nhất bảo an, còn muốn tiếp nhận giống ta dạng này người bình thường lãnh đạo, trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận, lại thêm nhìn thấy một chút không bằng bọn hắn xuất ngũ quân nhân, âm thầm có quan hệ, tiến vào cơ quan chính phủ làm công chức. Cho nên tâm tính mất cân bằng.
Trần Hạo hiểu được, nhẹ gật đầu.
Tiết Bộ trưởng, ngươi mang ta tới, ta cùng bọn hắn nói chuyện, nhìn có thể hay không giải khai tâm kết.
Lập tức, Trần Hạo nói.
Trần Hạo lão đệ, nói thật, ta không đề nghị ngươi đi.
Tiết Bình An nói, ngươi không biết, cùng đám người này căn bản là không có cách bình thường câu thông, cũng giảng không được đạo lý, sẽ chỉ gây đầy bụng tức giận.
Tạ ơn Tiết Bộ trưởng nhắc nhở, chẳng qua đây là công việc, ta cũng nên hiểu rõ tình huống như thế nào, nếu không cứ như vậy trở về, cũng không cách nào cùng lãnh đạo bàn giao.
Trần Hạo nói,
tốt ta, hy vọng ngươi có thể có biện pháp, dù sao ta là không có chiêu.
Tiết Bình An cười khổ gật gật đầu, đứng dậy đi ra văn phòng, mang theo Trần Hạo hướng một gian đại sảnh đi đến.
Đối tám, đến lượt ngươi, muốn hay không?
Đừng mấy cái thúc, không nhìn ta chính chỉnh lý bài thế này.
Thảo, có thể hay không cùng lão nương môn lên giường đồng dạng, thống khoái điểm.
Ha ha.
Cách thật xa, hai người liền nghe được trong đại sảnh truyền đến không chút kiêng kỵ đánh bài âm thanh, ở giữa còn kèm theo không ít lời thô tục.
Tiết Bình An hướng Trần Hạo bất đắc dĩ cười cười, mở cửa lớn ra.
Lập tức, một cỗ chướng khí mù mịt truyền tới, chỉ thấy toàn bộ đại sảnh đều là mây mù lờ lờ. Mười mấy cái mặc giải nghệ quân phục tuổi trẻ hán tử, tư thế bất nhã hoặc đổ hoặc ngồi, một bên đánh bài vừa hút thuốc lá, nói nhao nhao ba lửa. Mặt đất một mảnh hỗn độn, che kín tàn thuốc cùng không chai bia, còn có không ít vỏ hạt dưa cùng đậu phộng xác. Trông thấy hai người tiến đến, đám người chỉ liếc một cái, liền mạnh ai nấy làm, không có chút nào dừng lại ý tứ.
Tất cả mọi người trước ngừng một chút.
Tiết Bình An lớn tiếng nói, hôm nay bộ tài nguyên nhân lực lãnh đạo tới, muốn cùng mọi người làm một cái thiện ý câu thông, xin mọi người hoan nghênh.
Đám người ngoảnh mặt làm ngơ.
Tiết Bình An nhướng mày, đang muốn lại nói, bị Trần Hạo ngăn lại, thành khẩn nói, mọi người không nên hiểu lầm, ta không phải lãnh đạo, cũng không phải tới nói lời nói, chỉ là nghe nói các ngươi đến tập đoàn sau một mực không quá thích ứng, cho nên muốn cùng mọi người tốt tốt tâm sự, nếu như các ngươi có khó khăn gì hoặc là nhu cầu, cần ta hỗ trợ, cứ việc nói ra, không nên giấu ở trong lòng. ngươi đừng đến phiền chúng ta chính là lớn nhất hỗ trợ. Một cái mặt ốm dài hán tử không kiên nhẫn nhìn hắn một cái, cút nhanh lên, đừng quấy rầy lao tử chơi bài. Lý Hồng Lượng, ngươi làm sao nói đâu, biết hay không tôn trọng người. Tiết Bình An cả giận nói. U, Tiết đại bộ phận trường sinh khí rồi. Ta rất sợ hai a. Lý Hồng Lượng hú lên quái dị, vậy ngươi có loại đường nung chiều, khai trừ ta a. Đám người cùng kêu lên cười vang. Ngươi. Tiết Bình An tức giận đến nói không ra lời. Lý Hồng Lượng cười đắc ý, lại nhìn về phía Trần Hạo, tiểu bạch kiểm, ngươi không phải nói có khó khăn gì cứ việc nói sao. Đi, ta khó khăn chính là thiếu nàng dâu, ngươi để tập đoàn cho ta phát cái nàng dâu đi, ghi nhớ, muốn mỹ nữ, người bình thường ta nhưng nhìn không lên. Ta cũng không có nàng dâu, cho ta cũng phát một cái. Còn có cái này phúc lợi đâu, ta cũng phải. Tập đoàn nhiều mỹ nữ như vậy, các ngươi thế mà cũng chỉ muốn một cái, thật không hiểu hưởng thụ, tiểu bạch kiểm, cho ta phát hai cái. Ha ha, ngươi thật không biết xấu hổ. Những người khác cũng đều nhao nhao cười và nói. Được rồi, Trần Hạo, chúng ta vẫn là đi đi. Tiết Bình An thấy thế thở dài, khuyên nhủ. Trần Hạo khoát khoát tay, trầm giọng nói, ta là ôm thành ý đến câu thông, không rõ mọi người vì cái gì như thế mâu thuẫn. Nói câu không khách khí, các ngươi huyên náo lại hùng, cũng cùng ta không có chút quan hệ nào, ta chỉ cần trở về đem tình huống thực tế hướng lãnh đạo báo cáo liền có thể, nhưng là các ngươi đâu, nghĩ cả một đời đều như vậy náo xuống dưới a. Tập đoàn có thể tha thứ các ngươi nhất thời, nhưng có thể khoan nhượng một thế sao? Mọi người sắc mặt biến đổi. Đã giải nghệ, cũng không phải là quân nhân, đừng có lại ôm đi qua vinh quang không thả, tiếp nhận hiện thực, làm việc cho tốt mới là đừng ra. Trần Hạo khuyên nói, nếu không đối lập xuống dưới, đối các ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi không cần một bộ giáo huấn giọng điệu, cùng chúng ta nói những cái này chó má đại đạo lý. Lý Hồng Lượng một thanh ném bài bộ kẹ, đột nhiên đứng lên, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ta xuất ngũ trước đó là trinh sát liền binh nhất, vinh lập hai lần tam đẳng công, nhiều lần nhận thượng cấp lợi khen, giống Tiết Bình An cùng ngươi dạng này sống an nhàn sung sướng, bản lĩnh gì cũng không có, sẽ chỉ phát ngôn bừa bãi người, có tư cách gì lãnh đạo ta? Không sai, chúng ta những người này, cái kia không phải bộ đội tinh anh. Cái kia một cái không có vì quốc gia lập qua công. Ở trong bộ đội chảy máu chảy mồ hôi, thật vất vả nắm giữ một thân bản lĩnh, chẳng lẽ chính là vì nghe ngươi loại này hạng người bình thường giáo hơn sao? Hiện tại chúng ta giải nghệ, cũng bởi vì không có bối cảnh không có quan hệ, chỉ có thể tại xí nghiệp tư nhân bên trong làm bảo an, bị các ngươi những cái này cái gì cũng đều không hiểu người đến kêu đi hết, dựa vào cái gì? Những người khác cũng đều đứng lên, giận dữ quát. Chương 77, vật tay. Thu chân cường giả tại đô thị. Ta minh bạch. Trần Hạo nói, các ngươi sở dĩ náo chính là cho rằng tập đoàn không có người có tư cách lãnh đạo các ngươi đúng không? Ngươi nói đúng, chúng ta chính là xem thường các ngươi. Lương To cười lạnh. Vậy các ngươi vì cái gì còn muốn cầm tập đoàn phát tiền lương? Trần Hạo nói, ăn người ta không làm việc, còn muốn ở sau lưng khinh bỉ, không cảm giác hổ thẹn à? Ngươi cho rằng ai mà thèm cầm? Lý Hồng Lượng phi một tiếng, từ trong túi lấy ra một tờ thẻ ngân hàng ném xuống đất. Đây là tập đoàn cho chúng ta phát thẻ lương, ngươi có thể lấy về điều tra thêm. Nếu như lão tử động đậy bên trong một phân tiền, về sau theo họ ngươi. Ba ba ba. Cái khác xuất ngũ quân nhân cũng đều móc ra thẻ ngân hàng ném xuống đất, lạnh lùng nhìn xem Trần Hạo. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi bây giờ còn có lời gì nói? Lý Hồng Lượng ôm cánh tay, cười lạnh nói. Không sai. Trần Hạo nhẹ gật đầu, không cầm tập đoàn một phân tiền, chứng minh các ngươi còn tính là có cốt khí, là hán tử. Ngươi cho rằng khen chúng ta hai câu, liền có thể lấy lòng chúng ta? Lý Hồng Lượng khinh miệt cười, chỉ một ngón tay, ta ghét nhất chính là như ngươi loại này tâm khẩu bất nhất cỏ đầu tường. Cút ngay, nếu không đừng trách chúng ta đem ngươi đánh thành đầu heo. Cút. Đám người cùng kêu lên quát. Ta có thể lăn. Trần Hạo nói, chẳng qua tại lăn trước đó, ta muốn hỏi một vấn đề, như thế nào mới tính là có tư cách lãnh đạo các ngươi? Đương nhiên là so với chúng ta mạnh mới được. Lý Hồng Lượng ngạo nghễ nói. Vậy làm sao mới xem như so với các ngươi mạnh đâu? Trần Hạo không chút biến sắc mà hỏi. Lý Hồng Lượng nghe vậy, không trả lời, ngược lại nhìn từ trên xuống dưới Trần Hạo, cười nhạo nói, tiểu Bạch Kiểm, nghe lời này ý tứ, ngươi thật giống như thật không chịu phục à? Là muốn cùng chúng ta so tay một chút sao? Vậy ngươi phải nói một chút cụ thể khoa tay cái gì? Trần Hạo lặng lẽ nói. Tiêu gạo. Lý Hồng Lượng hú lên quái dị, cười nói, các huynh đệ, có trông thấy được không, tên tiểu Bạch Kiểm này thế mà cùng chúng ta kêu lên hảo. Đám người cùng kêu lên cười vang. Tiết Bình An biến sắc, liền vội vàng tiến lên thấp giọng nói, Trần Hạo, ngươi đừng xúc động, bọn hắn xuất ngũ trước đó đều là trong bộ đội tinh anh, tố chất thân thể vượt xa quá người bình thường, ngươi căn bản so bất quá bọn hắn. Ta không có xúc động, Tiết bộ trưởng. Trần Hạo nói, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Tiết Bình An cười khổ, nghĩ thầm ngươi thật sự là đối lực lượng hoàn toàn không biết gì. Phải biết, những cái này xuất ngũ quân nhân vừa tới thời điểm, cũng có một chút lúc đầu bảo an không vừa mắt, cảm thấy mình trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, muốn cứng đối cứng thử xem, kết quả đều bị thu thập rất thảm. Một cái vóc người khôi ngô cao tráng xuất ngũ quân nhân đi tới, cười nhạo nói, tiểu Bạch Kiểm, chúng ta cũng không muốn khi dễ ngươi, như vậy đi, ngươi muốn khoa tay, vậy liền vật tay đi. Ta một tay, để ngươi hai tay, chỉ cần ngươi thắng, liền thừa nhận ngươi so với chúng ta mạnh, thế nào? Lưu Bằng, ngươi cái này cũng chưa tính là khi dễ người. Đúng đấy, chúng ta ở trong bất kỳ một cái nào, chỉ sợ đều có thể nhẹ nhõm để tên tiểu Bạch Kiểm này hai tay. Đám người nhao nhao cười nói. Nói chuyện thật chứ? Trần Hạo không chút biến sắc hỏi nói, đừng có lại so so ngươi thua, người khác lại không thừa nhận, vậy liền không có ý nghĩa. Thế mà còn ngược lại đem chúng ta một quân. Các huynh đệ, nói cho ta, các ngươi thừa nhận không? Lưu Bằng ung dung cười một tiếng, lớn tiếng hỏi.
Đương nhiên.
Đám người cùng kêu lên cười nói.
Nghe thấy rồi.
Tiểu Bạch Kiểm.
Lưu Bằng hướng Trần Hạo dương lên cái cằm.
Vậy thì tới đi.
Trần Hạo thản nhiên nói.
Tiết Bình An thấy thế thở dài, lắc đầu, không có ngăn cản.
Để cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng ăn chút đau khổ cũng tốt, dù sao chỉ là vật tay, thua cũng không có gì, nhiều lắm là ném chọn người mà thôi.
Mấy cái xuất ngũ quân nhân chuyển đến một cái bàn cùng hai cái ghế, phóng tới chính giữa đại sảnh.
Trần Hạo cùng Lưu Bằng cách cái bàn mặt đối diện ngồi xuống, vươn tay cánh tay.
Người không cần hai tay.
Lưu Bằng nhìn hắn chỉ đưa tay phải ra, kinh ngạc hỏi.
Nếu là tranh tài, đương nhiên muốn công bằng, ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi.
Trần Hạo nói.
Tùy ngươi vậy.
Lưu Bằng không quan trọng nói, dù sao một tay hai tay, kết quả cũng giống nhau.
Chờ một chút.
Đông nhiên, Lý Hồng Lượng nói, Tiểu Bạch Kiểm, dựa theo vừa rồi nói, nếu như Lưu Bằng thua ngươi, chúng ta liền thừa nhận ngươi so với chúng ta mạnh, nhưng là nếu như ngươi thua làm sao bây giờ?
Ta thua không phải xéo đi a?
Trần Hạo khẽ giật mình.
Ngươi thua vốn là hẳn là xéo đi, ta nói chính là ngoài định mức trừng phạt.
Lý Hồng Lượng cười lạnh.
Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?
Chúng ta cũng không làm khó ngươi, thua liền trước mặt mọi người lớn tiếng nói ba câu, ta là hạng người vô năng.
Lý Hồng Lượng nhàn nhạt nói, nếu là không dám đáp ứng, hiện tại liền lăn đi.
Trần Hạo cũng không có do dự, ta đáp ứng, chẳng qua ta cũng phải thêm điều kiện.
Ngươi nói,
nếu như Lưu Bằng thua, các ngươi liền không thể tiếp tục náo loạn, nhất định phải thành thành thật thật tuân thủ tập đoàn điều lệ chế độ, thực hiện công việc chức trách, phối hợp tiết bộ trưởng công việc.
Trần Hạo nói,
được.
Lý Hồng Lượng bọn người chần chờ một chút, đều nhẹ gật đầu.
Tới đi, Lưu Bằng.
Trần Hạo nói.
Lưu Bằng cười hắc hắc, đưa tay phải ra, cùng hắn nắm thật chặt đến cùng một chỗ.
So sánh phía dưới, Lưu Bằng cánh tay trọn vẹn so Trần Hạo thô một vòng, thô giáp đại thủ cơ hồ đem Trần Hạo xách tay ở bên trong, nhìn xem thật giống như đại nhân cùng tiểu hài, trên lệch hết sức rõ ràng.
Cái này nhỏ mảnh cánh tay, ta đều lo lắng Lưu Bằng một dùng sức, lại cho tên tiểu Bạch Kiểm này tách ra gãy, còn phải bồi thường hắn tiền thuốc men.
Đúng đấy, đừng nhìn dáng dấp cao cao to to, trắng tinh, thuần túy công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được.
Ha ha, hiện tại xã hội này, nam càng lúc càng giống nước tháo, đoán chừng tiến bộ đội, liền thương đều gánh không nổi đi.
Đám người thấy thế, đều là nhao nhao khinh thường nói.
Ta đến đem cho các ngươi làm phán định.
Lý Hồng Lượng đứng tại cái bàn khác một bên, trầm giọng nói, 1, 2, 3, bắt đầu.
Lưu Bằng ha ha cười, mặc dù nghe được bắt đầu, nhưng không có lập tức phát lực.
Hắn không muốn đem Trần Hạo một chút liền tách ra đổ.
Thắng lợi tới quá nhanh không có ý nghĩa.
Tốt nhất là một bên chuyện trò vui vẻ, một bên nhìn xem đối thủ dốc hết toàn lực, mặt đỏ tới mang thai lại không thể làm gì tuyệt vọng bộ dáng, khả năng đầy đủ cảm nhận được nghiền ép niềm vui thú.
Đương nhiên, đối với Trần Hạo, hắn còn lên một điểm để tên Tiểu Bạch Kiểm này trước mặt mọi người xấu mặt danh mánh tâm tư, để cho những chiến hữu khác thỏa thích chế giễu, cùng một chỗ chia sẻ hắn vui vẻ.
Vui một mình không bằng vui chung nha.
Nhưng mà, đang lúc Lưu Bằng nghĩ đến muốn nói chút gì chọc cười từ lúc, đột nhiên một cỗ lực lượng truyền đến, nháy mắt đem hắn thủ đoạn trừ ở trên bàn.
Ngượng ngùng ta thắng.
Trần Hạo mỉm cười, buông ra Lưu Bằng tay.
Tất cả mọi người sửng sốt.
Lưu Bằng cũng sửng sốt, ngơ ngác nhìn mình tay, dường như không thể tin được vừa rồi phát sinh là sự thật.
Tiết Bình An đồng dạng lộ ra không thể tin được chi sắc, vừa rồi hắn nhìn thấy Trần Hạo cùng Lưu Bằng so sánh, căn bản không có báo hy vọng, không nghĩ tới Trần Hạo vậy mà dễ dàng thắng.
Chương 78, bởi vì ta có cái bệnh thích sạch sẽ.
Thu chân cường giả tại đô thị.
Các vị, đã thắng bại đã phân, vậy liền mời các ngươi chấp hành hứa hẹn đi.
Trần Hạo nói.
Đám người không nói chuyện, đều trừng mắt nhìn về phía Lưu Bằng.
Cái thằng này một thua, thế nhưng là đem bọn hắn tất cả đều hố.
Vừa rồi không tính, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng.
Lưu Bằng lấy lại tinh thần, sắc mặt đỏ bừng lên, vô bàn một cái, giận dữ hét.
Lý Hồng Lượng đã sớm hô xong bắt đầu, ngươi chưa chuẩn bị xong lại ai?
Trần Hạo thản nhiên nói.
Ta vừa rồi thất thần, không có nghe nói bắt đầu.
Lưu Bằng nhắm mắt nói, hướng Lý Hồng Lượng đưa tới một cái ánh mắt cầu trợ.
Lý Hồng Lượng căm tức nhìn hắn, hận không thể một bàn tay đập tới đi.
Cái này cần là thất thần tới trình độ nào, khả năng bại bởi cái này yếu đuối tiểu Bạch Kiểm.
Bên trong cái, vừa rồi đích thật là Lưu Bằng không đúng, nhưng là nếu là tranh tài, đương nhiên phải để ý công bằng, dù sao Lưu Bằng còn không có chân chính phát lực, ngươi thắng cũng không thể xem như thật thắng, ngươi nhìn,
có thể hay không một lần nữa so một chút.
Lập tức, Lý Hồng Lượng ngượng ngùng hướng về Trần Hạo nói,
ngươi ý tứ này chính là muốn đổi ý thôi.
Trần Hạo cười nhạo một tiếng,
không phải đổi ý, là muốn cầu công bằng.
Lý Hồng Lượng sắc mặt đỏ lên, thanh âm cũng nhỏ xuống dưới.
Những người khác cũng là sắc mặt nóng lên.
Vật tay trước đó, bọn hắn đối Trần Hạo lớn thêm niềm ai, tùy ý chế giễu, thậm chí làm tốt thưởng thức Trần Hạo trước mặt mọi người nói ta là hạng người vô năng chuẩn bị.
Không nghĩ tới Lưu Bằng thế mà thua, hơn nữa còn là thua bất tức như thế, không thể không buông xuống mặt mũi đến cầu Trần Hạo.
Tại sao phải một lần nữa so?
Cũng không phải Trần Hạo làm trái quy tắc.
Tiết Bình An bất mãn nói, nếu như là Trần Hạo thua, yêu cầu trọng so lời nói, các ngươi sẽ đáp ứng sao?
Đám người giữ im lặng, chuyện này thật là bọn hắn đối lý, nhưng là trong lòng lại đều không phục lắm.
Dù sao Trần Hạo không phải dựa vào thực lực thắng.
Được, đã các ngươi nói muốn công bằng, vậy liền một lần nữa so đi.
Trần Hạo cũng không có làm khó, từ tốn nói.
Trần Hạo.
Tiết Bình An biến sắc.
Tiết Bộ trưởng, nghe ta đi.
Trần Hạo nói.
Tiết Bình An đành phải không nói lời nào.
Cảm ơn ngươi a.
Lý Hồng Lượng đại hỉ, lo lắng Trần Hạo đổi ý, tranh thủ thời gian hướng Lưu Bằng nháy mắt, người ta đáp ứng, còn không mau một chút so, lúc này cũng đừng thất thần.
Biết.
Lưu Bằng cũng là mừng rỡ, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Trần Hạo, đưa tay phải ra, tới đi, nhỏ. Trần Hạo. Hắn lúc đầu muốn gọi Tiểu Bạch Kiểm, nghĩ lại người ta vừa rộng lượng một lần nữa cho cơ hội, tự nhiên không thể không biểu thị tôn trọng. Trần Hạo đưa tay cùng hắn giữ tại cùng một chỗ. Nếu như lần này ta thắng, coi như hai ta hòa nhau, thanh thứ ba lại quyết cuối cùng thắng bại. Lưu Bằng nhìn xem hắn, trầm giọng nói. Trần Hạo biết hắn là muốn đền bù mình, gật đầu cười. Hai người các ngươi chuẩn bị kỹ càng, chú ý nghe mệnh lệnh của ta, đều tập trung vào a. Lý Hồng Lượng nói, lại cố ý nhắc nhở một câu. Lưu Bằng nghiêm túc nhẹ gật đầu. 1, 2, 3, bắt đầu. Lý Hồng Lượng vung mạnh lên tay. Lưu Bằng lập tức phát lực. Hắn cũng coi là trước đó là mình khinh địch nguyên nhân, mới khiến cho Trần Hạo bắt đến cơ hội, lần này tự nhiên sẽ không lại số xung khắc cùng sai lầm. Nhưng mà, một cú cùng bên trên đem giống nhau như lúc lực lượng chuyển tới, nháy mắt liền vượt qua hắn lực lượng, sau đó phịch một tiếng, hung hăng đem hắn tay chụp trên bàn. Đám người vừa mới chuẩn bị phải vì Lưu Bằng hò hét trợ uy, nhìn thấy một màn này, lập tức ngây người. Lại thua. Lúc này bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, Lưu Bằng tại Lý Hồng Lượng hô xong sau khi bắt đầu, lập tức dùng sức, tuyệt đối không có khinh địch, cũng không có đi thần. Mà lại Lưu Bằng sắc mặt rất chân thành, ý vị này hắn không có nhường, mà là sử xuất toàn lực. Nhưng chính là như vậy, vẫn thua. Trần Hạo cười cười, không nói gì, buông ra Lưu Bằng tay. Lưu Bằng, chuyện gì xảy ra? Lấy khí lực của ngươi, làm sao lại thua bởi hắn? Lý Hồng Lượng vừa sợ vừa giận, nhịn không được hỏi. Ngươi thế nhưng là trong chúng ta lực cánh tay mạnh nhất, một tay kéo rỗi 300 cân à. Đúng vậy a, liền rằng có một giây đồng hồ đều không làm được, trực tiếp bị nghiền ép. Những người khác cũng là nhao nhao tức hổn hển mà hỏi. Lưu Bằng sắc mặt cứng đờ, nói không ra lời. Hắn kỳ thật cũng không có cảm giác Trần Hạo lực lượng mạnh đến mức nào, nhưng không biết vì cái gì, chính là không ngăn cản được. Mà lại lần này hắn không có khinh địch, mà là toàn lực đối đãi, muốn tìm lấy cớ cũng không tìm tới, thua không lời nào để nói. Lần này các ngươi sẽ không lại đổi ý, yêu cầu trọng so đi. Tiết Bình An tinh thần đại chấn, cười lạnh hỏi. Mọi người sắc mặt khó xử, trầm mặc không nói gì. Mặc dù Trần Hạo thắng Lưu Bằng, nhưng là một cái vật tay đáng là gì, trong lòng tự nhiên đều là không phục. Thế nhưng là trước đó khoác lác đều đã nói ra, hiện tại làm sao có thể đổi ý. Không sao, thanh này không tính, chúng ta lại so thanh thứ ba. Đồng nhiên, Trần Hạo nói. Đám người giật nảy cả mình. Trần Hạo, ngươi đã thắng, vì cái gì còn phải lại so? Tiết Bình An nhịn không được hỏi. Bởi vì ta có cái bệnh thích sạch sẽ, bất luận so cái gì, đều muốn thắng đối phương tâm phục khẩu phục mới được, nếu như trong lòng bọn họ không phục, coi như bởi vì trước đó hứa hẹn nguyên nhân không thể không nhận thua, ta cũng sẽ không cảm thấy cao hứng, càng sẽ không miễn cưỡng. Trần Hạo nói. Đám người nghe vậy, đều là biến sắc. Ngươi không cần đến bày ra một bộ bố thí dáng vẻ. Lý Hồng Lượng giận nói, Lưu Bằng là trong chúng ta bắp thịt mạnh nhất, đã hắn không phải ngươi đối thủ, chúng ta đương nhiên cũng không phải, ngươi biết rõ điểm này, còn muốn cho chúng ta cơ hội, không phải liền là mặt ngoài trang tha thứ rộng lượng, kỳ thật đùa nghịch chúng ta chơi sao? Đúng đấy, chúng ta không cần đến ngươi cho cơ hội, thua thì thua, chúng ta nhận. Ngươi yên tâm, chúng ta không phải chơi xấu người, đã trước đó nói, khẳng định sẽ tuân thủ hứa hẹn. Những người khác cũng nhao nhao nổi nóng nói. Ta lời còn chưa nói hết, thanh thứ ba vào tay, ta một tay, để các ngươi hai tay. Trần Hạo thản nhiên nói. Cái gì? Đám người chấn động. Lúc này không tính là đùa nghịch các ngươi chơi đi. Trần Hạo nói. Ngươi là xem thường chúng ta sao? Lưu Bằng cả giận nói. Ban đầu đưa ra vật tay thời điểm, ngươi nói để ta hai tay, có phải là cũng xem thường ta? Trần Hạo hỏi ngược lại. Lưu Bằng trì trệ, nói không ra lời. Được, Lưu Bằng, đã hắn nói như vậy, vậy liền cùng hắn so. Lý Hồng Lượng cười lạnh một tiếng. Ta không thể so, quá mất mặt. Lưu Bằng bực tức nói. Lý Hồng Lượng nhíu mày, đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói. Chẳng lẽ ngươi muốn cho mọi người trước mặt mọi người thừa nhận Trần Hạo so chúng ta mạnh, sau đó thành thành thật thật hợp lý bảo an, tiếp nhận Tiết Bình An lãnh đạo a? Lưu Bằng biến sắc. Ta nhìn tên tiểu Bạch Kiểm này đơn giản chính là bên trên đem thắng ngươi về sau, trong lòng đắc ý, muốn tại chúng ta trước mặt chắc bước, sao có thể để hắn đạt được? Lý Hồng Lượng tiếp tục thấp giọng nói, mà lại có thể lật về vấn này, chúng ta liền không cần đến nhận thua, mọi người cũng không nên khó xử, cái kia đầu nặng nhẹ, phải hiểu rõ a. Lưu Bằng do dự nửa ngày, nhẹ gật đầu. Tới đi, Trần Hạo. Hắn vừa muốn giơ ra hai tay, đột nhiên giật mình, chỉ đưa tay trái ra. Người hai tay lực lượng cũng không cần đối, trừ phi thuận tay trái, nếu không tuyệt đại đa số người đều là tay phải mạnh hơn tay trái. Trần Hạo cũng không ngoại lệ. Cho nên nếu như hắn dùng hai tay cùng Trần Hạo tay trái vật cổ tay, kia phần thắng liền sẽ gia tăng thật lớn. Nghĩ tới đây, Lưu Bằng không khỏi vì cơ trí của mình ý nghĩ điểm tán. Chương 79, ta còn có cái bệnh thích sạch sẽ. Thu chân cường giả tại đô thị. Trần Hạo cười nhạt một tiếng, đưa tay trái ra cùng Lưu Bằng đem nắm. Lưu Bằng lúc này mới đưa tay phải ra. Bởi vì hắn song trưởng quá lớn, nắm chặt về sau gần như hoàn toàn đem Trần Hạo tay trái bao khỏa tại bên trong. Đám người trông thấy, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Nếu như cái này còn không thắng, thật đúng là không có thiên lý. Để ngươi mù khoe khoang, nhìn lúc này thua làm sao bây giờ? Tiết Bình An một mặt ưu oán. Hắn cũng coi là Trần Hạo là thắng hai thanh về sau, đắc ý quyền hình. Chuẩn bị kỹ càng, 1, 2. Lý Hồng Lượng trầm giọng nói. Chờ một chút, ta bổ sung lại một đầu quy tắc. Đồng nhiên, Trần Hạo nói. Đám người sững sờ. Lưu Bằng, ngươi không cần đem ta tách ra đổ, chỉ cần có thể chính diện đem cánh tay của ta cuốn cong, liền coi như ta thua. Trần Hạo chậm rãi nói. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi cũng qua cuồng vọng đi. Cái này châu bò thổi, ngươi thế nào không lên trời đâu? Đám người được nghe, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, lập tức sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Đây quả thực là không có đem bọn hắn để vào mắt. Ha ha ha. Tốt, rất tốt. Lưu Bằng càng là giận quá thành cười, dù sao ta dùng hai tay cùng ngươi vật cổ tay, cũng đã là không thèm đếm xỉa, ta ngược lại muốn xem, ngươi có cái gì lực lượng, dám thả mạnh miệng như vậy. Hắn nhìn hằm hằm Trần Hạo, hai tay mu bàn tay nhiều sợi gân xanh nổi lên. Tiểu Bạch Kiểm, đây chính là ngươi tự tìm. Lý Hồng Lượng cười lạnh một tiếng, đến, một lần nữa chuẩn bị, 1, 2, 3. Bắt đầu. Vừa dứt lời, Lưu Bằng liền nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nháy mắt phát động toàn bộ lực lượng. Chơi chết hắn, Lưu Bằng. Để tên Tiểu Bạch Kiểm này biết sự lợi hại của ngươi. Đám người cũng đều đánh trống reo hò lên, nhao nhao nhấc tay hò hét. Nhưng mà, không đến vài giây đồng hồ, bọn hắn liền bình ổn lại. Bởi vì Trần Hạo không hề động. Đừng nói bị uốn cong, liền một tia lay động đều không có. Trần Hạo liền biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào, y nguyên bình tĩnh như vậy, thậm chí cho người ta một loại ảo giác, giống như hắn căn bản là vô dụng lực, chính là bình thường vươn tay. A a a. Lưu Bằng sắc mặt đỏ bừng lên, khuynh tình giống giận. Hai cánh tay hắn cơ bắp cùng cơ ngực toàn bộ phồng lên, thậm chí đem rộng lớn quân phục đều chống đỡ thật chặt, hiển nhiên đã vận dụng lực lượng toàn thân. Nhưng mà vô dụng. Trần Hạo tay trái tựa như là một tòa không thể phá vỡ trưởng thành bằng sắt thép, vô luận Lưu Bằng ra sao dùng sức, đều không thể dao động chút nào. Tất cả mọi người lộ ra vẻ không thể tin được. Lấy Lưu Bằng hiện tại lực lượng, chỉ sợ sẽ là nặng ngàn cân vật cũng có thể lấy. Chẳng lẽ tên Tiểu Bạch Kiểm này một tay lực lượng muốn vượt qua ngàn cân sao? Cái này sao có thể? Nên kết thúc. Trần Hạo cười nhạt một tiếng, tay trái bắt đầu phát động, chậm chạp lại là không dung kháng cự đem Lưu Bằng hai tay hướng mặt bàn ép đi. Không, không. Lưu Bằng nhịn không được toàn thân phát run. Một màn này, đúng là hắn cùng Trần Hạo lần thứ nhất vật tay lúc ảo tưởng cảnh tượng. Tại chuyện trò vui vẻ bên trong nghiền ép đối phương, thưởng thức đối thủ dốc hết toàn lực, mặt đỏ tới mang hai, lại không thể làm gì tuyệt vọng biểu lộ. Hiện tại hoàn mỹ thực hiện. Đáng tiếc là, hắn là bị nghiền ép một phương. Cỡ nào hiện thực tàn khốc? Ẩm. Bất luận Lưu Bằng cỡ nào tâm không cam tình không nguyện, cuối cùng vẫn là chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lấy hai tay của mình bị Trần Hạo áp đảo ở trên bàn, phát ra rắn rắn chắc chắc tiếng vang. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Còn có người không phục a? Trần Hạo buông tay ra, từ tốn nói. Đám người khuôn mặt co quắp, không nói gì. Mặc dù vật tay cũng không tính là gì bản lĩnh, nhưng Lưu Bằng thua liền ba thanh, nhất là cuối cùng một thanh hai tay đều không có tách ra qua Trần Hạo, thực sự là không lời nào để nói. Chúng ta nhận thua. Lý Hồng Lượng ủ rũ cúi đầu nói, liền theo trước đó nói, thừa nhận ngươi so với chúng ta mạnh, không còn gây sự, tuân thủ chế độ, thực hiện chức trách, phối hợp công việc. Trước không cần nhận thua, thanh này không tính, chúng ta tiếp lấy lại so. Trần Hạo nhàn nhạt nói, cụ thể so cái gì các ngươi định đoạt, hứa hẹn vẫn là cùng trước đó đồng dạng. Mọi người nhất thời khiếp sợ nhìn xem hắn. Ngươi có ý tứ gì? Đáng thương chúng ta. Lý Hồng Lượng sắc mặt trầm xuống. Không phải đáng thương, mà là ta người này còn có cái bệnh thích sạch sẽ. Trần Hạo nói, đó chính là chẳng những so tài muốn thắng để người tâm phục khẩu phục, mà lại muốn thắng các ngươi tối cường hạng mới được. Ta nhìn ra được, trong lòng các ngươi khẳng định đều cảm thấy vật tay không tính bản lĩnh, không có vấn đề, vậy liền đem các ngươi bản lĩnh giữ nhà lấy ra đi. Đám người vừa sợ vừa giận. Lúc đầu coi là đưa ra một tay tách ra hai tay, tiểu tử này đã là trang bức đến cao phong. Không nghĩ tới bây giờ lại tăng lên đến khiêu chiến mỗi người bọn họ tối cường hạng. Thật sự là không có nhất trang bức, chỉ có càng trang bức. Ha ha, tốt tiểu tử cuồng vọng. Lý Hồng Lượng nhịn không được khí cười, ngươi có phải hay không coi là vật tay thắng Lưu Bằng, liền có thể ăn sạch chúng ta. Thật sự là vô tri không sợ, cùng chúng ta so tối cường hạng. Chỉ sợ ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Đừng nói tối cường hạng, chính là trong bộ đội bình thường nhất hạng mục, trong chúng ta bất cứ người nào đều có thể nhẹ nhõm treo lên đánh ngươi. Ỷ có điểm bắp thịt liền giật lên đến, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Đám người cũng đều là nhao nhao cả giận nói, lợi hại như vậy. Trần Hạo cười hắc hắc, kia quá tốt, ta liền thích tại người khác cường đại nhất trong lĩnh vực đem nó đánh bại, dạng này mới có cảm giác thành công. Ngươi. Đám người được nghe, đều là tức giận đến nói không ra lời. Thật sự là cuồng phải không biên giới. Đã ngươi như thế thích tự mình chuốc lấy cực khổ, vậy chúng ta thành toàn ngươi. Lý Hồng Lượng cắn răng hàm nói, Thường Kim Phát, ngươi cùng hắn so phụ trọng chống đẩy. Được. Một cái kích thước không cao, lưng dài vai rộng, nhìn xem đặc biệt chắc lịch xuất ngũ quân nhân nhanh chân đi ra tới. Mới vừa rồi là ngươi mãnh liệt yêu cầu để chúng ta xuất ra bản lĩnh giữ nhà, cho nên so cái này không có vấn đề à? Lý Hồng Lượng nhìn về phía Trần Hạo. Ta không có vấn đề. Trần Hạo nói, chẳng qua nơi này không phải phòng tập thể thao, không có điều kiện, làm sao phụ trọng? Ngươi nhìn xem chính là. Lý Hồng Lượng cười lạnh, hướng Thường Kim Phát gật đầu ra hiệu. Thường Kim Phát cũng không nói chuyện, ma sát mấy lần bàn tay, liền nằm dạp trên mặt đất, bắt đầu làm lên chống đẩy. Chờ hắn làm mấy cái về sau, Lý Hồng Lượng phất tay, lên. Một cái đứng được gần đây xuất ngũ quân nhân đi tới, nào tới trước một cái, hung hăng đặt ở Thường Kim Phát trên thân. Thường Kim Phát thân thể chấn động, nhưng là động tác nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, khiêng tên kia xuất ngũ quân nhân tiếp tục tập chống đẩy hít đất. Ngay sau đó, cái thứ hai xuất ngũ quân nhân đi tới, đặt ở cái thứ nhất xuất ngũ quân nhân trên thân. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Trong nháy mắt, đặt ở Thường Kim Phát trên người xuất ngũ quân nhân đã đạt tới 6 cái, dù là đều là nằm sấp, chồng chất lên cũng có cao hơn 1 mét. Một cái xuất ngũ quân nhân ít nhất phải có nặng hơn 100 cân, 6 người lại thêm Thường Kim Phát tự trọng, tiếp nhận áp lực đã vượt qua ngàn cân. Nhưng mà, Thường Kim Phát mặc dù sắc mặt đỏ bừng, lộ ra cố hết sức, nhưng là động tác nhưng không có biến hình, vẫn tại làm lấy tiêu chuẩn chống đẩy. Ta đi. Tiết Bình An đều thấy kinh ngạc đến ngây người. Chương 80, hoang đường cảm giác. Thu chân cường giả tại đô thị. Trần Hạo cũng là có chút kinh ngạc. Hắn đi qua phòng tập thể thao, đối phụ trọng huấn luyện cũng không lạ lắm. Nhưng là bình thường phụ trọng, 100-200 cân liền đến đầu, dù cho chuyên nghiệp kiện thân, nhiều lắm là cũng chính là mấy trăm cân. Giống Thường Kim Phát dạng này phụ trọng ngàn cân còn có thể bình thường tập chống đẩy hít đất, đừng nói chưa thấy qua, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Chúng xuất ngũ quân nhân lại là không có chút nào ngoài ý muốn, thần sắc bình thường nhìn xem. Hiển nhiên, bọn hắn đã sớm biết Thường Kim Phát năng lực. Trong nháy mắt, Thường Kim Phát đã làm 10 cái chống đẩy, lại không chút nào ý dừng lại. 11, 12, 13. Đám người một bên đếm xem, một bên nhìn trộm nhìn xem Trần Hạo biểu lộ. Tiểu tử kia giống như đều nhìn mắt trợn tròn. Đoán chừng là bị Thường Kim Phát dọa nước tiểu đi, ha ha. Để tiểu tử này chắc bức, còn nói khoác mà không biết ngượng khiêu chiến chúng ta tối cường hạng, nhìn hắn kết thúc như thế nào. Không ít người cười lạnh nói. Rất nhanh, Thường Kim Phát làm được cái thứ 20, cánh tay duỗi thẳng về sau, ngừng lại. Được rồi, Kim Phát, có thể. Lý Hồng Lượng cho là hắn làm bất động, gật đầu nói. Lại đi lên một cái. Nhưng mà, Thường Kim Phát lại là lớn tiếng nói. Còn muốn tăng thêm. Ngươi muốn đem người ta hủ chết ta. Lý Hồng Lượng sững sờ, lập tức cười lạnh nhìn Trần Hạo một chút. Ta căn bản không nghĩ tới muốn cùng hắn so. Thường Kim Phát khinh thường nói, tăng thêm là vì phá ta trước đó ghi chép, đi lên nhanh một chút, như thế nâng cao thật nặng. Xem ra hôm nay phát huy không tệ. Lý Hồng Lượng cười phất phất tay. Lại một cái xuất ngũ quân nhân tiến lên, đặt ở người thứ 6 trên thân. Thường Kim Phát hít một hơi thật sâu, tiếp tục tập chống đẩy hít đất. 21, 12, 12, 23. Đám người cùng kêu lên đếm lấy. Rốt cục, làm xong thứ 25 cái chống đẩy về sau, Thường Kim Phát dừng lại, lộ ra chống đỡ hết nổi chi sắc, phí sức nói ra, xuống đây đi, ta làm bất động. 7 cái xuất ngũ quân nhân vội vàng từ sau lưng của hắn xuống tới. Thường Kim Phát đứng lên, thở dài một cái. Chúc mừng a, Kim Phát, lại phá mình ghi chép. Ngươi còn làm cái gì bảo an, hẳn là đi luyện cử tạ, nhất định có thể thu hoạch được kim bài.